A. Đúng lúc này, Mạc Vũ đột nhiên khẽ giật mình, lập tức thị giác hoán đổi. Trước mắt tức khắc xuất hiện một dòng suối nhỏ, có thần thoại bí cảnh môn hộ tại bên dòng suối lộ ra xuất hiện đi ra ba. Chương 379, thăm dò thần thoại bí cảnh. Đông huyền nào đó địa, tiên sơn phiêu miểu. Chu vi mấy vạn dặm tất cả đều bị một đoàn vân vụ bao phủ. Ngẫu nhiên có phi điểu xông ra vật tiêu, chân thú khắp địa. Tiên sơn chân, một cái cầu thang nối thẳng đỉnh núi. Một tòa xa hoa cung điện tại vân vụ bên trong như ẩn như xuất hiện. Vân Sơn phái, Đông huyền chính đạo bài danh thứ lục đại phái, cầm giữ có đệ tử số 100 vạn. Hán tông chủ càng là một vị địa tiên cảnh cường giả. Hôm nay, Vân Sơn phái số 100 vạn đệ tử đều là tụ tập tại môn phái bên ngoài đại điện quảng trường bên trên. Những đệ tử này sắp xếp chỉnh tề, thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu nhập đến trong điện. Nghe nói sao, lần này thần thoại bí cảnh tại chúng ta Vân Sơn phái địa trên đầu xuất hiện. Hiện tại người nào không biết đạo, bất quá chính đạo cái khác thế lực cũng tới không ít, giống như liền đạo tông đều người đến. Đâu chỉ a, ta trông thấy đạo tông tông chủ cũng đích thân tới. Nhìn đến lần này tất nhiên muốn cạnh tranh một phen. Sợ cái gì, mặc dù chúng ta Vân Sơn phái bài danh thoáng rượi vào sau một chút, nhưng là thế hệ này chúng ta phái trong tiên tài có thể không ít. Không phải sao, đặc biệt là Nghê Thường sư muội, mặc dù nhập môn so sánh vãn, nhưng bây giờ đã là chân tiên cảnh tiên cấp cường giả. Thế nhưng là ta nghe nói cái khác trong tông môn cũng có tiên cấp đệ tử. Vân Sơn phái số 100 vạn đệ tử tụ tập tại một chỗ, liên tục truyền ra đủ loại xì xào bàn tán thanh âm. Bất quá thảo luận phần lớn đều cùng thần thoại bí cảnh có quan hệ. Đây là bởi vì tạc trong ngày, có Vân Sơn phái đệ tử đường xuống núi qua nào đó con suối nhỏ. Tại suối mặt mũi phát hiện một đạo phát sáng môn hộ, cái kia là một loại thất thải lưu quang, đệ tử này lúc này kinh hãi. Bây giờ thần thoại bí cảnh cùng Tô Thanh Ảnh sự tình tại chính tà hai đạo trong lúc đó truyền sôi sùng sục. Nên đệ tử tự nhiên sẽ hiểu, thế là cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận môn hộ muốn điều tra một phen. Nhưng hắn vừa mới đến gần, liền nghe được từ môn hộ bên trong truyền ra rung trời tiếng la giết, cái kia trùng thiên sát ý thậm chí cách môn hộ đập vào mặt. Mà phát hiện môn hộ đệ tử chỉ là Vân Sơn phái ngoại môn đệ tử, thực lực liền ngoại cảnh cảnh đều không đi đến. Thế là trực tiếp bị hú ngã, vội vàng trở về Vân Sơn phái hướng tông môn cao tầng bẩm báo tin tức này. Vân Sơn phái đại điện bên trong, lúc này có chừng hơn 20 cái tiên cấp cường giả xuất hiện. Đạo tông tông chủ, Vạn Tiên tông tông chủ và Trường Thanh tử thình lình ở đây. Trên đại điện thủ, một vị phát dâu đều là trắng lão giả ngồi cao trên đó, chính là Vân Sơn phái tông chủ. Lúc này hắn hơi chắp tay mở miệng đạo, các vị đạo hữu đến, ngược lại để bần đạo cái này Vân Sơn phái quý khách đến nhà a. Đạo tông tông chủ nghe vậy cười đạo, đạo hữu hà tất khách khí, hay là nói cái này thần thoại bí cảnh sự tình a. Đây là đi thẳng vào vấn đề. Vân Sơn phái tông chủ cười khổ một tiếng, trước đó hắn lấy được môn hạ đệ tử truyền đến Tiêu tổng. Mặc dù đều là Đông Huyền chính phái, nhưng tông cùng tông trong lúc đó tất nhiên có chỗ khu khác. Cái này vốn nên là thuộc về Vân Sơn phái cơ duyên, có thể không biết tại sao, thần thoại bí cảnh tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài, cho tới bây giờ bị cái khác đại phái tìm tới cửa. Vân Sơn phái tông chủ mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng sự tình đến bây giờ cũng chỉ có thể cùng người khác chia sẻ cơ duyên. Trước đó có chúng ta Vân Sơn phái trưởng lao trước đi điều tra, xác thực từ cánh cửa kia bên trong cảm thụ đến một chút cổ lao khí tức, cùng trong thần thoại người khí tức rất giống, hẳn là thần thoại bí cảnh không sai. Bất quá chúng ta Vân Sơn phái còn không có tiến vào trong đó, không biết bên trong là tình huống như thế nào. Vân Sơn phái tông chủ chia sẻ trước mắt tiến triển. Đạo tông tông chủ gật đầu, trực tiếp đứng người lên đạo, vậy còn chờ gì, trước vào bí cảnh lại nói, về phần phân phối, dựa theo quy củ cũ đến. Thân làm chính phái đệ nhất đại tông, đạo tông tông chủ vẫn là một chút uy tín, những người khác liên tục phụ họa. Huống hồ đều là chính đạo môn phái, trước đó cũng đã gặp qua rất nhiều loại giống nhau sự tình, có một bộ bọn hắn bản thân phân phối phương thức. Đương nhiên nói đến vậy không có gì đặc biệt đừng, liên lạc đều bằng bản sự, từ đệ tử hoặc là trong môn cường giả tiến hành giao đấu, nhưng không đến mức chém giết. Đối là ở đạo tông tông chủ đầu lĩnh phía dưới, các đại chính đạo môn phái riêng phần mình mang theo mấy vạn người trùng trùng điệp điệp giết tới phát hiện thần thoại bí mật hoàn cảnh phương. Cự ly Vân Sơn phái tiên phong bất quá ở ngoài ngàn dặm một dòng suối nhỏ bên cạnh, đạo tông tông chủ đứng ở đó phát quang môn nhà trước cảm ứng một phen sau đó gật đầu. Là thần thoại khí tức không sai. Một bên, Vạn Tiên tông tông chủ nuối lòng nhược khí, tiếp lấy đạo, bây giờ cự ly Hắc Cám giáng lâm chỉ sợ dùng không được bao lâu, nếu là cái này bí cảnh bên trong thật có cái nào đó thần thoại truyền thừa, có lẽ có thể để cho chúng ta triệt để cùng thần thoại nhờ vả chút quan hệ. Lời này bật người chiếm được những người khác đồng ý. Trường Sinh quan trưởng thanh tử gật đầu. Đạo hữu nói rất chính xác. Nói xong hắn hít miệng khí lại đạo, sự tình đến bây giờ, thiên địa gông cùng xiềng xích mặc dù mở rộng, để cho chúng ta thành công bước vào tiên cảnh. Nhưng cùng lúc đối hắc ám ảnh hưởng cũng theo đó yếu bớt, trước đó liền hắc ám đầu nguồn đều tại thử nghiệm giáng lâm, nếu không phải thần thoại, chỉ sợ hôm nay Đông Huyền đã sớm sinh linh đồ thán. Mà chúng ta những cái này đạo thống truyền thừa đến nay, không thể không nói so sánh một số hoang cổ thế lực vẫn là kém nhiều lắm. Hắc ám cuối cùng sẽ có giáng lâm một ngày, đến thời điểm chúng ta chỉ sợ không có thực lực đi đối mặt. Cái này lại nói ít nhiều có chút hề bài ý tứ. Đạo tông tông chủ nghe vậy cũng hít miệng khí đạo, đạo hữu chi ý ở đây chư vị cái nào không biết, cho nên chúng ta tiến vào hội tụ ở nơi này bên trong, nếu là lấy được thần thoại truyền thừa, đến thời điểm tự nhiên có thể nhờ vào đó lấy được thần thoại một loại nào đó che chở. Cái này chính là những cái này chính đạo môn phái tính toán. Trước đó trên 9 tầng trời một trận chiến toàn bộ Đông Huyền đều thấy. Mặc dù Hắc Ám đầu nguồn cuối cùng bị thần thoại khu trục, nhưng Hắc Ám cảm giác gáp bách vẫn là kịch liệt bay lên. Cho nên những cái này chính đạo môn phái mới tụ tập lại, khắp nơi tìm kiếm thần thoại bí cảnh. Nhờ vào đó có thể cùng thần thoại nhờ vào chút quan hệ, tại tương lai mà thế bên trong tìm kiếm một tia che chở. Dù sao bây giờ ở những cái này tông chủ trong lòng, chỉ có thần thoại phương có thể cứu thế. Vân Sơn phái tông chủ cảm giác được lúc này bầu không khí có chút kiềm chế, vội vàng mở miệng. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, nói không chừng chúng ta tiến vào thần thoại bí cảnh bên trong lấy được một loại nào đó truyền thừa, có thể lấy được tại hắc ám bên trong tự vệ năng lực cũng nói không chừng đấy chứ. Lời này vừa nói ra, những người khác lúc này mới tinh thần khá hơn một chút. Đạo tông tông chủ càng là trực tiếp gật đầu. Đạo hữu lời này có lý, thần thoại thần thông pháp bảo chúng ta đều từng chứng kiến, uy có thể hay không tính toán theo lẽ thường, nếu là tìm được, tất nhiên sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Dứt lời, đạo tông tông chủ thượng tiến một bước, địa tiên đỉnh phong thực lực cầm vàng bộc phát, làm tiến vào trước môn hộ bên trong. Mà mới vừa tiến vào thần thoại bí cảnh, hắn liền bị triệt để rung động. Đây là, ngẩng đầu nhìn lại, lờ mờ dưới bầu trời, có hai cỗ thế lực chính đang một mảnh hoang nguyên bên trên đại chiến. Hai cỗ thế lực các có số 100 vạn đại quân, chém giết cùng một chỗ. Chiến trường vô cùng thảm liệt, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Song phương trong quân đội, càng là có đạo tông tông chủ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ sinh linh cùng dị thú. Mà lúc này, những người khác vậy liên tục tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 380, chắc lộc cuộc chiến. Chính đạo môn phái trọn vẹn mấy vạn người tiến vào thần thoại bí cảnh bên trong. Lúc này không cần bọn hắn đặt câu hỏi, liền trực tiếp bị trước mắt một màn rung động. Trời ạ, cái này chính là trong thần thoại sinh linh sao? Có người chỉ chiến trường, ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Tiếng trống rung trời, trên lục địa, vô số người nắm lấy pháp bảo đang tại chém giết. Mỗi một cái nháy mắt đều có người đẫm máu ngã xuống. Trên hư không, càng là có kinh khủng thiên thạch liên tục rơi đập, lực sát thương càng kinh người hơn. Đây là xe bắn đá. Đạo tông tông chủ một mặt khiếp sợ, theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai cỗ thế lực phía sau có hàng ngàn hàng vạn cái cự đại xe bắn đá. Mà mỗi cái xe bắn đá bên cạnh liền có một người cao mấy trăm trượng kinh khủng cự nhân. Xe bắn đá hậu phương, càng là có sắp xếp gọn gàng cự đại hỏa cầu. Cự nhân gần như cơ giới hóa đem hỏa cầu cầm lấy đặt ở xe bắn đá bên trên sau đó ném mạnh ra ngoài. Cái này liền tạo thành trên hư không những cái kia thiên thạch. Chuyện này quá đáng sợ. Tất cả trong lòng người khiếp sợ, dạng này chiến trường đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn thế giới quan. Càng có thể sợ là, thương khung phía trên có kinh khủng hơn dị thú đang tại chém giết. Chính Đông Vương có vạn trượng thần long đứng vững, đầy người thanh lân, miệng phun đất mục thần quang. Mà cái này thanh long đang cùng một dê mặt thân người, con mắt sinh trưởng ở dưới nách, đầu hổ người răng dị thú đại chiến. Cái này dị thú mọc ra một trương kinh khủng miệng lớn, khẽ hấp một trường trong lúc đó, đúng là đem hư không đều thôn vẹ đi vào. Thanh long chiến thao thiết. Đạo tông tông chủ trương lớn miệng kinh hô một tiếng, mà hắn vậy không biết đạo vì cái gì, chỉ là nhìn qua cái kia đang tại trong đại chiến dị thú liền tự giác mở miệng. T. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi lạnh khí, cái này hai tôn quái vật khổng lồ quá kinh khủng, đang ở nơi nào chém giết? Mà chính Tây Phương, một đầu vạn trượng bạch hổ cũng đang gầm thét, miệng phun canh kim lực lượng, kinh khủng vô cùng, mỗi một chảo rơi xuống liền đem hư không đều xé rách đi. Ở nơi này bạch hổ đối diện, cũng có một tôn kinh khủng dị thú, hình thể như đại cầu, có thể nhưng không có ngũ quan đặc thù. Bạch hổ kinh khủng kia mang theo canh kim lực lượng hổ chảo rơi vào trên người thậm chí chỉ có thể lưu lại mấy đạo vết tấn. Mà nó chỉ là mạnh mẽ đâm tới, uy lực kinh khủng, mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đoảng, cả kia bạch hổ đều không phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch hổ chiến hồn độn. Chính Nam Vương, một đầu vạn trượng hỏa tức bay lên không, miệng phun ly hỏa, cũng đang cùng một đầu dị thú đại chiến. Cái kia lại cũng là một đầu hổ loại dị thú, nhưng lại mọc ra một đôi cánh, thực lực kinh khủng, không sợ hỏa tước, song phương điên cuồng chém giết. Chu tước chiến cùng kỳ. Đang Bắc Phương, một tôn càng thêm khổng lồ huyền quy đứng sừng sững, trên lưng có thông thiên cự xà. Đây là Huyền Vũ. Trường Thanh Tử vội vàng kinh hô, hắn từng tại Cửu U thấy qua chân vũ đại đế thi triển Huyền Vũ pháp tướng, lúc này mới nhận ra. Mà cùng Huyền Vũ đại chiến là một đầu mặt người thân hổ đáng sợ dị thú, cái đuôi liền có hơn vạn trượng, toàn thân phát ra hàn khí. Huyền Vũ chiến đạo nột. Tám cái kinh khủng dị thú, cứ như vậy ở trên bầu trời chém giết, hắn trình độ thảm thiết càng bắc vì chỗ không nghe thấy. Đây là trong thần thoại thần thú. Đạo tông tông chủ kinh hô không ngừng, bị những thần thú này thủ đoạn rung động. Thần thoại thế giới quả nhiên cường đại, khó có thể lý giải được. Trường Thanh Tử thán khí, sinh lòng tin phục. Vạn Tiên Tông tông chủ cũng ở một bên mang theo hâm mộ dao động lắc lắc đầu. So sánh chúng ta Đông Huyền, cái nào yêu tộc bản thể có thể như kinh khủng như vậy? Mà Vân Sơn phái tông chủ lúc này càng là một mặt khiếp sợ chỉ thương khung phía trên cao hơn địa phương. Các ngươi nhìn. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cái kia tám tôn kinh khủng thần thú phía trên, không ngờ xuất hiện một chỗ chiến trường. Có người ở nơi nào chém giết? Một người thân thể vô cùng khổng lồ lại ba đầu sáu tay, cầm trong tay một chuôi kinh khủng ma đao. Đao khí quét ngang, thậm chí chém rụng đầy trời sao. Một người khác toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, cầm trong tay một chuôi khó có thể hình dung bảo kiếm. Cầm trong tay bảo kiếm, người này giống như tắm rửa thánh đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là cố uy nghiêm. Bảo kiếm cùng ma đao va chạm. Thương khung phía trên vang lên song phương tiếng hét phẫn nộ. Người thắng vì thần, kẻ bại vì ma. Giết. Tiếng quát truyền xuống, khích lệ này chút đang tại trong chém giết đại quân. Giết. 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 Vô số người cao giọng gầm thét, từng cái hung hãn không sợ chết, chém giết càng khốc liệt hơn. Đạo tông tông chủ những người này vô cùng khiếp sợ nhìn qua tất cả những thứ này, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn nhìn thấy nguyên một đám đại thần thông người thi triển vô thượng thủ đoạn giết chết đối thủ, mà một giây sau, hắn liền bị một cái khác kinh khủng tồn tại giết chết. Quá khốc liệt, mà bọn hắn tất cả mọi người trở thành con chúng, ngơ ngác nhìn qua những hình ảnh này liên tục lóe qua đang ngày qua. Bọn hắn không cách nào làm cái gì, vậy không có năng lực làm cái gì. Thời gian cực nhanh, chiến trường vẫn như cũ thảm liệt. Cái này trận đại chiến kéo dài đến 3 năm lâu, mà đạo tông tông chủ bọn hắn cũng đầy đủ nhìn 3 năm. Song phương dần dần phân ra thắng phụ. Trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông, có một phương đại quân đã trải qua chết không được đủ hơn vạn, mà một phương khác vậy tổn thất thảm trọng, nhưng cũng đầy đủ có 10 vạn người, lập tức phân cao thấp. Thương khung phía trên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú đã trải qua triệt để chiếm cứ bên trên phân, bọn chúng đối thủ đã trải qua đầy người đẫm máu, khí tức càng là yếu ớt. Cao hơn phương, hai đạo kia mạnh nhất bóng người cũng đang tiến hành cuối cùng chém giết. Mà cuối cùng, tắm rửa kim quang bóng người lấy yếu ớt ưu thế thắng được, bảo kiếm trong tay chém dụng đối phương đầu lâu. Là ngươi thắng, Hiên Viên. Bất quá, ta si vưu thể, ta huyết sẽ không chảy vô ích, mỗi một giọt đều sẽ rót vào dưới chân đất địa, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ ở trên vùng đất này trọng sinh, hướng mỗi người các ngươi đòi lại món nợ máu này. Cái kia bị chém rụng đầu lâu lưu lại câu nói sau cùng, triệt để mất diệt. Mà cái kia bị gọi hiên viên bóng người cũng hít miệng khí, chậm rãi lắc lắc đầu. Simu, ta nếu giết không được là ngươi, mà là thế gian này ác nghiệm. Mà theo lấy song phương lĩnh quân nhân vật phân ra thắng phụ, đại chiến cuối cùng kết thúc. Cái kia đạo tắm rửa kim quang bóng người cầm kiếm đứng ở thương khung phía trên, ánh mắt nhìn xuống đến. Đạo tông tông chủ những người này nháy mắt lông tơ đứng thẳng, bởi vì bọn hắn thế mà nhìn thấy được kêu là hiên viên kinh khủng tồn tại thế mà nhìn phía bọn hắn. Mà tốt ở cái này quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Hiên viên thu tầm mắt lại, đem bảo kiếm trong tay cao cao nâng qua đỉnh đầu. Trên mặt đất, đại quân nháy mắt xôn xao. Nhân hoàng hiên viên, hoàng đế và tuế. Đến tận đây, hình ảnh im bặt mà dừng. Tất cả thiên địa tĩnh. Vậy không biết qua bao lâu, đạo tông tông chủ mới kịp phản ứng, chậm rãi mở miệng. Cái này hẳn là trong thần thoại đã từng phát sinh qua sự tình. Lời này có chút thổ thức, hơn nữa rõ ràng hắn so đại la điện tông chủ phản ứng nhanh hơn, rất nhanh phát hiện mấu chốt. Trường Thanh Tử cũng gật gật đầu. Nơi này là thần thoại bí cảnh, thông qua huyễn cảnh đến để cho chúng ta hiểu rõ thần thoại. Thế nhưng là cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Vạn Tiên Tông tông chủ đưa ra nghi hoặc. Đạo Tông tông chủ suy tư một trận, giải thích đạo, có lẽ thần thoại thế giới so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, chính như trước đó cái kia bị chém giết Sivu nói, hắn cuối cùng có một ngày sẽ trở về, sẽ báo thù. Chương 381, năm đó trong bóng tối đại địch. Ken, truyền thừa thần thoại chắc lộc cuộc chiến, thu hoạch được khí vận giá trị 500 vạn. Ken, có thể chỉ định biến thân nhân hoàng hiên viên, Sivu. Cự Ly Vân Sơn phái không biết nhiều thiếu ngoài vạn dặm trên hư không. Mạc Vũ nhận được hệ thống như trên nhắc nhở, cũng không tệ lắm. Ở trong lòng yên lặng gật đầu. Chỗ này thần thoại bí cảnh mang đến 500 vạn khí vận giá trị thu hoạch, mà những cái kia người trong chính đạo cuối cùng tựa hồ chiếm được cái gọi là nhân hoàng truyền thừa. Bất quá những cái này với hắn mà nói đã trải qua không trọng yếu. Lúc này Mạc Vũ đem chủ thị giác cắt đổi đến hầu tử trên người. Trước mắt là một chỗ vô tận đại hoang, phía trước ngàn dặm chỗ, một tòa núi nhỏ thôn xuất hiện. Thôn hoang vắng. Tàn Kiếm lão nhân trước đó từng kêu gọi Tề Thiên đại thánh thần danh. Thế là hắn lợi dụng hầu tử làm chủ thể chạy tới thôn hoang vắng. Thôn hoang vắng phía trước, viên kia liễu thụ đứng sừng sững, cành liễu đã trải qua treo đầy lầu cảnh. Khẽ đung đưa lấy buông xuống, đem toàn bộ thôn hoang vắng che chở ở bên trong. Cửa thôn, một vị lao nhân thân ngồi xe lăn chờ ở nơi nào. Nhìn thấy hầu tử rơi xuống đất, Tàn Kiếm lao nhân liền vội vàng gật đầu hành lễ. Đại thánh, lần này đột nhiên gọi ngươi đến đây, mong rằng chủ tội. Không sao, trước đó ta lão tôn ngay tại phụ cận đi dạo đây. Hầu tử khoát khoát tay, cười hỏi đạo, không biết đột nhiên gọi ta tới, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Dứt lời, hắn nhìn về phía Liêu thụ, Liêu thụ rũi ra một cây cành liễu nhẹ nhàng lắc lư. Không được là ngươi a. Hầu tử dao động lắc lắc đầu thu tầm mắt lại. Mà Tàn Kiếm lao nhân lúc này thần sắc tức khắc nghiêm túc mấy phần. Đại thánh, ngươi còn từng nhớ kỹ ta 20 vạn năm trước kinh lịch sự tình? Ta lão tôn tự nhiên nhớ kỹ. Hầu tử gật đầu, trong đầu phù hiện liên quan tới đối phương tất cả. Tàn Kiếm lão nhân chính là đã từng kiếm thiên quân, là một vị lấy kiếm vào đạo hoang cổ tuyệt thế thiên quân, danh xưng có thể một kiếm rung động vạn cổ. Hoang cổ thần đình từng mấy lần mời chào, đều bị hắn cự tuyệt. Từng tại 20 vạn năm trước hắc ám phủ xuống lúc một mình rết vào hắc ám rất chỗ sâu, trở về lúc bị gọt đi tứ chi trở thành tàn phế, lại trung thân không cách nào khôi phục. Từ hắc ám trở về lúc, mang theo một gốc sét đánh cô liễu, thần đình hủy diệt sau đó đối đại hoang ẩn cư, đem liễu thụ trồng ở cửa thôn. Liền được bây giờ liễu thần, tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp, bây giờ khôi phục không sai. Mà nhìn thấy hầu tử gật đầu, Tàn Kiếm lão nhân lại đạo, năm đó ta bị gọt đi tứ chi, không cách nào tái sinh, mà liền ở trước ngày, ta thân này thân thể tàn phế thế mà hơi đau khảm. Ngươi là nói? Không sai. Tàn Kiếm lão nhân khẳng định gật đầu, lông mày chăm chú nhíu lại, đã từng ta và liễu thần tại trong bóng tối đại địch đã trải qua tiếp cận phương này thế giới. Nhanh như vậy? Mạc Vũ trong lòng cũng là âm thầm nhíu mày. Hắc Ám Nguyên Đế quyết đoán so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Trước đó hắn hiển hóa Bích Du cung đem Hắc Ám Nguyên Đế cường thế đẩy lui. Thật không nghĩ đến vẹn vẹn qua không bao lâu, liền có trong bóng tối kinh khủng tồn tại xuất hiện. Dựa theo Tàn Kiếm lão nhân cùng Liễu Thần hồi ức, lúc ấy bọn hắn xâm nhập Hắc Ám, đã từng cùng cái nào đó trong bóng tối kinh khủng tồn tại quá chiến lại không địch lại. Liễu Thần gần như bỏ mình vẫn lạc, Kiếm Thiên Quân cũng bị sống sờ sờ chém đi tứ chi, 20 vạn năm đều không cách nào khôi phục. Chỉ có thể hóa thân Tàn Kiếm lão nhân thủ hộ tại hoang thôn bên trong. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Hắc Ám thực lực. Mạc Vũ trong lòng thầm than, cảm thấy sự tình phức tạp. Không được chỉ là Hắc Ám Nguyên Đế, hắn từng tại Nguyệt Cung cùng Bắc Hải chỗ sâu đều gặp được không đồng nguyên đầu Hắc Ám. Dạng này nghĩ lại phía dưới, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn phát sinh. Mà cũng may bây giờ hắn đã có tiếp cận một thứ khí vận giá trị, ngược lại cũng không trở thành bối rối. Tàn Kiếm lão nhân lúc này lại làm ra suy đoán, có lẽ sự tình còn không có như vậy nghiêm trọng, năm đó ta dù sao chỉ là thiên quân, Liễu Thần thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng cũng không có đi đến tiên đế đẳng cấp này, mà năm đó cái kia trong bóng tối tồn tại tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Hắc Ám Nguyên Đế cái kia cấp bậc. Hắc Ám Nguyên Đế loại kia tồn tại, muốn phủ xuống lúc tự nhiên động tĩnh cực lớn, nhưng nhân vì đó chuyện lúc trước, hắn khẳng định đối với các ngươi thần thoại sinh ra lòng kiêng kỵ. Mạc Vũ gật gật đầu, đối những cái này hắn trong lòng hiểu rõ. Hắc Ám Nguyên Đế muốn giáng lâm tưởng niệm so với hắn trong tưởng tượng muốn mãnh liệt, về phần cái kia đã từng chém đi Tàn Kiếm lão nhân tứ chi kinh khủng tồn tại, đoán chừng liền là đến xung phong đến xò xét. Đang thử thăm dò thần thoại thực lực, hơn nữa hắn từng nghe đến Hắc Ám Nguyên Đế từng phát ra đạo âm, giống là nói thánh chữ loại hình. Chẳng lẽ Hắc Ám biết rõ thần thoại thế giới tồn tại? Mạc Vũ nhớ tới khả năng này, lập tức lại dao động lắc lắc đầu. Cái này ý nghĩ không quá thực tế, trên cái thế giới này thần thoại là hắn một tay sáng tạo ra. Thế là hắn cũng không truy đến cùng, cùng Tàn Kiếm lão nhân cùng nhau tiến vào thôn hoang vắng. Lần này hắn đến, còn mang theo có thể khiến cho đối phương thức tỉnh đan dược. Nếu là vị này kiếm thiên quân có thể khôi phục hướng ngày thực lực, cùng bây giờ đã trải qua khôi phục không sai liêu thần. Cả hai thêm cùng một chỗ chí ít cũng coi là một cái không sai trợ lực. Vĩnh hằng ma thổ, hoàn toàn tinh mịch. Đương nhiên, bây giờ vĩnh hằng ma thổ đã trải qua đổi địa phương. Ma thổ trung tâm chính là một mảnh khô cốc địa, một tòa hắc quan đứng ở cái kia bên trong. Chợt, hắc quan một trận chấn động, một cỗ đáng sợ ma khí thất luyện bay lên không. Mà không trung vốn là gió êm sóng lặng không có vật gì, lúc này đột nhiên xuất hiện một đầu kinh khủng đại thủ đem cái kia ma khí thất luyện đập nát. Một đạo nhân ảnh lộ ra xuất hiện, nhìn chăm chú hắc quan. Vĩnh hằng ma quân, ngươi chính là như thế hoan nghênh bản quân. Hắc quan bên trong truyền ra hừ lạnh, không biết nghịch thiên yêu quân đến đây, không biết có chuyện gì. Không bên trong bóng người đúng là nghịch thiên yêu quân. Không biết tại sao đột nhiên đến vĩnh hằng ma thổ. Cái này hai vị tuyệt đối là đông huyền bên trên đại nhân vật. Một vị là tam đại yêu quân đứng đầu, một vị là tứ đại ma quân đứng đầu. Nghịch thiên yêu quân rơi xuống từ trên không, mang trên mặt cười lạnh. Khác đối bản quân lớn như vậy để ý, bây giờ cũng không phải 20 vạn năm trước đó, lần này tới bản quân là tới tìm ngươi hợp tác. Hợp tác? Đừng nói là 20 vạn năm trước đó, chính là hiện tại ngươi nói lời này, bản quân vậy thuần làm là đánh giấm. Hắc quan bên trong truyền ra vĩnh hằng ma quân chế giễu. Nghịch thiên yêu quân là ai hắn tại quá là rõ ràng. Huống hồ hắn là ai, hắn thế nhưng là vĩnh hằng ma quân. Khinh thường đối cùng người hợp tác. Mà nghịch thiên yêu quân nghe vậy cũng không giận, con mắt hơi nheo lại cười đạo, nếu là bản quân có thể để ngươi thu hoạch được tự do đây. Oan. Cái này vừa nói, cái kia hắc quan đột nhiên chấn động. Thật lâu, vĩnh hằng ma quân thanh âm lúc này mới truyền ra. Có bao nhiêu năm chắc? Cứ việc thanh âm này bên trong cũng mang theo đề phòng, nhưng rõ ràng có một cô vội vàng. Nghịch thiên yêu quân cười to. Bản quân lần này nếu đã tới, tất nhiên là 10 phần năm chắc. Oan. Hắc quan lần thứ 2 chấn động, hơn nữa lần này đúng là trực tiếp mở ra. Một đạo kinh khủng ma ảnh từ đó đi ra, khí thế cực kỳ dọa người. Đúng là so với trước trở thành hắc ám quái vật xâm la ma quân còn muốn cường hãn. Mà nhìn chăm chú đi ra vĩnh hằng ma quân, nghịch thiên yêu quân cũng là khẽ giật mình, cười lạnh đạo, ngươi giấu ngược lại sâu, chỉ sợ thực lực đã trải qua tiếp cận khôi phục ga cấp. Vĩnh hằng ma quân đồng dạng cười lạnh. Phải lại như thế nào? Chương 382, kiếm thiên quân tâm ma. Vĩnh hằng ma quân khí thế cực mạnh, quanh thân nổi bật ma khí xông thẳng vật tiêu. Cái này ma khí có cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, bất luận cái gì sinh linh không dám chạm vào. Liên được bởi vì cái này ma khí kinh khủng, vĩnh hằng ma quân vị trí địa phương liền được xưng vĩnh hằng ma thổ. Mà căn cứ nghịch thiên yêu quân mà nói, vị này ma quân thực lực chỉ sợ đã trải qua thức tỉnh đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Ngươi cựu linh quý nhất, chỉ sợ không phải so bản quân yếu a. Vĩnh hằng ma quân cười lạnh. Hắn biết rõ nghịch thiên yêu quân tính đặc thù, thế nhân chỉ biết rõ hắn bản thể là chín đầu sư tử. Chín cái đầu lâu nắm giữ độc lập tư tưởng, nhưng lại không biết cái này chính là nghịch thiên yêu quân trô đáng sợ. Cái này chín đầu sư tử tu luyện một loại cực kỳ công pháp nghịch thiên. Hoang cổ lúc, nghịch thiên yêu quân có thể một thân hóa chín, đều là tu đến thiên quân cảnh. Đương nhiên càng có thể sợ là, chín cái đều là bản thể. Một khi sử dụng cựu linh quý nhất, như vậy chín cái bản thể được ra, thực lực có thể đi đến một cái gần như khủng bố cấp độ, thậm chí vô hạn tiếp cận tiên đế. Cái này chính là nghịch thiên yêu quân hoang cổ lúc dám cùng yêu thánh tranh phong nguyên nhân. Cho nên, phải chăng hợp tác? Nghịch thiên yêu quân không thể phủ nhận núi bay. Vĩnh hằng ma quân nghe vậy rơi vào trầm tư, thật lâu mới đạo, nhìn ngươi cái này không có sợ hai bộ dáng, hẳn là giải quyết bản nguyên vấn đề. Hắn bản nguyên cũng bị ma đế nắm giữ trong lòng bàn tay, thậm chí trước đó bạch cốt thiên quân cùng xâm la ma quân bỏ mình thời điểm, hắn còn âm thầm may mắn ma đế không có coi đây là từ áp chế hắn đi đối phó thần thoại. Đối mặt lục áp, cái nào sợ là hắn, cũng không có tất thắng năm chắc. Húng chi cuối cùng tòa kia thần bí tiên cung xuất hiện, liền hắc cám đầu nguồn đều cản trở đi. Nghịch thiên yêu quân lúc này một mặt phách lối, bản quân phương pháp tu luyện có thể tùy tiện phá trừ ma đế đối với ngươi bản nguyên không chế, như thế nào có thể đáp ứng cùng bản quân hợp tác? Hắn biết rõ vĩnh hằng ma quân cự tuyệt không được loại cám dỗ này. Quả nhiên, vĩnh hằng ma quân lúc này gật đầu, nói đi, ngươi muốn bản quân làm cái gì? Mặt nhật thần chu. Nghịch thiên yêu quân trực tiếp đạo, bây giờ hắc cám sắp lần thứ hai giáng lâm, ngươi cũng thấy đấy, vô luận là thần thoại vẫn là hắc cám, chúng ta không tất yếu cùng bọn hắn là địch, thoát đi đông huyền cũng liền bình thường. Không nghĩ đến bây giờ ngươi vậy chủ trương chạy trốn. Vĩnh hằng ma quân cười lạnh, có không che giấu được trào phúng. Nghịch thiên yêu quân hừ lạnh, phải lại như thế nào? Hơn nữa bây giờ thiên địa gông cùng xiềng xích đã trải qua không ở, thần đế năm đó lưu lại phong ấn cũng đã buông lỏng, lấy mặt nhật thần chu lực lượng, chúng ta lần này tuyệt đối có thể thành công. Thế nhưng là lần trước phù đồ sơn bên trong, ngươi tựa hồ cũng không có tìm được mặt nhật thần chu, thậm chí còn vứt bỏ một cái mạng. Vĩnh hằng ma quân kéo dài cười lạnh, ngươi thật coi bản quân lần trước muốn đi tặng không thần thoại một cái mạng? Lịch thiên yêu quân hừ lạnh, a vĩnh hằng ma quân hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lần trước bản quân phát hiện yêu thánh tung tích, lịch thiên yêu quân giải thích, thần sắc vậy tức khắc ngưng trọng lên, chuẩn xác nói là tạo hóa thiên quân khí tức. Tạo hóa thiên quân. Vĩnh hằng ma quân nhíu mày, sắc mặt lại có chút kiên kỵ. Không sai. Lịch thiên yêu quân gật đầu, lại đạo, lúc ấy phù đồ tháp bên trong tầng thứ tư bị phong ngang, bản quân từ phía trên cảm thụ đến tạo hóa thiên quân khí tức. Nếu là cái này ra hỏa không chết mà nói, có lẽ mặt nhật thần chu đang ở tầng thứ tư hoặc là càng phía trên. Vĩnh hằng ma quân nuối lòng nhược khí. Đối với lịch thiên yêu quân đề nghị, hắn đồng dạng tâm động, có mặt nhật thần chu, đến thời điểm bất kể là hắc ám cùng thần thoại, đều không cách nào uy hiếp đến hắn. Ngươi quá đề cao yêu thánh. Lịch thiên yêu quân đột nhiên cười lạnh một tiếng đạo, cái kia phù đồ tháp bí mật năm đó yêu thánh cũng không cả minh bạch, chỉ mở ra tầng thứ 5, cho nên mặt nhật thần chu nhiều nhất đang ở tầng thứ 5. Vĩnh hằng ma quân gật đầu. Liên quan tới yêu thánh phù đồ tháp sự tình hắn biết rõ một số, tin đồn bảo vật này chính là thiên ngoại hạ xuống đến. Phù đồ tháp rơi vào phù đồ sơn, lúc ấy toàn bộ đông huyền đại thế giới đều bị chấn động, có hà quan vạn trượng. Bảo vật này vậy đã rơi vào yêu thánh túi, càng là siêu việt thần binh phạm chủ, chính là yêu thánh cũng khó có thể hiểu rõ trong đó tất cả bí mật. Nhưng coi như như thế, yêu thánh vậy khai thông phù đồ tháp 5 vị trí đầu tầng, cầm giữ có cực to uy lực kinh khủng. Ý niệm tới đây, hắn liền hỏi đạo, phù đồ sơn bây giờ tình huống như thế nào? Lịch Thiên yêu quân đạo, tất cả đều tại nắm giữ bên trong, năm đó yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân kế hoạch thất bại, phù đồ tháp liền bị yêu thánh lấy 4 đạo tỏa long liên phong dưới mặt đất, tùy thời có thể kéo đi ra, nhưng là bây giờ lấy ta một người thực lực sợ là không được. Đối với cái này, Vĩnh Hằng Ma Quân lần thứ 2 cười lạnh đạo, ngươi cựu linh quý nhất đều không được. Biết do còn cố hỏi. Lịch Thiên yêu quân lạnh rên một tiếng đạo, bản quân công pháp đặc thủ, không đến vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không sử dụng chiêu kia. Đây là hắn to lớn nhất át chủ bài, hắn có thể một phần hóa 9, hơn nữa đều là bản thể, thì tương đương với 9 người đồng thời tu luyện. Một khi sử dụng cựu linh quý nhất, 9 cái bản thể dung hợp, như vậy liền rất khó tại tách ra. Bản quân đáp ứng ngươi hợp tác. Vĩnh Hằng Ma Quân cuối cùng ngả bài. Nếu như thế, liền nhường bản quân giải quyết ngươi bản nguyên vấn đề. Lịch Thiên yêu quân vậy thông khoái, càng không sợ đối phương thất hứa. Bây giờ vô luận là Hắc Ám vẫn là thần thoại, hai cái này đều nhường những cái này Hoàng Cổ Thiên Quân kiên kỵ, có mạc nhật thần chu con đường này, bọn hắn không định tranh đoạt vũng nước đục này. Thôn hoang vắng, dưới cây liễu, Tàn Kiếm lão nhân đang nhìn trước mắt một trường bản đá đang ngẩn người. Cái kia phía trên để đó một mai đan dược, nồng đậm đan hương cơ hồ lan tràn mấy vạn dặm phạm vi. Cái này tiên đan Mạc Vũ trước đó từ hệ thống bên trong đổi, có thể khiến cho hắn khôi phục thân thể tàn phế. Đây là hắn hy vọng trọn vẹn 20 vạn năm sự tình. Thế nhưng là cho tới bây giờ, vị này đã từng tuyệt thế kiếm thiên quân lại có chút do dự. Một cây cành liễu đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng lay động, tựa hồ tại hướng hắn hỏi thăm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu thụ, trong mắt có chút không hiểu thần sắc, tiếp lấy cười khổ một tiếng. Liễu thần, ngươi cũng không phải không biết, những năm gần đây tra tấn ta sâu nhất kỳ thật cũng không phải là một thân này thân thể tàn phế, mà là tâm ma a. Cành liễu đình chỉ lay động, tựa hồ không biết nói sao an ủi hắn. Năm đó kiếm thiên quân một mình giết vào hắc ám, đụng phải trong bóng tối kinh khủng tồn tại bị hắn chém đi tứ chi. Mà chuyện này đối với hắn rất đả kích lớn cũng không phải là rơi xuống một thân thể tàn phế, mà là loại kia đối mặt hắc ám bất lực. Năm đó hắn là kiếm thiên quân, có thể một kiếm rung động vạn cổ trời cao, lòng tin tràn đầy giết vào hắc ám. Lại cuối cùng rơi được cái này cái hạ trạng, trọn vẹn 20 và năm, bởi vì chuyện này, hắn sớm đã nảy sinh tâm ma. Chuyện này cũng chỉ có hắn và Liễu thần biết rõ, cho nên thật đến có thể khôi phục thân thể tàn phế một ngày này, hắn ngược lại sợ hãi. Trở lại nhìn thoáng qua đang nằm tại một khỏa trong thôn trên đại thụ nhắm mắt ánh mắt Tề Thiên đại thánh, lại quay người nhìn về phía cái kia khỏa đang ăn dược, Tàn Kiếm trong mắt lão nhân thủy chung do dự, đến cuối cùng vẫn là không có đem đan dược nuốt vào. Mà lúc này lại có cành liễu rủ xuống, trên mặt đất viết chữ: Cùng nhau tin bản thân. Chương 383, Thiên quân cảnh giới. Cành liễu lắc nhẹ, Liễu thần đồng ý. Tàn Kiếm lão nhân nhìn trên mặt đất chữ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Liễu thần ngươi nói đúng, ta không thể lại như thế vô vi đi xuống. Cả viên liễu thụ phát sáng, đầy trời cành liễu khẽ dương lên, tựa hồ tại vì đó cao hứng. Tiếp lấy một cây cành liễu rũ ra, chỉ thôn bên trong trên đại thụ hầu tử. Ta biết rõ, lần này phá rồi lại lập, ta sẽ đi nhường đại thánh hỗ trợ. Tàn Kiếm lão nhân khẽ cười một tiếng, hạ quyết tâm sau, đối tâm ma đã trải qua không ở e ngại. Hơn nữa bây giờ hầu tử ở nơi này bên trong, hắn dự định để hắn hỗ trợ vì hắn lựa trận. Làm sao? Nghĩ thông suốt. Hầu tử chẳng biết lúc nào đã tới. Đại thánh. Tàn Kiếm lão nhân đầu tiên là gật đầu hành lễ tiếp lấy đạo, đang chuẩn bị tìm ngươi, ta đã quyết định, đến thời điểm mong rằng đại thánh ở một bên lựa trận. Dễ nói dễ nói. Hầu tử khoát khoát tay, cười đạo, ta lão tôn còn nghĩ đến ngươi sợ đây. Ngược lại để đại thánh nhìn chê cười. Tàn Kiếm lão nhân lắc lắc đầu cười khổ. Mà đang khi hắn còn muốn nói chút lúc nào, trên hư không đột nhiên truyền đến một tiếng lửa rối vang. Oeng! Thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Huyền, toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Tiếp lấy phảng phất một đạo thiên môn mở ra thanh âm truyền đến. Một cỗ ngập trời nổi bật ma khí ầm vang bộc phát. Hầu tử cùng Tàn Kiếm lão nhân liếc nhau, đồng thời mở miệng. Hoang cổ thần đỉnh, Ma đế. Hư không bên trong, Lâm Thiên môn mở rộng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Nhưng trùng thiên ma khí chứng minh nó thủy chung tồn tại. Tàn Kiếm lão nhân ánh mắt nghiêm trọng, nhìn đến Ma đế lại mở ra một chút phong ấn, thực lực khôi phục mạnh hơn. Mạc Vũ trong lòng cũng là yên lặng cảm ứng. Phát hiện cỗ này ma khí so lúc ấy quái vật hóa xâm la ma quân còn phải mạnh hơn quá nhiều, có chút kinh khủng. Trong hư không đã trải qua hiển hóa dị tượng, nổi bật ma khí biến ảo thành một tòa cao nữa là lập địa ma thần cự ảnh. Một đôi cự đại huyết đồng băng lãnh đáng sợ này. Tiếp theo, kinh khủng ma thần đưa tay, một trưởng vô hướng Đông Huyền nơi nào đó, không biết nhiều thiếu sinh linh ở nơi này một trưởng dưới hủy diệt, hóa thành nồng đậm huyết khí bị ma thần một ngụm nuốt vào trong miệng. Tiếp lấy ma thần tựa hồ hướng về phía cái nào đó phương hướng cười lạnh một tiếng, nơi đó đang có kinh khủng thái dương chân hỏa bộc phát. Mà một máy mắt, toàn bộ ma thần cự ảnh dần dần tiêu tán tại hư không bên trong. Tiếp lấy vang lên tiên môn quan bế thanh âm. Thôn hoang vắng cửa thôn, mắt thấy tất cả những thứ này, hầu tử lặng yên nheo lại mắt. Tàn Kiếm lão nhân càng là nhíu chặt lông mày đạo, chỉ sợ năm đó thần đế lưu lại phong ngang đã bị ma đế phá trừ hơn phân nửa, đã trải qua không kiêng nể gì cả thực hành huyết tế thương sinh kế hoạch, cái này nên làm thế nào cho phải. Lục Áp đạo quân đã trải qua tiến về ngăn trở, chỉ là ma đế trốn ở hoàng cổ thần đình bên trong, quả thực giàu hoạn. Hầu tử tối thở dài một hơi. Lúc này Mạc Vũ đem chủ thị giác hoán đổi đến hầu tử trên người, biến thành Lục Áp liền bị hắn an bài nhìn chằm chằm hoàng cổ thần đình động tác. Bây giờ quả nhiên phát sinh biến cố. Chỉ là hoang cổ thần đình chính là năm đó thần đế tự mình chế tạo, rất có kỳ dị năng lực, có thể tùy thời ẩn đối hư không bên trong, không cách nào phát hiện tung tích dấu vết. Hoang cổ thần đình chỉnh thể cũng coi là một kiện siêu cấp pháp bảo, tương đương với yêu thánh phù đồ tháp, vượt qua thần binh phạm chủ. Tàn Kiếm lão nhân giải thích đạo. Hơn nữa, tin đồn yêu thánh phù đồ tháp năm đó từ thiên ngoại mà đến, yêu thánh cũng không có giải khai trong đó toàn bộ bí mật, không phải vậy không phải là tam đại tiên đế bên trong yếu nhất. Còn có loại thuyết pháp này. Mạc Vũ trong lòng nao nao, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe được cái tin đồn này. Thiên ngoại đến bảo, hắn cảm thấy sự tình phức tạp hơn, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn viên kia Liễu Thụ. Cái này Liễu Thần chính là Đông Huyền bên ngoài thần. Năm đó Kiếm Thiên Quân một mình rết vào hắc ám chỗ sâu, lúc này mới nhìn thấy viên này đang bị trong vây công Liễu Thụ. Cả hai đem hết toàn lực mới có thể đào thoát trở về. Mà yêu thánh phủ đồ tháp thế mà cũng không phải Đông Huyền đồ vật. Nhìn đến chư thiên vạn giới cũng không được chỉ là một cái thuyết pháp, ngoại trừ Đông Huyền bên ngoài, còn có viễn siêu tưởng tượng nhiều hơn càng cường đại thế giới tồn tại. Mạc Vũ trong lòng suy tư, đối tự thân vị trí đại thế giới có một loại nào đó trực quan bên trên cảm thụ. Trên thực tế hắn trước đó thì có qua cùng loại suy đoán, bất quá không nghĩ đến là trừ Đông Huyền bên ngoài thế giới lực lượng. Lấy yêu thánh phủ đồ tháp làm thí dụ, nhìn đến Đông Huyền thế giới ở nơi này phương trên đại thế giới cũng không phải là mạnh nhất. Ngoại trừ Tam Đại Tiên Đế bên ngoài, Đông Huyền trong thế giới mạnh nhất pháp bảo chính là thần binh cấp. Có thể yêu thánh phủ đồ tháp chính là đột nhiên giáng lâm tại Đông Huyền trên thế giới, yêu thánh chỉ giải khai trong đó một nửa bí mật, liền đã siêu việt thần binh phạm vi. Vậy không biết đạo Đông Huyền bên ngoài bây giờ là cái tình huống như thế nào? Mạc Vũ càng nghĩ càng kinh hãi, dù sao trước đó Hắc Ám Nguyên Đế từng nếm thí cường thế giáng lâm. Ba không cầu hoa tươi. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Huyền bên ngoài hắc tối thế lực đã đạt đến không có sợ hãi cấp độ. Không biết đạo bao nhiêu đời giới đã bị hắn xâm nhiễm diệt vong. Bất quá khẳng định có đang cùng Hắc Ám trong đối kháng thế giới. Điểm này Mạc Vũ là vững tin, Đông Huyền một cái thần đế đều có thể ngăn cản Hắc Ám 20 và năm, cái khác càng mạnh thế giới tự nhiên cũng có thể. Bất quá cái này vậy đột hiện Hắc Ám đáng sợ, hắn nhóm chiến trường chỉ sợ trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới. Cái kia yêu thánh phù đồ tháp có lẽ liền là tiến đánh cái nào đó siêu cường thế giới lúc, bởi vì song phương bên trong đại năng quyết chiến mà rơi xuống tại Đông Huyền. Yêu thánh phù đồ tháp bí mật chỉ giải khai một nửa liền siêu việt thần binh phạm chủ, cái kia đại chiến thảm liệt có thể nghĩ. Mà Mạc Vũ trong lòng đang tính toán sự tình, một bên Tản Kiếm lão nhân thanh âm lại chuyển tới. Căn cứ vừa rồi tình huống đến xem, Ma Đế đã trải qua khôi phục lại đạo thiên quân cảnh giới, nếu là trước đó sự tình tại phát sinh mấy lần, chỉ sợ. Đạo thiên quân. Mạc Vũ nghe được cái nào đó danh từ mới, liền mở miệng hỏi đạo. Tản Kiếm lão nhân nghe vậy cũng là khẽ giật mình, lập tức cười khổ đạo, cũng đúng quên nói cho đại thánh tiên quân cảnh cường giả phân chia. Ngươi hãy nói. Hầu tử khoát khoát tay, trong lòng hiểu rõ. Cái này thế giới kim tiên cô lại còn phân cái tam lục cửu, mỗi cái chênh lệch đẳng cấp càng là cực lớn. Tiên quân cảnh cường giả tự nhiên có lẽ cũng có phân chia mới đúng. Kim tiên tu đến cực hạn, liền có thể lĩnh hội một phương thế giới thiên đạo lực lượng, nhờ vào đó sinh ra chất biến, cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, bước vào tiên quân cảnh giới, cũng là càng phổ thông hiện linh tiên quân. Mà một khi hiện linh tiên quân triệt để dung hội quán thông một đầu thiên địa đại đạo, thực lực lần thứ hai sinh ra chất biến, liền trở thành đạo thiên quân. Nói đến đây, Tàng Kiếm lão nhân còn tăng thêm một câu, đạo, phương này thế giới đại bộ phận thiên quân cũng là cái này cảnh giới. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cái gọi là đại đạo 3000, từng cái thông hướng thánh nhân con đường. Nhưng lời tuy nói như vậy, cái này cái gọi là 3000 đại đạo không biết phân hóa nhiều thiếu nhỏ đạo. Thế là tự nhiên cũng có tam lục cửu các loại phân chia. Dựa theo Tàn Kiếm lão nhân nói, cái này cái gọi là đạo thiên quân chính là nắm giữ một loại nào đó nhỏ đạo. Nhưng dù sao cũng là 3000 đại đạo một loại, thực lực tự nhiên sẽ cường đại đến khoa trương. Mà bên này Tàn Kiếm lão nhân vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Đạo thiên quân phía trên. Ất. Chương 384, tạo hóa thiên quân tên. Đạo thiên quân phía trên chính là thần đạo thiên quân. Tàn Kiếm lão nhân thanh âm trầm trầm truyền đến. Mà Mạc Vũ suy đoán cái này thần đạo tiên quân chính là đối một đầu đạo triệt để dung hội quan thông. Quả nhiên, Tàn Kiếm lão nhân lại đạo, đã từng ta chính là cái này cảnh giới, mà Tam Đại Tiên Đế bộ hạ ma quân cũng phần lớn đều là cái này cảnh giới. Kiếm tiên quân đã từng nắm giữ chính là kiếm đạo, có thể một kiếm rung động vạn cổ, mười phần đáng sợ. Lại tỉ như thần Tiêu Thiên quân, nắm giữ phương này thế giới thần phạt lực lượng, cũng là đem một loại đạo diễn hóa đến cực hạn. Nói trắng ra là, thiên quân cảnh giới liền là tiếp xúc thiên đạo cấp độ. Hơn nữa căn cứ nắm giữ đạo cao thấp, thực lực cũng kém cách rất lớn. Giống Lịch Thiên yêu quân cùng Vĩnh Hằng ma quân những cái này, khẳng định chính là cái này thần đạo thiên quân bên trong người nổi bật. Cho nên bọn hắn mạnh hơn, đứng hàng riêng phần mình thế lực bên trong thiên quân đứng đầu. Mà nói đến nơi này, Tàn Kiếm lão nhân thần sắc đột nhiên túc mục, thậm chí mang theo một loại kính sợ. Theo lý thuyết thần đạo thiên quân chính là thiên quân cảnh cực hạn, thế nhưng là đã từng có một người phá vỡ cái này quy tắc. Mạc Vũ nghe vậy phản ứng rất nhanh, lúc này phun ra một cái tên hảo. Tạo hóa thiên quân. Chính là. Tàn Kiếm lão nhân hung hăng gật đầu, trên mặt kính sợ càng sâu, thần đạo thiên quân sau đó chính là tiên đế cảnh. Thế nhưng là tạo hóa thiên quân đi ra càng vượt mức quy định đường. Thần đạo thiên quân phía trên cảnh giới liền được xưng tạo hóa thiên quân, mà toàn bộ Đông Huyền, vậy chỉ có tạo hóa thiên quân đạt đến cái này độ cao, nếu là hắn có thể thành tựu tiên đế, sợ là thần đế, ma đế, yêu thánh cũng không phải hắn đối thủ. A Mạc Vũ trong lòng cũng là khẽ giật mình. Trên thực tế, đối với tạo hóa thiên quân, hắn từ Nguyệt Cơ nơi đó cũng đã được nghe nói. Hơn nữa mỗi khi Nguyệt Cơ nhắc lên lúc, cho dù nàng kiềm chế cực sâu, nhưng thần sắc cùng Tản Kiếm lão nhân cơ bản không khác nhau chút nào. Lấy bản thân tên mệnh danh cảnh giới sao, quả nhiên lợi hại. Mạc Vũ âm thầm gật đầu, thiên tài khó tìm, nhưng toàn bộ chư thiên vạn giới lớn đến không biên giới. Thiên tài tự nhiên là có, mà cái này tạo hóa thiên quân lộ ra hiệu liền là một trong số đó. Tạo hóa thiên quân mặc dù là thiên quân cảnh, nhưng địa vị và thực lực rõ ràng nhường phương này thế giới tất cả thiên quân kính sợ. Cũng khó trách yêu thánh như vậy nhân vật muốn rèn đúc Mạt Nhật Thần Chu cũng sẽ đi tìm hắn hợp tác. Liên La đáng tiếc, cũng là chủ trốn phái. Hầu tử cuối cùng cho ra đánh giá như thế. Tàn Kiếm lão nhân nghe vậy vậy xấu hổ cười khổ đạo, cái này vậy không có biện pháp, năm đó Hắc Ám giáng lâm, liền Tam Đại Tiên Đế đều chịu không được, tạo hóa thiên quân dù sao cũng là thiên quân, hơn nữa hắn chạy ra chưa bao giờ có người đi ra đường, tự nhiên thích mệnh. Mạc Vũ không có lại đề tài này bên trên nhiều lời, chỉ thạch trên bàn đan dược. Cái này thế nhưng là chân vũ đại đế dùng không ít pháp bảo đổi lấy, mau ăn, ta lão tôn vì ngươi lược trận chính là. Nâng lên chính sự, Tàn Kiếm lão nhân một mặt nghiêm trọng, tiếp lấy đối hầu tử thật sâu không lưng. Nếu là nửa đường đã xảy ra biến cố gì, còn mời đại thánh không cần lưu thủ. Chính như trước đó nói, khôi phục thân thể tàn phế đơn giản, nhưng tâm ma khó trừ. Mà hắn câu nói này liền là nhắc nhở Mạc Vũ, nếu là trung gian hắn xảy ra điều gì sai lầm. Nói ví dụ tẩu hỏa nhập ma hóa thân chỉ biết rõ giết chóc ma đầu cái gì. Cho nên từng trước giờ cùng Mạc Vũ ước định, nếu là xuất hiện như vậy sự cố, liền nhường Mạc Vũ thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện thời điểm đem hắn đánh giết. Hầu tử ước lượng trong tay Kim Cô Đồng, cười đạo, yên tâm, như đến thời điểm ngươi có nhập ma dấu hiệu, ta lão tôn Kim Cô Đồng tự nhiên sẽ trước tiên rơi xuống ngươi trên đầu. Nhìn xem hầu tử cái kia có chút nóng lòng muốn thí thần sắc, Tàn Kiếm lao nhân không nhịn được sợ run cả người. Trong lòng nói nhỏ mình nhất định muốn chính khí loại hình mà nói. Lúc này lại có cành liễu rủ xuống, lắc nhẹ có huyền quang phát ra. Tàn Kiếm ông già nhất thời cảm thấy trong lòng bình tĩnh không ít, đối Liêu Thụ cùng hầu tử đồng thời gật đầu ra hiệu. Tiếp lấy một cỗ kiếm ý từ hắn trên người đột nhiên bộc phát, toàn bộ người mang theo xe lăn cùng cái kia mai đan dược hướng trên 9 tầng trời phóng đi. Hầu tử dẫn theo Kim Cô Đồng cùng ở sau lưng, lại bị mấy cây cành liễu ngăn cản. Yên tâm đi, không đến bạn bất đắc dĩ, ta lão tôn sẽ không đánh chết hắn. Lưu lại một câu nói như vậy, cành liễu mới thối lui, nhìn qua hai người ly khai phương hướng nhẹ nhàng huy động. Trên 9 tầng trời, Tàn Kiếm lão nhân đã đem đan dược ướt. Toàn bộ người kiếm ý đạt đến cực kỳ đáng sợ cấp độ. Hắn là đã từng kiếm thiên quân, một kiếm rung động vạn cổ. Đây là một tôn bị xưng là Đông Huyền vạn cổ mạnh nhất kiếm tiên nhân vật. Lúc này kiếm ý bộc phát, liền đứng ở một bên vì đó lược trận Mạc Vũ cũng là âm thầm gật đầu. Người này kiếm đạo mặc dù không kịp lá tổ, nhưng quả thật có chỗ độc đáo. Kiếm đạo cũng chia rất nhiều loại, như kế hoạch xuống tới, thậm chí cũng có kiếm đạo 3000 thuyết pháp. Không, nhưng bất kể là cái nào một loại, kiếm chi nhất đạo chính là công nhận công sát trực tiếp đoạn. Bên trong kỳ diệu có thể nói là diệu không thể nói. Lúc này Tàn Kiếm lão nhân nuốt vào đan dược, chỉ cảm thấy thể nội nhiều hơn một cỗ khó có thể hình dung dược lực. Hắn đã từng bị trong bóng tối tồn tại chặt đứt tứ chi, hắc ám mục nát năng lượng không tiêu tan, thân thể không cách nào khôi phục. Hắn một mực lấy tự thân kiếm ý áp chế mới chặn lại hắc ám xâm nhiễm. Mà bây giờ thể nội cỗ kia dược lực lại tại trong bất chi bất giác đem cái kia lưu lại hắc ám lực lượng khu trừ. Thân thoại tiên đan, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Tàn Kiếm lão nhân trong lòng thán phục một tiếng, xoay người hướng về phía hầu tử khom lưng hành lễ. Đa tạ đại thánh cùng đại đế. Dứt lời, hắn ánh mắt đông ngưng tụ, kinh khủng kiếm ý trùng thiên, trong hư không lại tạo thành một chuôi tuyệt thế tiên kiếm. Đó là hắn áp chế 20 vạn năm kiếm ý, bây giờ hắc ám lực lượng bị đan dược khu trừ, hắn rốt cuộc không cần chịu đựng. Đem tự thân kiếm ý toàn bộ thả ra, tuy tiện liền dẫn động thiên địa dị tượng. Cái này chính là thần đạo tiên quân trô đáng sợ. Trong ngay mắt, phản phất hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Quả nhiên 20 vạn năm xâm nhiễm, bây giờ ta cũng chỉ có hiện linh tiên quân thực lực sao? Tàn Kiếm lão nhân, hoặc giả nói là kiếm tiên quân trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Hắn dùng bản thân kiếm ý áp chế hắc ám trọn vẹn 20 vạn năm, thực lực tự nhiên trên phạm vi lớn hạ thấp. Mà đây còn là bởi vì bây giờ thiên địa gông cùng xiềng xích hoàn toàn không ở duyên cớ, nếu không chỉ sợ ngay cả thiên quân cảnh đều không khôi phục được. Thể nội dược lực như trước đang phát huy kinh người dược hiệu, hắn tứ chi thượng nhục gốc dạ đang từ từ phun trào. Không qua bao lâu, kiếm thiên quân triệt để mọc ra mới tứ chi, giống như con mới sinh một dạng. Mà lúc này hắn ánh mắt cũng càng vì nghiêm nghị, chuyển quá mức nhìn về phía hầu tử. Đón lấy đến ta muốn một lòng diệt trừ tâm ma, như có biến cố gì, hết thảy đều giao cho đại thánh. Lấy được hầu tử ánh mắt ra hiệu sau, vị này kiếm thiên quân lại không những tạm niệm khác, ngồi xếp bằng đối trên 9 tầng trời chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần thức nhập thể. Đây là một mảnh bóng tối mênh mang thế giới. Kiếm Tiên Quân cũng là có chút hoảng sợ, trong thức hải hết thảy đều là hắn chân thực phản ứng. Như thế hắc ám, có thể thấy được hắn tâm ma đã trải qua đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Trong lúc nhất thời, niềm tin của hắn cũng có chút không đủ. Chương 385, Chư Thiên Vạn Giới truyền thuyết thần thoại. Kiếm Tiên Quân thần thức nhập thể, đối mặt tự thân tâm ma. Trọn vẹn 20 vạn năm sinh sôi tâm ma nhường hắn đáy khí có chút không đủ. Bất quá nhớ tới cửa thôn viên kia Liêu Thụ, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mà lúc này, trước mắt cái kia hắc ám vô cùng trong thế giới chậm rãi có bước chân truyền đến. Hắn tức khắc trong lòng giật mình, theo thanh âm nhìn quá khứ. Trong bóng tối xuất hiện một đạo nhân ảnh, lại cùng hắn không khác nhau chút nào. Chỉ là trong tay nắm lấy một thanh kỳ quái kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này đồng thời, kiếm thiên quân tứ chi bên trên không ngờ ẩn ẩn làm đau. Liên là thanh kiếm này, đã từng chặt đứt hắn tứ chi. Tới đi. Kiếm thiên quân một thân kiếm ý tuôn ra, hướng về phía trong bóng tối bóng người vọt lên quá khứ. Ngoài cửu thiên, hầu tử có chút buồn bực ngán ngẩm giật một đám mây nằm đi lên. Ánh mắt lại nhìn chăm chú lên chính đang xua tan tự thân tâm ma kiếm thiên quân. Đối với cái sau tới nói, đây là phá rồi lại lập tiến hành. Xác suất thành công cũng không cao, trọn vẹn 20 vạn năm thời gian sinh sôi tâm ma, há lại dễ dàng như vậy khu trừ. Bất quá tất cả những thứ này hắn giúp không lên giúp cái gì, còn phải dựa vào kiếm thiên quân bản thân. Mà quá trình này vậy không biết muốn kéo dài bao lâu. Nhàm chán phía dưới, Mạc Vũ mở ra công đức lực lượng bảng. Đầy 30 ngày tinh thần, lúc này đều là phát ra vô tận quang mang, thậm chí có chút chói mắt. Trước đó đồng dạng tại trên 9 tầng trời, hắn đem Hắc Ám Nguyên Đế mạnh mẽ đuổi ra ngoài. Chuyện này toàn bộ Đông Huyền sinh linh đều thấy được. Thế là thần thoại tín đồ nhiều hơn, gần như đạt đến 10 người bên trong liền có 5 người trình độ. Nhưng cái này với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều, muốn nhường toàn bộ thần thoại giáng lâm Đông Huyền. Cần thiết công đức lực lượng cố nhiên là một cái đáng sợ con số. Dựa theo Mạc Vũ tính ra, vậy cũng phải là Đông Huyền phía trên người người đều là tin, mà lại còn được tín ngưỡng ước vạn năm trình độ. Đương nhiên hắn còn có khí vận giá trị, cả hai tăng theo cấp số cộng, sẽ để cho bản này không thực tế sự tình có thể trở thành sự thực. Đem trong tay Kim Cô Đồng đột nhiên ném đi ra ngoài. Kim Cô Đồng ầm vang biến lớn, tự động tại trong vòng nghìn dặm vẽ một vòng tròn. Lần thứ hai nhìn sang Kiếm Thiên Quân, nhìn thấy hắn trước mắt trạng thái coi như ổn định, Mạc Vũ trong lòng làm sơ bừng lòng. Tâm niệm vừa động, cảnh sắc trước mắt biến đổi, liền xuất hiện ở động thiên thế giới bên trong. Đại địa rộng lớn, mênh mông vô ngần, màu đỏ thổ nhưỡng, phấp phới cát vàng, hồng sắc nham thạch, xanh ngắt thảm thực vật, cứng rắn thành trì, xanh lam bến nước. Một mảnh tiêu điều bên trong, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Bây giờ hắn động thiên thế giới đã là tứ cấp tiểu thế giới, càng lộ vẻ hoàn chỉnh. Trong hư không càng là có nguyệt thọ rơi xuống, kim ô dâng lên chi tướng. Nhật nguyệt thay đổi, thiên đạo tuần hoàn. Mạc Vũ trong lòng hài lòng, mở ra công đức bảng, đem trước mắt tụ tập đến công đức lực lượng lần thứ 2 dung nhập tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng cao, liền giống như trên trời đại nhật gần trong gang tấc đồng dạng, thường hực quang mang, giống như cự đại hỏa lô, thiêu nướng mảnh này đất địa. Mà không bao lâu, trên hư không lại mây đen phấp phới, điện tiềm lôi minh, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, một mảnh gió lạnh thổi tản trong không khí cực nóng. Tiếp lấy chính là mưa rào tầm tã. Mưa lớn qua đi, đại nhật rộng lớn, trời trong gió nhẹ, ánh sáng màu vàng nóng như hơi mỏng kim sa, dải đầy hồng hoang, chiếu rọi hoàn vũ. Đây là Mạc Vũ lần thứ 2 sáp nhập vào đại lượng công đức lực lượng sau đó, tiểu thế giới bên trong có cao cấp hơn địa thủy phong hỏa, có thể diễn hóa trời khí cùng bốn mùa. Cuối cùng, trước mắt tụ tập lại công đức lực lượng bị hắn toàn bộ dung nhập. Tiểu thế giới thổ địa bên trên, màu xanh biếc càng sẽ rạt rào. Có nhiều hơn chân thú lặng yên xuất hiện. Tiểu thế giới sinh mệnh lực càng thêm kinh người. Đáng tiếc còn không cách nào tạo người. Mạc Vũ lại hít miệng khí, hắn đoạt toàn tạo hóa chi thuật còn không có luyện đến nhà. Cự ly nữ hoa tiêu chuẩn vẫn là không thể nhìn thấy phần cuối. Mà một khi hắn tiểu thế giới bên trong xuất hiện người, như vậy thì là mặt khác một tầng cảnh giới thăng hoa. Từ thượng cổ thần thoại bên trong, Long Vương, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, Vu Yêu đại chiến sau đó, nhân tộc luyện khí sĩ trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Nhân tộc ứng thiên địa đại đạo mà sinh, cầm giữ có cực to khí vận. Nếu là Mạc Vũ có thể thành công tạo ra con người, vậy hắn vương này động thiên thế giới cũng coi là chân chính đại thế giới. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều cùng loại dạng này thế giới, là bị vô thượng đại thần thông người mạnh mẽ mở ra đi ra. Mà những cái kia mở ra thế giới đại thần thông người đều là bởi vậy lấy được chỗ tốt. Liên tỷ như Tây Phương trong thần thoại thượng đế Dù Vạ, sáng thế sau đó danh xưng toàn trí toàn năng, kinh khủng đến khó có thể lý giải được. Mạc Vũ ngược lại không có nghĩ xa như vậy, chỉ là đơn thuần nghĩ tới quá đáng sáng thế thần nghiện, thuận tiện được chút chỗ tốt. Năm đó, toàn bộ chư thiên vạn giới hình thành cũng có thuyết pháp. Truyền thuyết lúc ấy Long Vương, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, trực tiếp đánh nát hồng hoang. Toàn bộ hồng hoang không biết đạo bị đánh nát thành nhiều thiếu mảnh vỡ, mà những cái kia hồng hoang mảnh vỡ, cuối cùng chậm rãi diễn hóa trở thành chư thiên vạn giới. Còn có một loại thuyết pháp liền là cái này chư thiên vạn giới chính là nhân giáo đạo tổ mở ra. Cá nhân hắn tương đối thiên tín đối loại thứ nhất. Dù sao thánh nhân như vậy tồn tại, căn bản không cách nào phỏng đoán. Chính là toàn bộ chư thiên vạn giới ở trong mắt hắn, chỉ sợ vậy chỉ là như lục bình đồng dạng lên không được mặt bàn. Nhưng vô luận là loại nào thuyết pháp, nói đến đây thần thoại thế giới vậy tuyệt đối áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, hoàn toàn không thể so sánh. Đây cũng là nội tâm của hắn cường đại nơi phát ra. Hắc ám tại làm sao cường đại, tại cấp độ bên trên vậy không có khả năng mạnh đến so thần thoại thế giới đều cao cấp độ. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vũ lần thứ 2 đem động thiên thế giới phân hóa ra ngoài, mà có mới thế mạnh, thần thoại bí cảnh nhiều hơn, vậy đủ để bị nhiều hơn đông huyền sinh linh phát hiện. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, thần thức bên trong lại nhiều mấy chỗ hình ảnh. Đó là cái khác thần thoại nhân vật trước mắt chẳng cảnh, bọn hắn lúc này phân bố đông huyền các địa, đều tại riêng phần mình bận rộn. Nhìn đến nhất khí hóa tam thanh cần muốn lần nữa thăng cấp. Mạc Vũ trong lòng nói thầm một tiếng, bây giờ hắc ám buông xuống, các đại hoang cổ thiên quân lại dần dần khôi phục thực lực. Hắn đã trải qua cảm thấy nhân thủ đã trải qua không đủ. Bao quát bây giờ mạnh nhất lục cấp cũng bị hắn an trí để phòng ma đế nhiệm vụ. Nếu là lúc này lại có biến cố gì xuất hiện, sợ rằng sẽ xuất hiện không kịp cứu viện lúc tình huống. Đông huyền dù sao quá lớn, chính là thiên quân cường giả vượt qua cũng cần nếu không thiếu thời gian. Nghĩ đến liền làm, Mạc Vũ lúc này kêu gọi ra hệ thống bảng, tại hối đoái giao diện bên trên tìm được nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng. Nhất khí hóa tam thanh, đệ tam tầng cần khí vận giá trị 3000 vạn. Đến, quả nhiên là một lần so một lần hố người. Mạc Vũ cười khổ một tiếng, nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng liền cần 3000 vạn khí vận đáng giá. Bất quá ngẫm lại đây là thánh nhân thần thông cũng liền bình thường trở lại. Bây giờ hắn tiếp cận một thứ khí vận giá trị nơi tay, ngược lại cũng không tính là đau lòng. Thế là lúc này lựa chọn hối đoái. Tất cả như cũ, theo lấy một cỗ kim quang dung nhập vào thức hải bên trong, Mạc Vũ đã trải qua nắm giữ nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng huyền diệu. Cái khác diệu dụng trước không nói, hắn bây giờ đã trải qua có thể phân hóa 12 cái thần thoại nhân vật. Lại là lật tăng trưởng gấp bội. Chương 386, thần thoại trạng hắc ám. Có thể phân hóa 12 cái thần thoại nhân vật sau, Mạc Vũ lúc này cảm giác được cái này 3000 vạn khí vận giá trị hoa giá trị. Hơn nữa càng cảm thấy nhất khí hóa tam thanh cái này môn thần thông huyền diệu. Mượn nhờ phân hóa ra ngoài động thiên tiểu thế giới, hắn có loại tự thân hóa ngàn vạn cảm giác. Cái này chính là đạo chủng tác dụng. Chờ hắn nhất khí hóa tam thanh tu đến trình độ nào đó sau đó, chỉ cần một trong lòng người có thần thoại tên, hắn liền bất tử bất diệt. Đây cũng là Mạc Vũ cuối cùng lá bài tẩy. Mà tu nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng sau đó, hắn dần dần cảm ứng được đạo chủng tồn tại. Lúc ấy thì có một cỗ xúc động đem nhất khí hóa tam thanh tầng thứ tư cũng cho đổi. Nhưng là liếc mắt nhìn cái kia giá cả, lúc này lại đánh trống lui quân. Hệ thống cũng quá hố. Âm thầm đầu đen rau muốn một chút, Mạc Vũ có chút im lặng. Nhìn thoáng qua bản thân còn lại 6500 vạn khí vận giá trị, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Cái kia giá cả cơ hồ có thể khiến cho hắn khí vận giá trị thấy đáy. Nếu là gặp được đột phát sự cố, sợ là sẽ xảy ra vấn đề. Thế là nghĩ nghĩ cũng liền coi như thôi. Trên thực tế tại nội tâm của hắn chỗ từ không nghĩ tới bản thân sẽ bại, cho dù đối mặt hắc ám hắn cũng có 10 phần lòng tin. Trên người hoài có thần thoại biến thân hệ thống loại này kim thủ chỉ, loại này đáy khí hắn vẫn là có. A. Vội vàng làm xong tất cả, hắn ngẩng đầu đột nhiên khẽ giật mình. Cái kia xếp bằng ở nơi xa kiếm tiên quân thân thể thế mà kịch liệt run rẩy lên. Khóe miệng thậm chí có huyết thấp trôi. Rồi tay ra triệu hồi kim cô đồng, đem hắn nắm chặt, hắn biết do Kiếm Thiên Quân trong thức hải tranh đấu đến thời khắc mấu chốt. Kiếm Thiên Quân thức hải trong thế giới, lúc này đủ loại kiếm khí bay lên không, kinh khủng kiếm ý càng là vô cùng làm người ta sợ hãi. Kiếm Thiên Quân cầm trong tay một chôi tiên kiếm đang cùng với hắn ngoại trừ kiếm khác biệt bên ngoài giống nhau như lúc bóng đen chém giết. Cái kia chính là hắn tâm ma. Mà Kiếm Thiên Quân kiếm trong tay có chút bất phàm, là một kiện thần binh cấp pháp bảo. Vậy là năm đó hắn dám một mình giết vào hắc ám chỗ sâu nội tình một trong. Có thể đối diện tâm hắn ma thủ bên trong chôi kiếm này vậy phi thường khủng bố, càng là đã từng chặt đứt hắn tứ chi thành kia hắc ám kiếm diễn hóa. Đây là một trận đại chiến, người đó thắng cũng chưa hẳn cũng biết. Ta chờ một ngày trọn vẹn 20 và năm, sao sẽ thua bởi ngươi? Kiếm Thiên Quân khỏe miệng mang huyết, thần sắc lại vô cùng trang nghiêm. Trong tay thần binh lắc một cái, một đạo kiếm khí trực tiếp quét ngang ra, trung quanh mấy chục trượng đồng dạng tồn tại kiếm khí lĩnh vực xuất hiện. Cái này chính là Đông Huyền kiếm tu sử dụng một loại đặc thù lực lượng. Lấy kiếm khí hình thành lĩnh vực, chính là kiếm vực. Mặc dù không kịp nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh vạn pháp loại này kiếm ý huyền diệu, nhưng tương tự bất phàm. Hơn nữa Kiếm Thiên Quân nắm giữ Đông Huyền kiếm đạo, cái nào sợ là ở trong thức hải chiến đấu. Toàn bộ Đông Huyền trong thế giới kiếm loại pháp bảo ở nơi này trong lúc nhất thời đồng thời cộng minh, phản phất tại đối kiếm đạo chí tôn tiến hành cùng bái. Đứng ở kiếm vực bên trong, Kiếm Thiên Quân quanh thân kiếm ý bén nhọn hơn cùng cường đại. Nhất kiếm bình thiên. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Kiếm Thiên Quân khí thế càng thêm bá đạo. Một kiếm chém ra, kiếm khí hoành không, có khai thiên chi uy. Mà hắn tâm ma cũng đột nhiên đứng im xuống tới, nâng lên trong tay hắc ám kiếm cũng là một kiếm chém ra. Một kiếm này, ít nhiều có chút hời hợt vị đạo. Kiếm không có chút nào kiếm quang, thậm chí ngay cả kiếm ý cùng kiếm ảnh đều khó mà tìm kiếm, nhưng là Kiếm Thiên Quân lúc này lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lên. Cái này nhìn như giản dị tự nhiên một kiếm, ở trong mắt hắn, nhưng đều là có dấu vết mà lần theo. Chanh. Một tiếng chanh minh thanh âm như muốn đâm thủng toàn bộ Đông Huyền, trong nháy mắt này, Đông Huyền phía trên không biết đạo nhiều thiếu kiếm loại pháp bảo đột nhiên sụp đổ, thậm chí vỡ vụn. Mà trong thức hải chiến trường, Kiếm Thiên Quân cùng tâm ma kiếm khí cũng theo đó vừa chạm liền tách ra. Lúc này Kiếm Thiên Quân cầm kiếm mà đứng, đột nhiên cười đạo, ngươi không bằng ta. Tâm ma cũng không đáp lời, nó cũng không cái kia công năng. Nó lần thứ hai xuất kiếm, đoạn kiếm phía trên phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ánh sáng giết chóc, một kiếm chém giết mà ra, trong thức hải hắc ám tựa hồ đều tại đây khắc nhường đường, chỉ có một đạo sắc bén kiếm quang quét ngang ra. Kiếm Thiên Quân lúc này đã trải qua hơi có vẻ thong dong, nhẹ nhàng nâng lên trong tay thần binh. Tâm ma tan đi. Sau đó, một đạo kiếm quang phù hiện. Đối cái này hắc ám trong thức hải như thế lóa mắt. Kiếm khí ngang dọc, như tất tự luyện, lần thứ hai hóa thành một đạo khai thiên ánh sáng chém xuống. Chanh. Kinh khủng hơn chanh minh vang lên, mở thiên kiếm bóng loáng rơi, mang theo vô cùng ý thị. Tâm ma kiếm khí bị phá, tức khắc hắc ám phun trào, hình thành hắc ám màn che, nhưng cũng khó ngăn Kiếm Thiên Quân kiếm khí. Cuối cùng màn che bị một phân thành hai, một đạo thê thảm gọi tiếng truyền ra. Sau đó trong thức hải nháy mắt sáng rõ, Kiếm Thiên Quân rốt cục phá đi tâm ma. Tâm niệm vừa động, hắn thần thức về bên ngoài. Đại thánh, ngạch. Kiếm Thiên Quân lần đầu tiên liền thấy được hầu tử, chuẩn bị trước chia sẻ hắn vui sướng, có thể lại là đột nhiên khẽ giật mình. Hầu tử nghe được thanh âm trở lại đạo, ngươi có thể tính giải quyết, không phải chính chủ cũng đã đánh tới cửa rồi. Dứt lời, hắn lần thứ hai chuyển quá mức bảo trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế. Kiếm Thiên Quân trong lòng lại chấn, hắn thần thức vừa rồi về bên ngoài, liền phát hiện có cái gì không đúng. Cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Hắn vội vàng vậy ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia trên 9 tầng trời cái kia hoàn chỉnh giới bích một chỗ chính đang xuất hiện vết rách. Từng sợi hắc ám đang theo cái kia vết rách đang hướng phương này trong thế giới chui, là đã từng cái kia trong bóng tối tồn tại. Kiếm Thiên Quân lại cũng khó có thể bảo trì đạm nhiên, cái kia trong bóng tối khí tức hắn lại cực kỳ quen thuộc, càng là quên không được. Cái này chính là cái kia vị đã từng chém đi hắn tứ chi tồn tại khí tức. Hắn cái này một đời đều quên không được, mà hắn vừa rồi khu trừ tâm ma, sắc mặt còn hơi có vẻ đạm nhạt, nhưng là trong lòng lại hết sức khẩn trương. Bây giờ hắn chỉ là khôi phục hiện linh thiên quân thực lực, như thế nào là cái kia trong bóng tối tồn tại đối thủ? Hầu tử không để ý tới hắn, chỉ là bảo trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế. Dưới vách tường phía trên, vết rách càng lớn, thậm chí đã trải qua có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo nhân ảnh chính đang nếm thí tiến vào. Kinh khủng không rõ khí tức trực tiếp bộc phát, tại trên 9 tầng trời hình thành một đạo kinh khủng bóng tối. Cùng lúc đó, đại địa cự liệt địa rung động, chân trời mây đen kịch liệt biến ảo. Mặt đất phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu cự đại liệt phùng, theo lấy đầu kia liệt phùng cấp tốc mở rộng, toàn bộ Đông Huyền địa từng tấc ra nước, hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra. Bóng tối tựa hồ cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng, rộng lớn như quần quần triều dâng, liền gió cùng ánh sáng đều bị cắt đứt, toàn bộ Đông Huyền chấn động, phảng phất tận thế hàng lâm. Mà bóng tối có mắt có mũi, lúc này nhìn về phía hầu tử cùng Kiếm Thiên Quân, đột nhiên liệt khai miệng. Nụ cười kia tràn đầy trào phúng ý vị. Làm cản. Kiếm Thiên Quân cái nào chịu được loại này khí, thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn giáng lâm, trực tiếp tế xuất thủ bên trong thần binh rút. Tiếp lấy một kiện chém đi, kinh khủng kiếm khí lần thứ hai rót thành một phương kiếm vực. Kiếm vực đem bóng tối bao phủ đi vào, đầy trời kiếm ý thình thịch bộc phát, đem bóng tối triệt để xoắn nát. Mặc dù biết rõ cái này chỉ là đối phương dùng một tia hắc ám lực lượng hiện ra, nhưng Kiếm Thiên Quân vẫn là trong lòng thoải mái. Chương 387, Ma Thần Sibiu. Nói thế nào cũng coi là hơi nhỏ bé báo 20 vạn năm trước thủ. Kiếm Thiên Quân nắm lấy thần binh, nuôi lòng miệng khí. Bất quá thần sắc trong lúc đó vẫn như cũ hơi có vẻ ngưng trọng, nói thế nào đây cũng là đã từng cửu ra. Giữa hai bên càng là có thâm cửu đại hận. Càng có thể sợ là, thực lực đối phương hắn từng tự mình lĩnh giáo qua, không phải là thường đáng sợ. Vâng. Mà lúc này, giới bích rốt cục sụp đổ một khối nhỏ. Một cái cự đại quang cầu từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt quang mang rượu đến người mở mắt không ra, cô kia quang mang dần dần hiện ra một cái hình người, hắc sắc phát, hắc sắc áo dài, hoa lệ vô cùng trang trí, bệ nghệ tất cả khí thế. Người kia mang theo phá hủy một thế uy năng giáng lâm nhân thế, áp đảo chúng sinh phía trên ánh mắt mang theo cực đoan điệu miệt thị. Cái này chính là Đông Huyền thế giới sao? Một đạo phảng phất đến từ tất cả không rõ đầu nguồn thanh âm từ bóng người này trong miệng vang lên. Tiếp lấy hắn túi đầu nhìn về phía hầu tử, tiếp lấy nhìn về phía kiếm tiên quân. Khoe miệng chợt phù hiện một vòng trào phúng. Ta nhận ra ngươi. Cái kia đang sợ mang theo không rõ thanh âm vang lên lần nữa, lúc này cũng nhiều hơn chút ngoài ý muốn. Ngươi thế mà sống tiếp được đến. Tiếp lấy bóng người này lộ ra một phen vẻ suy tư, phảng phất nhìn thấy hoàn hảo kiếm tiên quân là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kiếm tiên quân trong mày, trong lòng không cam lòng. Đối phương hiển nhiên coi hắn làm run rế, ở trong mắt đối phương, hắn có lẽ từ lúc 20 vạn năm trước đáng chết đi mới đúng. Bất quá bóng người cũng không có trong vấn đề này trầm tư quá lâu. Ta tiên trọc, hôm nay thụ mệnh đối nguyên đế, đặc biệt giáng lâm một đạo phân thân tới đây dị thế. Tôn này hắc ám ma thần tự báo tên hào cùng ý đồ đến. Kiếm tiên quân cũng không ngoài ý, lấy thực lực đối phương, chỉ sợ khó có thể xuyên qua lúc này đông huyền giới bích. Cho nên đặc biệt phủ xuống một đạo phân trước người đến. Nói khoác mà không biết ngượng. Kiếm tiên quân tí ti không được khách khí, lại chủ động cầm kiếm giết đi lên. Hắn vừa rồi khôi phục thiên quân thực lực, mặc dù chỉ là thấp nhất hiện linh thiên quân, nhưng năm đó cửu nhân liền ở trước mắt, hắn đâu còn nhịn được. Một tay cầm thần minh, quanh thân kiếm ý điên cuồng phát ra, lần thứ hai hình thành kinh khủng kiếm vực. Đứng ở kiếm vực bên trong, kiếm thiên quân phảng phất tự thân hóa kiếm, khí thế lăng lệ vô cùng. Mạc Vũ ở một bên nhìn thấy ngược lại cũng không gấp, kiếm thiên quân bây giờ mặc dù thoát khỏi tâm ma, nhưng là đang kém một cái phát tiết vương đạo, cái này đột nhiên giáng lâm hắc ám ma thần chính là tốt nhất đối tượng. Hắn cũng liền mặc kệ phát huy. Kiếm thiên quân cầm kiếm mà đứng, tức khắc một tiếng quát nhẹ. Người kiếm đâu? Nguyên lai tên kia vì trọng hắc ám ma thần cũng không có bất luận cái gì xuất ra binh khí pháp bảo ý tứ. Đối mặt kiếm thiên quân quát hỏi, hắn càng là không có chút nào biểu thị, chỉ có trong mắt một chút khinh miệt. Đây là trần trụi xem thường. Lúc này mà lấy kiếm thiên quân tu dưỡng, trong lòng cũng là giận dữ. Bất kể nói thế nào, loại này bị người xem thường cảm giác đều không tốt. Hắn cầm kiếm xuống tới, song phương bắt đầu đại chiến. Kiếm khí đầy trời xé rách thương khung, kiếm thiên quân quả nhiên rất mạnh. Nhưng là đối phương mạnh hơn, quanh thân hắc ám hóa biển, hình thành hắc ám màn che, chỉ là chắp tay đứng ở cái kia bên trong liền chặn lại kiếm thiên quân tất cả thế công. Mà cái kia hắc ám trong hải dương thỉnh thoảng thoát ra từng cái hắc ám quái vật, đối kiếm thiên quân cũng tạo thành không nhỏ phiền phức. Kiếm thiên quân trong lòng nội ý càng sâu, hắn lúc này phát huy toàn lực, lại căn bản không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Tên là cho hắc ám ma thần khỏe miệng ý cười vậy càng thêm trào phúng. Siêu. Mà liền ở lúc này, từ trên mặt đất đột nhiên thoát ra một cây cành liêu trực tiếp hướng về phía hắc ám ma thần quật đánh mà đi. Cái sau thần sắc lần thứ nhất nhỏ bé biến hóa. Là ngươi. Chọc càng giống là kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng, mà hắn rốt cục có động tác, nâng lên một cái tay. Thư không lăng không xuất hiện một đạo cự đại hắc sắc trường ấn, trực tiếp hướng về phía cành liễu hung hăng vô xuống. Oeng, cành liễu cùng trường ấn đụng đâm vào cùng một chỗ, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Cả hai giằng co, cành liễu bên trên đột nhiên bộc phát vô tận phù hào, đó là nguyên một đám đạo văn. Cái này cũng không phải là đông huyền trên đại thế giới đạo văn, cũng không phải trong thế giới thần thoại đạo văn, mà là một loại hoàn toàn mới một cái thế giới khác đạo văn. Liễu thần lai lịch bí ẩn, là mặt khác một cái thế giới thần. Nhưng lúc này cành liễu phát sáng, hiển hóa đạo văn, ngoài cửu thiên liền có đại đạo hưởng ứng, một cỗ khó có thể hình dung uy lực từ cành liễu bên trên bộc phát. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn, cành liêu hung hăng đem trưởng ấn rút tán. Liêu thần, kiếm thiên quân lúc này kinh hô một tiếng, đúng là ngăn ở cái kia cành liêu trước mặt, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Không nên tùy tiện xuất thủ. Hắn và liêu thần làm bạn 20 năm, tự nhiên sẽ hiểu đối phương tình huống. Mặc dù tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp, liêu thần thoạt nhìn khôi phục không sai, nhưng rõ ràng là miệng cọp gan thỏ. Năm đó hắn một mình giết vào hắc ám thời điểm, từng thấy đến khi đó liêu thần, thật sự là quá khốc liệt. Cái kia cô độc lập tại trong bóng tối cả viên liêu thụ gần như triệt để chết đi, chỉ lưu lại không đến nửa mét thân cây. Đồng thời phía trên toàn bộ phủ đầy vết, cùng nó so sánh, hắn cái này bị chém đi tứ chi thương thế không biết đạo tốt hơn nhiều thiếu. Liêu thần năm đó thực tế tổn thương quá nặng đi. Cành liêu lắc nhẹ, tựa hồ có chút kiên trì, nó năm đó bị thương thành như thế. Vị này tên là Trọc Hắc Ám Ma Thần chính là kẻ cầm đầu một trong, đồng dạng có thâm cửu đại hận. Khụ khụ. Mạc Vũ ho nhẹ hai tiếng, có chút không nhìn nổi. Hai vị đừng đợi, trong thần thoại đã có đại thần thông người chạy đến. Dứt lời, hắn trực tiếp mở ra 10 biến thân. Hệ thống, biến thân ma thần Simiu. Bây giờ hắn tu hành nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng, đang cần mới nhân vật. Tuấn Hồ Lục Gáp còn có những nhiệm vụ khác, liền lần thứ hai mở ra biến thân. Mà đi qua lần trước đạo tông những người kia thăm dò bí cảnh, hắn vừa vặn giải tỏa nhân hoàng hiên viên cùng Si Vu chỉ định biến thân. Biến trước người người cần khí vận giá trị tiêu chuẩn thấp nhất là 3 cái hỏi hảo. Nhưng kẻ sau cũng đúng có công khai ghi giá, nhưng cũng đầy đủ 4000 vạn khí vận giá trị. Ầm vang, ngoài cửu thiên đột nhiên truyền đến từng tiếng sấm vang, có quần quận ma khí ngập trời mà đến. Cái kia ma khí hình thành một tôn vạn cổ ma thần, cứ như vậy từng bước một đạp trên chư thiên vạn giới bên trên tinh đấu mà đi. Mà trước đó cái kia từng tiếng sấm vang chính là từng khỏa tinh đấu bị cái này mà thần hơi có vẻ bạo lực dẫm bạo. Kiếm tiên quân trong lòng nháy mắt đại chấn, có chút không xác định nhìn về phía hầu tử, ánh mắt bên trong có nồng đậm hỏi thăm. Không phải thần thoại nhân vật giáng lâm sao, sao được lại tới một tôn ma thần? Chính là cây kia cành liễu vậy đang không ngừng đong đưa, tựa hồ cũng có dạng này nghi hoặc. Hầu tử không lý bọn hắn, kiếm tiên quân những người này đối thần thoại biết tự nhiên còn cạn, chưa nghe nói qua Si Vu đại danh. Mà lúc này tên kia vì cho hắc ám ma thần cũng có chút kinh ngạc nhìn qua ngoài cửu thiên, cũng làm ra một bộ trầm tư hình dáng, phảng phất đang suy tư đối phương địa vị. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Ầm vang. Cái này thời điểm, cặp chân kia giẫm chư thiên tinh đấu kinh khủng ma thần càng gần, đã đến đông huyền bên ngoài. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng nổ vang, một cái kinh khủng quyền ảnh đánh vào giới vách tường bên trong. Chương 388, hổ phách ma đao huyết sắc động. Quyền nát thương cung, vạn cổ ma thần giáng lâm. Ma thần hơi có vẻ khôi ngô, trọn vẹn mấy trượng thân thể. Một đầu ngắn tóc căn căn đứng thẳng, tựa như cương châm đồng dạng sừng sững thẳng tắp, kiệt ngạo bất tuần, cái trán rộng thùng thình, mày kiếm mắt sáng, nhàn nhạt râu quai nón sấn thác khỏe mạnh cái cằm. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Trong tay nắm một thanh hổ phách đao, đủ vài trượng, so ma thần bản nhân còn muốn lớn. Vẹn vẹn đứng ở nơi nào, khí thế của nó liền làm cho người sợ hãi. Ma thần Simu. Mạc Vũ đập 4000 vạn khí vận giá trị mới biến hóa mà thành. Tính danh: Mạc Vũ. Thực lực: Chư Thiên thứ 11 cấp. Chủng tộc: Nhân tộc. Khí vận giá trị: 2500 vạn. Mở ra biến thân: 10, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Độc Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Ma Thần Simu. Trước mắt biến thân: Ma Thần Simu. Thần thông: Vũ tộc thần thông, ba đầu sáu tay, bất tử chi thân, kỳ vụ chi thuật. Pháp bảo: Simu Đao, Qua, Mâu, Kích, Thủ Mâu, Di Mâu. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên tin tức, Mạc Vũ trong lòng cảm thán. 4000 vạn khí vận giá trị mới khó khăn lắm đạt đến Chư Thiên thứ 11 cấp. Mà Simu dung võ không cần nhiều lời, bị xưng là vạn cổ ma thần, cũng được xưng vũ tộc chiến thần. Đồng dạng là ma thần, ánh sáng về khí thế, Simu tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Lúc này tên kia gọi trọc Hắc Ám ma thần gắt gao nhìn chằm chằm Simu, mặt xuất hiện trầm tư. Thật lâu, miệng hắn nôn Hắc Ám đạo văn. Ngươi không nên tồn tại ở phương này đại thế giới mới đúng. Mà Simu không để ý tới hắn, trong tay hổ phách đao nhẹ nhàng vung dậy, trong hư không liền bị đẻ ra vết rách. Một thân như bàn thạch thân thể bên trên hiện hóa đủ loại kỳ dị hình xăm. Rất nhanh những cái này kỳ dị hình xăm liền trải rộng toàn thân lại bắt đầu phát ra càng thêm kỳ dị hồng quang. Để hắn khí thế phụ trợ kinh khủng hơn. Simu nhìn về phía trọc, ánh mắt bên trong tồn tại khó có thể ẩn tàng xem thường. Cái sau sắc mặt nháy mắt thay đổi, vừa rồi hắn cường thế xem thường tất cả mọi người, thậm chí xem thường phương này thế giới. Nhưng bây giờ, có người dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Một bên khác, Kiếm Thiên Quân lôi kéo Hầu Tử Lặng Yên lui về phía sau một chút tự ly. Đại thánh, các ngươi trong thế giới thần thoại cũng có ma thần. Hầu Tử gật gật đầu lại dao động lắc lắc đầu đạo, trên thực tế ta lão tôn vậy không nghĩ đến là vị này đến, theo lý thuyết không nên mới đúng, có chút kỳ quặc. Hắn cái này bộ dạng nhường Kiếm Thiên Quân càng thêm hiếu kỳ, liền ngay cả bận bịu truy vấn. Mà Hầu Tử giống như là suy tư một trận giải thích. Thần thoại thượng cổ thời kỳ, Vu Yêu hai tộc đại chiến, tranh đoạt thiên địa bá chủ vị. Trận chiến kia quá mức thảm liệt, chính là ta lão tôn vừa nghe lúc cũng cảm giác rung động. Yêu tộc có Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn Lập Thiên Đỉnh. Vu tộc có thập nhị tổ Vu, từng cái thực lực nghịch thiên. Song phương đại chiến, trong đó hung hiểm khó có thể hình dung, chỉ biết rõ trận chiến đấu này đem lúc ấy đại lục lần thứ hai đánh nát vô số khối. Mà song phương bên trong đại năng gần như toàn bộ vẫn lạc. Cái này Si Vu ma thần chính là xuất thân Vu tộc, chính là một tôn đại Vu. Kiếm Thiên Quân nghe xong, lúc này trong lòng khiếp sợ, càng là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đại Thánh Trô nói chuyện này, thế nhưng là gần nhất chuyển sôi sùng sục thần thoại bí cảnh bên trong từng phát sinh một màn. Hắn mặc dù thân ở thôn hoang vắng, nhưng cũng không có nghĩa là không có tin tức nơi phát ra. Gần nhất liên quan tới thần thoại bí cảnh sự tình đi qua giống đạo tông những cái này chính đạo môn phái miệng gần như truyền khắp Đông Huyền. Liên quan tới bí cảnh bên trong phát sinh tất cả tức thì bị đại lượng dạo chơi thi nhân dẫn tới Đông Huyền các đại thành trấn bên trong. Thượng như là, Hầu Tử gật gật đầu lại đạo, mà Vu Yêu hai tộc đại chiến sau, yêu tộc xuống dốc, Vu tộc vô tung. Nhân tộc thuận theo thiên đạo mà sinh, cũng bắt đầu cuộc khởi. Lúc ấy càng là đã ra hiên viễn thị, dẫn đầu nhân tộc phải thừa kế thiên địa đại đạo. Mà lúc này ẩn nút hồi lâu Vu tộc lần thứ hai xuất hiện, chính là từ vị này Si Vu ma thần dẫn đầu, hắn là đại Vu, cũng là Vu tộc khí vận chi tử. Thế phải từ nhân tộc trong tay một lần nữa đoạt lại khí vận, nhường Vu tộc trở thành trong thế giới thần thoại nhân vật chính. Song phương cuối cùng quyết chiến đối tranh giành, lại là nhân tộc thắng. Kiếm Thiên Quân nghe càng thêm rung động, nói nhỏ đại thánh nói thơ bảo. Những cái kia tranh đoạt khí vận cùng cái gọi là khí vận chi tử như vậy từ ngữ nhường hắn nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thế là liền không nhịn được vấn đạo, chẳng lẽ thần thoại bên trong, một cái tộc đàn có thể áp đảo thiên đạo phía trên hay sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái tộc đàn tại sao có thể tranh thiên địa nhân vật chính vị? Tại Đông Huyền đại thế giới, đã từng mạnh như hoang cổ thần đỉnh vậy chỉ là thuận theo thiên đạo mà sinh thôi. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Hầu Tử liền bận bịu lắc lắc đầu, có chút thần bí chỉ thiên, đều nói thiên đạo vô tình, nhưng trong thế giới thần thoại thiên đạo là có tình. Nói xong, Hầu Tử tựa hồ cảm thấy có chút nói nhiều rồi, liền trực tiếp đạo, được rồi, những cái này ta lão tôn đều không ngộ ra triệt, cùng ngươi nói không rõ. Ba cầu hoa tươi. Kiếm Thiên Quân nghe vậy không còn dám hỏi nhiều, trong lòng lại tại âm thầm suy nghĩ. Trước đó hắn nghe nói chính đạo một số môn phái xông vào nơi nào đó thần thoại bí cảnh, chính là được rồi nhân hoàng truyền thừa, từng tận mắt nhìn đến một tôn tên là Sivu ma thần vẫn lạc. Có thể bây giờ cái này Sivu ma thần thế mà thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ ngoại trừ đại thánh những cái này thần thoại nhân vật bên ngoài, còn có trong thần thoại thượng cổ thậm chí viễn cổ nhân vật mục đích chính là mượn phương này thế giới trọng sinh hay sao? Kiếm Thiên Quân càng nghĩ càng kinh hãi, cảm giác bản thân phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Nhìn trước mắt cường thế vô cùng ma thần Sivu, hắn càng nghĩ càng sợ. Dứt khoát trực tiếp che giấu tâm niệm, không còn dám suy nghĩ. Không. Nhìn biểu tình, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Hắn hơi nhỏ bé như thế một giải thích, cái khác liền nhường đối phương nhớ lại là được. Thế là, mặc cho làm sao không hợp lý sự tình cũng liền biến hợp lý. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là hiển hóa chân chính thần thoại thế giới, bất luận cái gì thần thoại nhân vật đều muốn xuất hiện mới đúng. Cuối cùng hắn làm sơ tổng kết, ta lão tôn đến phương này thế giới nhiều nhất cũng là tham gia náo nhiệt, thần thoại cao tầng tính toán ta lão tôn có thể không minh bạch. Ta hiểu, ta hiểu. Kiếm Thiên Quân vụng trộm nuốt một cái mồ hôi, cái gì đều không dám hỏi. Hai người đình chỉ nói chuyện phiếm, nhìn về phía xa chỗ chiến trường. Hai đạo tuyên cổ ma ảnh đối lập, một cỗ khó nén khắc nghiệt chi khí phân tán rộng ra. Sibiu vẫn là một bức bê nghệ thiên hạ ánh mắt. mà tên kia vì chọc hắc ám ma thần vậy hơi có vẻ đạm nhiên, lần này hắn đến chỉ là giáng lâm một đạo phân thân, hơn nữa tựa hồ còn có cái khác mục đích. Bang, Sivu nắm lấy hổ phách Sivu đao giơ lên cao cao, ma đao chợt hóa làm một thanh vạn trượng dài huyết nhận màu đỏ đen giao nhau, ma khí cùng huyết khí nhằng nhị khắp nơi, càng xen lẫn ngàn vạn quỷ trào nhào đâm mà ra. Đó là lệ khí biến thành, nếu không phải trước giờ biết rõ đây là chính mình người, Kiếm Thiên Quân đều có loại đối mặt hắc ám ma thần cảm giác. Tôn này thần thoại ma thần quá cường đại. Kiếm Thiên Quân âm thầm lẩm bẩm, chăm chú nhìn thanh kia vạn trượng dài huyết nhận. Vạn trượng dài huyết quang đánh xuống, tên kia vì chọc hắc ám ma thần đột nhiên tế ra một thanh kiếm, quanh thân hắc ám sôi trào, cũng ngưng tụ thành một thanh vạn trượng dài hắc ám kiếm vào. Chương 389, Sivu thần uy lay thiên địa. Trên 9 tầng trời, đối mặt Kiếm Thiên Quân, tên kia vì chọc hắc ám ma thần thậm chí cũng không rút kiếm. Mà lúc này, hắn đối mặt ma thần Sivu, trực tiếp tế ra hắc ám thần kiếm. Hư không chấn động, lệ khí huyết đao, hắc ám thần kiếm riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Hai đại ma thần đứng ngạo nghễ hư không. Bang, huyết đao đánh xuống, hắc ám thần kiếm hoành háng, bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, liền đem trên 9 tầng trời hư không đánh rách tạc ơi. Thậm chí kim tiên cảnh phía dưới tu sĩ đều không có quan chiến tư cách. Rầm rầm rầm, trên 9 tầng trời đâu đâu cũng có dâng lên mây hình nấm. Đao quang cùng kiếm khí vô hạn ngang dọc. Sivu quá bá đạo, trong tay hổ phách đao mỗi một đao đánh xuống đều có thể nhấc lên một đạo cao vạn trượng huyết lang lao thẳng tới hắc ám ma thần. Mà cái sau thực lực cũng bất phàm, trong tay hắc ám thần kiếm bộc phát ra khó có thể hình dung kiếm ý đem từng đạo ngập trời huyết lang chặt đứt. Trong bóng tối tồn tại có tự thân đặc thù hệ thống sức mạnh. Chiến đấu, Mạc Vũ cũng đang thử thăm dò đối phương nội tình, cảm thụ hắc ám lực lượng. Cái này tên là trọng hắc ám ma thần cùng sa đoạ thiên quân khác biệt, cùng trong bóng tối quái vật càng là hai chuyện khác nhau. Hai người sau nhiều lắm là xem như hắc ám khôi lỗi, mà vị này ma thần lại là chân thực hắc ám sinh linh, so cái gọi là thiên hình quân đều không ở một cái cấp độ bên trên. Lúc này chỗ bộc phát hệ thống sức mạnh cùng kiếm ý liền Mạc Vũ vậy nói không rõ ràng, rất đặc thù. Bang, chiến trận bên trong, đao quang kiếm ảnh như trước đang va chạm, đại chiến chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Lần thứ hai đẩy lui đao quang biến thành vạn trượng sóng máu, hắc ám ma thần nhìn chăm chú Sivu, trong miệng lần thứ hai phát ra hắc ám đạo văn. Người rất mạnh. Sivu nghe vậy không có cái gì biểu thị, biểu tình như cũ kiên ngạo, giống như nghe thấy được một câu nói nhảm. Mà hắc ám ma thần mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng biểu tình như cũ đạm nhiên, hoặc có lẽ là mặt không biểu tình. Ma bào màu đen theo gió khẽ dương lên, hắc ám ma thần quanh thân hắc ám lần thứ hai sôi trào. Hắc ám quá nồng đậm, thắng được trước đó bất kỳ lần nào, hình thành một vùng tăm tối bao la. Vô số xấu xí mà đáng sợ hắc ám quái vật điên cuồng mãnh liệt cuộn trào ra, nguyên một đám há to miệng phát ra không giống sinh linh gào thét. Đây đều là hắc ám ma thần khôi lỗi, nhiều lắm, nhiều vô số kể. Nguyên một đám phát ra quỷ dị thê lương gào thét, muốn nhắm người mà phệ. Ha ha. Đây là Sivu lần thứ nhất mở miệng, lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy cổ hơi nghiêng cờ rốt phát ra một tiếng vang dọn, liếc xéo chư thiên vạn giới. Ta rời đi quá lâu, giới này chính là ta vu tộc quật khởi địa. Bình thường trở ngại người, sát sát sát. Ma âm tiếng chấn chư thiên vạn giới, Sivu tuyên bố hắn cường thế trở về. Mà lại không nói hắc ám ma thần là phản ứng gì, một bên quan chiến Kiếm Thiên Quân nghe vậy lại giật nảy mình. Mang theo một tia khiếp sợ hỏi một bên hầu tử. Như dựa theo đại thánh trước đó nói, bây giờ trong thế giới thần thoại vu tộc sớm đã rời khỏi sân khấu, nếu là vị này ma thần ở đây giới phát triển lớn mạnh mà nói. Hắn ngược lại lo lắng, hắn là nhiều thiếu biết rõ thần thoại hệ thống. Trong thần thoại nhân tộc sớm đã đại hưng, có Ngọc Đế đại thiên tôn thống linh thần thoại thiên đình hào lệnh toàn bộ tam giới. Cái này thời điểm nếu là vu tộc muốn quật khởi, chẳng phải là sẽ đại loạn. Mà hầu tử thì không quan trọng đúng vai. Những thứ này là Ngọc Đế lão nhi bọn hắn nên đau đầu sự tình. Ta lão tôn làm tay chân là được. Đại thánh thật sự là. Kiếm Thiên Quân không lời nói, trong lòng đối hầu tử càng là kính sợ mấy phần. Dù sao cả kia ở trong mắt hắn phảng phất vạn thương chúa tể đồng dạng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng dám bị hắn như vậy xưng hô. Thế là lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên xa chỗ chiến giữa sân đại chiến. Sivu bá đạo vô biên, đối mặt cái kia đầy trời hắc ám quái vật căn bản liền con mắt đều chẳng muốn nhìn. Trực tiếp đem hổ phách đao hướng xuống một đập. Cao mấy trượng mũi đao cắm tại hư không bên trong, phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Tiếp lấy Sivu khôi ngô thân thể bên trên những cái kia kỳ dị hình xăm bắt đầu phát sáng, có một cỗ thần bí lực lượng theo trôi đao tràn vào hổ phách đao bên trong. Toàn bộ cửu thiên chấn động mãnh liệt, lấy hổ phách đao làm trung tâm, nháy mắt hình thành một đạo huyền diệu đại trận. Chỉ thấy một cỗ trùng thiên huyết khí nháy mắt từ hổ bảo ma đao trên người tràn ra. Huyết khí nồng đậm không thể gặp trong đó, chỉ nghe trong huyết khí thường có tê tâm liệt phế thanh âm truyền ra, nghe trái tim băng giá. Không đến chốc lát, lại gặp huyết khí kịch liệt địa áp xúc, dần dần địa hiện ra 81 đạo huyết hồng sắc địa thân hình đến. Cái này 81 đạo thân ảnh đều là dáng người khôi ngô, càng là có người sinh lấy nhiều mặt nhiều cánh tay. Hơn trăm song khát máu địa con mắt đang thăm thẳm địa nhìn chăm chú lên hắc ám bao la phương hướng. Những cái này đều là vu tộc ma thần. Ma thần thoại trong truyền thuyết, Sivu có thị tộc huynh đệ trọn vẹn 81 người, đều là vu tộc bên trong người nổi bật. Càng là một người thống lĩnh một cái vu tộc bộ lạc, từng là tranh giành cuộc chiến bên trong vu tộc tuyệt đối chủ lực. Lúc này đúng là bị Sivu toàn bộ triệu hoán đi ra. Một cỗ làm cho người ngạt thở địa huyết tinh chi khí từ 81 vị ma thần trên người phát ra. Sivu đứng ngạo nghễ tại hậu phương, đem hổ phách đao rút lên chỉ về phía trước. Đi thôi, vu tộc chiến sĩ, lấy hắc ám huyết tế điện ta tộc cường thế trở về. Giết. Giết, giết. 81 vị vu tộc ma thần đều là giơ lên binh khí, phát ra sát ý trùng thiên tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy riêng phần mình từ trong hư không triệu hồi ra nguyên một đám thần dị vu tộc tọa kỵ, sau đó như phục chế gián đồng dạng cưỡi trên tọa kỵ bắt đầu xông về trước giết. Kiếm Thiên Quân ở một bên miệng hà lớn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tại hắn nhìn đến, cái này ma thần Sivu triệu hồi ra 81 vị vu tộc ma thần đều có không kém gì phương này thế giới kim tiên thực lực. Dạng này lực lượng quá cường đại, có thể chiến thiên quân, thậm chí đủ để quét ngang một ít hoang cổ thế lực. Lúc này, chính là cái kia Hắc Ám ma thần cũng nhăn hạ lông mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, quanh thân Hắc Ám lần thứ 2 phun trào mà ra. Hắc Ám xông thẳng cửu thiên, che cả nước vạn dặm trời trong, cùng Sivu ma khí đều chiếm một nửa thiên địa. Thiên địa một mảnh lờ mờ, ma khí cùng Hắc Ám tại lẫn nhau tranh phong. Hơn nữa những cái kia Hắc Ám chậm rãi bám vào ở Hắc Ám trên người quái vật, nhường những cái kia quái vật càng thêm điên cuồng vậy càng thêm đáng sợ. 81 vị ma thần lúc này thiết kỵ vậy rốt cục đạt tới, trong nháy mắt liền trùng sát tiến vào trong bầy quái vật. Đồng thời nguyên một đám ma khí ngập trời, hung hãn không sợ chết, thậm chí so những cái kia quái vật còn điên cuồng hơn. Lại nhìn hậu phương, Sivu đột nhiên dậm chân mà đi, một bước đi ra, trong hư không liền sẽ lưu lại một chỗ dấu chân. Tay phải hắn kéo đao, tay trái giơ lên cao cao đột nhiên một nắm. Ầm vang. Trên 9 tầng trời lại có ma vân bắt đầu tụ tập, ma vân bên trong ma khí quay cuồng. Có thể quỷ dị là, ma vân bên trong lại có thánh khiết tường quang che lên xuống tới. Hắc Ám ma thần ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chăm chú cái này quỷ dị tường vân, tựa hồ khó có thể lý giải được tại sao sẽ có dạng này lực lượng tồn tại. Mà lúc này cái kia màu đen tường vân bắt đầu sôi trào, có từng tia hồ quang thoát ra, một cỗ vô cùng kiểm chế diệt thế khí tức lặng yên xuất hiện. Kiếm Tiên Quân nhìn thấy lại là trong lòng phun một cái. Đại thánh, cái này, yên tâm, ma thần Sivu có thể nào không có phân tức, không diệt được thế, không diệt được thế. Chương 390, thần thoại đối Hắc Ám lý giải. Lấy được hầu tử xác nhận, Kiếm Tiên Quân cái này mới thả miệng khí. Trong lòng càng là nói nhỏ người trong thần thoại đáng sợ. Theo lấy chiến đấu cấp độ càng ngày càng thăng cấp, toàn bộ Đông Huyền bởi vì chiến đấu liên lụy đều đổ nát không ít. Cũng may bởi vì Đông Huyền đại lục thực tại có đầy đủ diện tích trải qua được như vậy dày vò. Hơn nữa lúc này chiến trường lại phát sinh tại trên 9 tầng trời, tương đối ảnh hưởng nhỏ bên trên rất nhiều. Đương nhiên 20 vạn năm trước đó Đông Huyền thế giới cũng không có như vậy yếu ớt, chỉ là đã trải qua hắc ám xâm lấn cùng buồn bã, đã trải qua tiếp cận rất nát. Thiên đạo càng là bị hao tổn, không cách nào chống đỡ lấy càng mạnh không gian. 20 vạn năm trước, thiên quân cường giả giao chiến, cũng có thể đánh nát hư không, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị đại đạo tu bổ. Có thể bây giờ, chính là Kiếm Tiên Quân vậy tùy thời lo lắng toàn bộ Đông Huyền sẽ tại trong đại chiến không kiên trì nổi. Trên 9 tầng trời, quỷ dị tường vân quay cuồng, từng tia hồ quang lóe qua, không ai sẽ hoài nghi bên trong đang nổi lên lực lượng. Ầm vang. Rốt cục, theo lấy một tiếng rung động chư thiên vạn giới nổ mạnh, một đạo như long lôi đỉnh giáng xuống. Lôi đỉnh hiện lên quỷ dị huyết hồng sắc, mang theo vô tận uy áp, thậm chí có hạo nhiên chính khí tản ra. Hắc Ám ma thần sắc mặt rốt cục không ở đạm nhiên, vậy không lo được những cái kia hắc ám quái vật, khu động hắc ám bao la bảo hộ ở tự thân đỉnh đầu. Hắc ám sôi trào, hình thành vòng xoáy tâm chắn, nên tiếp đánh xuống huyết hồng thần lôi. Mà cả hai tiếp xúc, huyết hồng thần lôi bật người tản ra hình thành huyết sắc lôi vòng. Phốc phốc vang lên, hắc ám thế mà đang bị thần lôi ăn mòn. Kiếm Tiên Quân lại cũng khó che đậy trong mắt khiếp sợ, thậm chí trong tay thần binh rơi xuống đều chưa từng phát giác. Có thể ăn mòn hắc ám thần lôi. Cái này với hắn mà nói quả thực là khó có thể lý giải được một việc. Hắc ám là cái gì? Đó là chư thiên vạn giới không rõ cùng quỷ dị đầu nguồn, có thể xâm nhiễm vạn vật, ăn mòn sinh linh. Có thể bây giờ thế mà bị thần lôi cho ăn mòn hết, cái này quá kinh khủng. Hơn nữa ma thần Sivu thể hiện ra lực lượng càng thiên hướng về lệ khí, lại có thể gọi ra tường vân, có hạo nhiên chính khí phiêu tán. Đây là cái gì thần thông? Kiếm Tiên Quân cấp thiết muốn thăm dò trận tướng, thế nhưng là hắn phát hiện vẫn là khó có thể lý giải được. Mà lúc này chiến trận phía trên, mất đi hắc ám chèo chống, những cái kia hắc ám quái vật càng lâm vào thế yếu. Hắn nhóm mặc dù số lượng nhiều, lại căn bản ngăn cản không nổi 81 vị vu tộc ma thần trùng sát. Đặc biệt là tắm rửa vết sắc thần lôi sau đó, 81 vị vu tộc ma thần càng lộ vẻ cường đại, những cái kia hắc ám quái vật tại bọn hắn trong tay cơ bản cũng là một đao một cái. Quá khốc liệt, hắc ám quái vật đến lúc này đã trải qua không biết đạo bị chém giết nhiều ít, quỷ dị hắc ám huyết cơ hồ tại trên 9 tầng trời hợp thành một dòng suối nhỏ. Hắc ám ma thần cũng không được dễ chịu, mặc dù cuối cùng thần lôi uy lực hắn vẫn là chặn lại. Nhưng quanh thân hắc ám bị hủ thực quá nhiều, hắn khí thế cũng là tùy theo giảm xuống. Mà như là ở chân chính hắc ám chỗ sâu, những cái này đối hắn tới nói còn không tính vấn đề, có thể bây giờ hắn chỉ là phân thân giáng lâm. Chỉ là cái này một đạo lôi, suýt nữa nhường hắn thụ thương. Ma thần Sivu căn bản mặc kệ những cái này, trên mặt sát ý đang nồng, tay trái giơ cao, lần thứ hai có vô hình ba động tản ra. Trên 9 tầng trời quỷ dị tường vân lần thứ hai cuộn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hừng hực bạch quang, chói mắt dị thường, đúng là đem hắc ám đều áp chế xuống. Bạch quang chợt vây quanh thất thải tường vân vòng, tiếp lấy lại bộc phát ra một cỗ tối như địa ngục hắc quang. Hắc quang bạch quang hai bên vây quanh xoay quanh vận chuyển, một cỗ hùng hồn khí thế đột nhiên từ hắc quang trong bạch quang bộc phát ra, trực tiếp quán xuyên thiên địa. Hắc bạch quang xoay tròn, có đặc thù quy tích, một cỗ khó có thể hình dung kiềm chế cảm giác phủ xuống toàn bộ Đông Huyền. Kiếm Tiên Quân không nhịn được rồi xoay người nhìn hầu tử một cái, thấy người sau ánh mắt cũng không có cái gì khẩn trương, lúc này mới lại nuối lòng nhược khí. Hắn luôn cảm giác ma thần Sivu sơ ý một chút, liền sẽ đem toàn bộ Đông Huyền đánh cho nát. Khí thế quá mạnh. Hắc bạch quang một xuất hiện, uy áp kinh khủng giáng lâm, gây nên Đông Huyền chúng sinh khủng hoảng, có chân thú tại rên rỉ, hung thú tại điên cuồng gào. Bọn chúng bản năng cảm thấy tận thế hàng lâm, trong lòng kiềm chế cảm giác gần như nhường những cái này còn chưa sinh ra linh trí hung thú sụp đổ. Mà lúc này thiên địa lóe lên, hắc quang bạch quang dĩ nhiên dung hợp làm một hóa thành một đoàn bụi sắc quang mang, không hiện một tia khí tức, không đến một chút dấu vết. Nhưng không ai hoài nghi cái này ánh sáng xám bên trong ẩn chứa lực lượng. Vô tận lệ khí tăng thêm thánh khiết tiên quang tăng theo cấp số cộng thế mà sẽ sinh ra một loại mới lực lượng, cái này quá vượt qua lẽ thường. Mà chỉ có Mạc Vũ biết rõ, cái này chính là ma thần Sivu đặc thù năng lực. Hắn vốn là vu tộc xuất thân, lại thân có vu tộc khí vận, càng làn đếm thi tu hành đạo pháp. Thủ đoạn tự nhiên thị phi đạo không phải là vu chưa bao giờ gặp. Càng kinh khủng là, hắn chính là toàn bộ vu tộc cuối cùng hy vọng, gánh vác lấy khôi phục vu tộc chức trách lớn. Thập nhị tổ vu thần thông tất cả đều tụ tập một thân. Oanh! Thần bí ánh sáng xám nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi phát sáng, mang theo một loại siêu việt tất cả vu tộc lực lượng trôi hướng Hắc Ám Ma Thần. Trong toàn bộ quá trình, hư không liên tục sụp đổ, liền thời không mảnh vỡ cũng không rơi xuống, giống như là bị ánh sáng xám cho cắn nuốt hết. Hắc Ám Ma Thần tê cả da đầu, trong lòng căng thẳng. Xem như trong bóng tối tồn tại, hắn vốn không nên có loại tâm tình này, nhưng bây giờ hắn căn bản khống chế không nổi, đối mặt hắc quang, hắn cũng có bản năng bên trên phản ứng. Mà hắn vậy bắt đầu nổi điên, đột nhiên thân thể biến cao và trượng, khổng lồ hắc ám tay hướng một chỗ khác chiến trường chụp tới. 81 vị vu tộc ma thần đồng thời lui lại, né qua đại thủ này. Có thể đại thủ mục tiêu cũng không bọn hắn, mà là chụp tới những cái kia hắc ám quái vật. Tiếp lấy đáng sợ một màn phát sinh, hắc ám ma thần đúng là đem hắc ám quái vật bắt lấy ném vào trong miệng, sống sờ sờ đem hắn thôn phệ. Cắn ăn quá trình bên trong thậm chí có hắc ám huyết văng khắp nơi, tràn diện cực tàn nhẫn. Mà hắc ám ma thần khí tức lại càng ngày càng mạnh, đạt đến một cái đáng sợ cấp độ, thậm chí ngay cả hắn quanh thân hư không đều ẩn ẩn bị nát. Loại thủ đoạn này ta từng nghe Liễu Thần nhắc qua. Nơi xa, Kiếm Thiên Quân nhìn thấy lâm vào trầm tư, đối hầu tử đạo, năm đó ta chỉ thân giết vào hắc ám, trông thấy Liễu Thần thời điểm, nó chính là bị loại thủ đoạn này cho sống sờ sờ tiêu hao trở thành như thế. Mạc Vũ nghe vậy gật gật đầu, thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng. Dựa theo Kiếm Thiên Quân nói, chân chính hắc ám vô biên vô hạn, mà trong bóng tối tồn tại có thể thông qua loại biện pháp này khôi phục lực lượng, cái này có chút vô địch. Mà trong lòng của hắn càng là có một tia minh ngộ. Những cái kia hắc ám quái vật rõ ràng liền là bị hắc ám xâm nhiễm biến thành, trước đó rất có thể là chư thiên vạn giới bên trong từng cái trong thế giới sinh linh. Mà hắc ám thông qua xâm nhiễm chư thiên vạn giới, bắt đầu đại lượng chế tạo loại này hắc ám quái vật, cái này khiến hắc ám càng ngày càng mạnh. Vậy khiến hắc ám bất tận đối chư thiên vạn giới khởi xướng xâm lấn. Khó trách hắc ám đối phương này thế giới cố chấp như thế. Mạc Vũ âm thầm gật đầu, trong lòng đã đại khái rõ ràng hắc ám tồn tại hình thức. Chỉ cần cái này loại hình thức càng lộ vẻ kinh khủng, là toàn bộ chư thiên vạn giới tai họa. Chương 391, thần thoại người nào vi tôn. Hắc ám là tai họa, càng là một loại ưu ác tính. Hắn nhóm mục đích chính là xâm nhiễm chư thiên vạn giới. Cái này rất đáng sợ, hơn nữa hắc ám càng ngày sẽ càng mạnh, thẳng đến có một ngày lớn lên thành một loại khó có thể lý giải được tồn tại. Mạc Vũ lúc này càng thêm kiên định cứu thế ý nghĩ. Mặc dù một người mà độc vẫn vậy, đương nhiên hắn cuối cùng mục đích cũng là vì sinh tồn được, không thể mặc cho hắc ám như vậy phát triển tiếp. Đến thời điểm không được chỉ là hắn, chính là chư thiên vạn giới cũng phải tiếp nhận cuối ngày tai nạn. Mà lúc này chiến trường, cái kia hắc ám ma thần đã đem hắc ám quái vật toàn bộ thôn phệ, biến thành phóng đại bản hắc quái vật, khí thế vậy đầy đủ kinh người. 81 vị vu tộc ma thần đã trải qua lui ra khỏi chiến trường. Chỉ có Si Vũ Vĩ Nạn thân thể vẫn như cũ lập tại hư không bên trong. Hắn nắm lấy hổ phách đao, khí thế vẫn như cũ bá đạo tuyệt luân. Phản phất hắc ám ma thần dùng hết tất cả thủ đoạn hắn cũng không để trong mắt, tiếp lấy tay trái điểm nhẹ. Cái kia mang theo khó có thể lý giải được lực lượng ánh sáng xám rốt cục tới gần hắc ám ma thần. Oeng! Ánh sáng xám triệt để bộc phát ra, khuyết tán vô tận vĩ lực. Thời gian và không gian phản phất đều bị đông cứng. Cường quang bên trong thậm chí xuất hiện hai đạo thông thiên cự ảnh. Cự ảnh xuất hiện, một cỗ bao trùm chúng sinh uy áp quyết trương phát tán ra, cái kia hắc ám ma thần thân thể khổng lồ cũng bị cỗ uy áp này trấn nhiếp. Thân thể nhỏ bé chắp lên khó có thể đứng thẳng, lần này tình huống khác hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Vô năng cuồng nộ. Si Vũ đạm nhiên mở miệng, cái kia cường quang lần thứ hai bộc phát. Bên trong hai đạo cự ảnh cũng càng vì rõ ràng. Trong đó một cái đỏ như đan hỏa, lục tốc bốn cánh, quanh thân có không gian đại đạo chấn động. Một cái khác thì đầu người long thân, toàn thân xích hồng, nắm giữ thời gian đại đạo. Tổ Vũ Đế Giang, Tổ Vũ Trúc Cửu Âm, cũng là trưởng không gian cùng thời gian đại đạo Tổ Vũ. Cái này, Kiếm Tiên Quân lần thứ hai bị rung động, biểu hiện trên mặt thậm chí đều vặn mèo. Trước đó từng nói đạo 3000 đại đạo tự nhiên có phân chia cao thấp, mà Đông Huyền trong thế giới Thiên Quân cường giả liền có thể nắm giữ một loại nào đó thiên đạo lực lượng, nhưng đại đa số đều là nhỏ đạo, nắm giữ đại đạo người cũng có. Nói ví dụ Kiếm Thiên Quân bản nhân kiếm đạo, lại tỉ như Thần Tiêu Thiên Quân thần phạt đại đạo, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể trưởng không thời gian cùng không gian. Cái này hai đầu đại đạo chính là ở 3000 đại đạo bên trong vậy tuyệt đối là đỉnh cấp đại đạo. Trong chốc nhóm này, Kiếm Thiên Quân lúc này mới hiểu rõ Đông Huyền cùng thần thoại chiến lệnh. Loại này đỉnh cấp đại đạo, Đông Huyền từ xưa đến nay chưa từng có người có thể nắm giữ. Có thể bây giờ hắn chính mắt thấy thời gian đối không gian, cái này quá mức dọa người. Hắn dù sao không biết thập nhị tổ vu là loại nào tồn tại, cho nên khiếp sợ. Mà thời gian cùng không gian đại đạo uy lực rất nhanh thể xuất hiện đi ra. Hắc ám ma thần thân thể khổng lồ đã bị trói buộc ở thời không pháp tắc bên trong, mặc cho hắn mọi loại dây rủa cũng không cách nào hành động. Si Vu xem như vu tộc khí vận chi tử, nắm giữ thập nhị tổ vu thần thông, mặc dù xa xa so với không lên thập nhị tổ vu đích thân tới, nhưng uy lực tuyệt đối là thường nhân khó có thể chống lại. Cái nào sợ là trong bóng tối tồn tại cũng không được. Trong thần thoại đạo đại biểu cho chí cao vô thượng, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể vi phạm. Cường quang kéo dài bộc phát, đem hắc ám ma thần giam cầm tại cái nào đó thời không bên trong, hắn giống như là bị thời gian và không gian vứt bỏ, bị lưu đày. Mà lúc này cường quang bên trong cũng có huyết quang bộc phát. Đó là ma thần Si Vu bản thân lực lượng, vô tận lệ khí mang theo kinh khủng hủ thực chi lực. Rất nhanh, cái kia hắc ám ma thần thân thể khổng lồ dần dần bị hủ thực. Đã trải qua biến thành bộ dáng ban đầu, cũng không gặp lại trước đó cuồng ngạo và đạm nhiên, khóe miệng có máu đen chảy xuống. Si Vu liệt khai miệng, thả ra trận trận cười to. Vẫn là một bức bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tiếng cười truyền khắp chư thiên vạn giới. Dường như tại hướng Thương Thiên nói vu tộc kiêu ngạo. Ở sau lưng hắn, 81 vị vu tộc ma thần đồng dạng cất tiếng cười to, cuối cùng biến thành cùng thiếu, phảng phất lại trở về cái kia bọn hắn ngang dọc thượng cổ thần thoại thời đại. Bang! Si Vu hộ phách đao lúc này lăng không chém một cái kia hắc ám ma thần đầu lâu rơi xuống. Trong mắt vẫn như cũ mang theo một chút không cam lòng thần sắc. Hắn là trong bóng tối kinh khủng tồn tại, địa vị khá cao, đã từng cường thế xâm lấn một cái lại một cái thế giới. Chính là mạnh như viên kia liêu thụ, cũng bị hắn sinh sinh đánh thành chỉ lưu nhất giai khô gỗ sắp vỡ lạc. Mà bây giờ lại bị người sinh sinh chém đi thấu đầu lâu, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng cái này tuyệt đối là vũ nhục lớn lao. Hắn có mọi loại không cam lòng, cũng có mọi loại không tình nguyện. Cái kia bị chém xuống đầu lâu phía trên hai mắt vẫn như cũ trợn mắt trừng trừng. Các loại ta các loại cuối cùng giáng lâm, ngươi vờ vờ muốn trở thành rất thấp kém khôi lỗi. Lưu lại như trên hắc ám đạo văn, tôn này địa vị có lẽ lớn người chết hắc ám ma thần phân thân rốt cục tiêu vong. Sivu cầm đao đứng ngạo nghễ cửu thiên, chỉ có khỏe miệng một chút độ cung tại chứng minh hắn hoàn toàn không thấy địch nhân lưu lại ngoan thoại. Lập tức quanh thân có huyết quang phát ra, cái kia 81 vị vu tộc ma thần tất cả đều đi vào huyết quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả những thứ này, Sivu lấy lại tinh thần nóng nhìn hầu tử, lần thứ hai phát ra cười to một tiếng. Xin hỏi bây giờ thần thoại thế nhưng là người nào trưởng tôn? Ma hầu tử lung lay chắp tay, cười đạo, chính là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế. Thiên địa như thế nào tôn? Sivu hỏi lại. Hầu tử tiếp tục tiêu đáp. Ngọc đế đại thiên tôn bên trên trưởng 36 ngày, hạ hạt 72 địa, trưởng quan thần, tiên, Phật, thánh, nhân gian, địa phủ tất cả sự tình, quyền lực vô biên. Thật có lớn như vậy? Sivu thần sắc không thay đổi, lần thứ hai vấn đạo. Đó là tự nhiên. Hầu tử gật đầu, Ngọc đế đại thiên tôn được Ngọc Thanh Nguyên thủy bí mật thụ xích tự ngọc văn mà khai thiên chấp phủ, lập thiên đỉnh tử vi đạo cung, bên người có tứ ngự phụ tá, lại được Bắc Cực tứ thánh tá bảo hộ. Cũng có thần tiêu cựu thần đại đế bảo vệ, diệu tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn giới. Sivu bất động thanh sắc gật gật đầu, ánh mắt giống như là do dự một hồi hỏi lại đạo, cái kia Hiên Viên thị cùng Thần Nông thị lại nên làm như thế nào? Cả hai đều là phong nhân hoàng quả vị, ẩn cư tại 33 thiên ngoại hỏa vân thánh cung. Hầu tử thành thật trả lời. Mà lần này không được các loại Sivu đặt câu hỏi, hắn tiếp lấy đạo, theo ta lão tôn ý kiến, cho dù bây giờ ma thần trở về, Vu tộc đại hưng cũng cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng liền ở đây giới đem cái này không tường hắc ám bài trừ, có lẽ sau đó có thể lấy công đức trở về thần thoại. Sivu cũng không trực diện trả lời vấn đề này, mà là nhìn xem hầu tử, cười to đạo, ngươi cái này hầu tử cũng đúng thú vị. Nhưng tại Thiên đỉnh Tử Vi đạo cung có chức quan, ta lão tôn phong tề thiên đại thánh, cùng cái kia Ngọc đế lão nhi một dạng lớn. Hầu tử ưỡn ngực cất giọng đạo gần. Ngọc đế lão nhi? Sivu thấp giọng nhắc tới, càng cảm thấy thú vị, ta nhìn ngươi thuận mắt, cũng được, cũng liền tạm thời nghe ngươi nói. Bất quá ta mới vừa lâm giới này, liền đi vài vòng hiểu rõ một chút tình huống, ta cùng cái kia 81 vị huynh đệ cũng cần cái địa phương an trí. Dứt lời, hắn đuôi lấy hầu tử chắp tay, nâng lên hổ phách đao tạo nên một trận ma khí biến mất ở trên chín tầng trời. Chương 392, Đông Huyền bên ngoài thế giới. Sivu ly khai chiến trường. Toàn bộ trên 9 tầng trời ma khí cùng hắc ám lại lâu tụ không tiêu tan, vẫn như cũ ở nơi nào tranh phong. Nơi xa, Kiếm Tiên Quân trong mắt khiếp sợ còn chưa tiêu tán. Cho dù đại chiến đã trải qua kết thúc, hắn còn vẫn như cũ đắm chìm trong đó. Càng có thể sợ là, đi qua cái này trận đại chiến, trên 9 tầng trời giới bích bị đánh nát một khối lớn. Kiếm Tiên Quân hướng ra phía ngoài nhìn, lại nhìn không thấy chư thiên vạn giới tinh hà vũ trụ, đã trải qua hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Thậm chí hắc ám đang không ngừng nếm thí rót vào Đông Huyền đại thế giới. Bất quá cái kia trên 9 tầng trời vẫn như cũ lưu lại ma khí bá đạo, giống như Sivu bản nhân một dạng. Thỉnh thoảng có nổi bật ma hóa khí làm vạn trượng cự nhân, đem cái kia hắc ám khu trục đi vào, như là hóa thành Đông Huyền đại thế giới thủ hộ giả. Nhìn đến ma thần hắn nghe theo đại thánh chi ngôn, Kiếm Thiên Quân mới lỏng miệng khí, nhớ tới trước đó giữa hai bên đối thoại, trong lòng rung động cũng không yếu bớt. Liên quan tới hầu tử đối Ngọc Đế đại thiên tôn miêu tả, hắn nhớ lại ra một bức tranh. Thần thánh uy nghiêm thiên đỉnh Tử Vi đạo cung vượt qua 33 thiên, một toàn thân bao phủ tại sáng chói kim quang uy nghiêm bóng người ngồi cao bảo tọa phía trên, nhìn xuống chư thiên vạn giới, hiệu lệnh vô số thần linh. Thần thoại, thật là một cái làm cho người hướng tới thế giới. Trong lúc nhất thời, Kiếm Thiên Quân trở thành cái thứ hai nguyệt cơ, đối thần thoại thế giới tràn đầy ước mơ. Đi thôi, về trước thôn hoang vắng lại nói, ta lão tôn còn có không ít vấn đề muốn cùng Liêu Thần nói chuyện. Hầu tử đã trải qua chào hỏi trở về, Kiếm Thiên Quân gật gật đầu. Hai người lập tức từ cựu thiên phía dưới rủ xuống, trở về thôn hoang vắng. Mới vừa trở lại cửa thôn, cái kia đầy trời cảnh liêu tách ra một con đường dẫn hai người tiến vào trong thôn. Dưới cây liễu thạch trên bàn, càng là nhiều mấy bản hoa quả còn có một ít bầu rượu. Kiếm Thiên Quân bây giờ khôi phục thân thể tàn phế, đột nhiên hướng về phía hầu tử khom lưng hành lễ. Đa tạ đại thánh cứu ta ở tại thủy hỏa bên trong. Ngày sau hắc ám giáng lâm, ta chắc chắn đi theo đại thánh tà hữu. Hầu tử đã trải qua ngồi ở thạch trên bàn nắm lên một quả đào cắn một cái, nghe vậy vội vàng khoát tay khách khí. Cái kia đang dược thế nhưng là chân vũ đại đế vì ngươi cầu đến, ta lão tôn bất quá là một chân chạy, không gì hơn cái này. Còn nữa nói, đan dược mặc dù có thể trị ngươi thân thể tàn phế, nhưng ngươi tâm ma sinh sôi 20 và năm, đại công lao vẫn là dựa vào ngươi bản thân. Cái này lại nói ngược lại vậy thành thật, một quả đan dược mà thôi, đối Mạc Vũ tới nói không tính là gì. Bất quá ân tình này đối với Kiếm Tiên Quân tới nói lớn hơn tất cả. Lúc này lại quay người nhìn về phía Cửu Thiên, lần thứ hai khom lưng hành lễ. Đa tạ chân vũ đại đế. Hầu tử ở một bên chỉ là cười khẽ, vậy không ngăn trở. Kiếm Thiên Quân lúc này mới ngồi xuống, nhìn qua bàn kia hoa quả cùng bầu rượu, ngẩng đầu hướng về phía Liêu Thụ cười khẽ. Liêu thần có lòng. Cành liêu lắc nhẹ, có một cây rủ xuống, trên mặt đất đồng ý. Đạo hữu bây giờ khôi phục, tự nhiên chúc mừng một phen. Tốt. Kiếm Thiên Quân nhìn thấy khen thở ra một hơi, tâm tình vô cùng thư sướng. Chủ động cầm bầu rượu lên đem thạch trên bàn ba cái chén rượu đổ đầy. Đại thánh, mời. Mời. Hầu tử cũng không khách khí. Hắn bây giờ tuy có đấu chiến thắng Phật môn quả vị, nhưng thành Phật trước vậy thích mê rượu. Huống hồ câu nói kia nói thế nào, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Dựa theo Mạc Vũ hiểu rõ, liền là chân chính trong chuyện thần thoại xưa, thành Phật sau Tề Thiên Đại Thánh vậy thường xuyên tẩu thân phóng hưu, không thiếu mê rượu. Lúc này một cây cành liễu rủ xuống, thế mà vậy cuốn lên một ly rượu. Kiếm Tiên Quân không có chút nào ngoài ý muốn, trọn vẹn 20 và năm, mỗi lần khi hắn buồn khổ thời điểm, liền thường xuyên ngồi tại dưới cây liễu cùng Liêu Thần nâng chén tâm sự. Hắn cầm lấy cuối cùng một chén. "Mời, mời." Hầu tử cùng Kiếm Tiên Quân nâng chén uống một hơi cạn sạch, mà cái kia vòng quanh chén rượu cành liễu vậy giơ lên cao cao, cứ như vậy từ trên xuống dưới trực tiếp tạt vào liễu thụ bên trên. Tiếp lấy liễu thụ phát sáng, đem cái kia rủ xuống rượu dung nhập. Liêu Thần như vậy uống rượu biện pháp ngược lại để Hầu tử nhìn một trận kỳ lạ. Tiếp lấy hai người một cây lại là vài lần nâng ly cạn chén, ngược lại cũng tận hứng thú. Nên uống cạn một chén lớn. Rượu hơn nửa tuần, Hầu tử nói đến chính sự, nhìn về phía Liêu Thụ đạo, Liêu Thần vốn là giới bên ngoài mà đến, cũng biết nhiều thiếu giới bên ngoài sự tình. Mạc Vũ vẫn như cũ tương đối để ý Hắc Ám sự tình. Đi qua cùng tên kia vì chúc Hắc Ám ma thần kịch chiến, hắn hiểu được Hắc Ám hình thức cùng kinh khủng. Hắc Ám là muốn xâm nhiễm toàn bộ chư thiên và giới, chỉ là hắn không biết đạo bây giờ Đông Huyền bên ngoài Hắc Ám đã trải qua tạo thành như thế nào phá hư. Cành liễu rủ xuống, tiếp tục tại trên mặt đất đồng ý. Ta đến từ cự ly Đông Huyền xa xôi một khỏa đế tinh. Đế tinh. Đế tinh chính là có tiên đế tồn tại thế giới, Đông Huyền chính là đế tinh một trong, xem như chư thiên vạn giới bên trong tương đối cường đại thế giới. Liêu Thần đồng ý rất nhanh, cơ bản không ảnh hưởng giao lưu. Bất quá Đông Huyền chính là tam tinh đế tinh, mà ta trước đó cái kia thế giới chính là bát tinh đế tinh. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Đông Huyền được xưng tam tinh đế tinh chính là bởi vì có 3 tôn tiên đế tồn tại, mà Liêu Thần thế giới đoán chừng có 8 tôn tiên đế cường giả. Cũng đúng cao hơn Đông Huyền bên trên mấy cái cấp bậc. Mà chư thiên vạn giới bên trong cũng có còn mạnh mẽ hơn đế tinh thế giới tồn tại. Liêu Thần chữ để lộ ra càng kinh người hơn tin tức. Mạc Vũ đối với cái này cũng không phải rất kinh ngạc. Lấy hắn đối Đông Huyền thế giới tiên đế hiểu rõ, cũng đúng cùng một số huyền huyễn trong thế giới tiên đế không sai biệt lắm. Thực lực có thể xưng nghịch thiên, nhưng tuyệt đối không phải hạn mức cao nhất. Huyền huyễn thế giới lớn vô cùng, đồng dạng có chư thiên vạn giới, mạnh hơn tiên đế sinh linh là tất nhiên tồn tại. Hắn ngược lại không lo lắng cái này. Như vậy thế giới nhưng có hắc ám xâm lấn dấu vết. Có. Liêu Thần trả lời quyết đoán. Năm đó ta đối cái kia phương thế giới siêu thoát, du lịch chư thiên vạn giới, từng tận mắt nhìn thấy hắc ám xâm lấn so đế tinh càng thêm cường đại thế giới. Liêu Thần tin tức vẫn như cũ kinh người, chính là Kiếm Thiên Quân vậy giật nảy mình. Như dựa theo loại thuyết pháp này, Liêu Thần năm đó sợ là một tôn tiên đế. Bất quá càng kinh người là mạnh mẽ hơn đế tinh thế giới, vậy tất nhiên là có cường đại hơn tiên đế sinh linh. Nhưng cũng bị hắc ám xâm lấn, hắc ám so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đương nhiên, cái kia phương thế giới chống cự mãnh liệt, năm đó ta đem việc này đặt mình vào tại bên ngoài, tiếp tục tại chư thiên vạn giới trung du trải qua 80 và năm, một cái nào đó trời trở lại cái kia địa phương, hắc ám vẫn như cũ chỉ có thể xoay quanh tại cái kia thế giới bên ngoài. Vào không đi. Liêu Thần tiếp tục đồng ý, tin tức một cái so một cái kinh người. Hơn nữa, 80 vạn năm du lịch, ta thấy được quá nhiều mọi việc như thế tình tiết, cũng làm quen không ít hảo hữu. Có thế giới có vô cùng cường đại siêu thoát người đứng ở thế giới bên ngoài, vạn cổ năm tháng ngăn cản hắc ám xâm nhiễm. Có thế giới có cường giả tuyệt thế ra thế, như người nào đó đồng dạng một mình rết vào hắc ám rất chỗ sâu, cùng trong bóng tối kinh khủng tồn tại quyết chiến, một chiến chính là vạn vạn năm. Ngậy. Xem như Liêu Thần trong miệng nào đó nhân Kiếm Thiên Quân lúc này kém chút đem trong miệng rượu phun đi ra, so sánh những cái kia một trận chiến vạn vạn năm cường giả tuyệt thế, hắn năm đó những sự tình kia ngược lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chương 393, Chư Thiên Đại Đạo hiển thị rõ. Kiếm Thiên Quân cảm giác được mình bị Liêu Thần khinh bỉ, mà cánh liễu lắc nhẹ, đem hắn rượu rót đầy, ra hiệu nó chỉ là mở một cái nho nhỏ nói đùa. Những cái này đều là nguyên một đám ngoan nhân a. Mạc Vũ nhẹ thở ra một hơi. Thông qua Liêu Thần lúc này truyền đạt tin tức, trong lòng của hắn cũng lớn gây nên có một bức hòa diện. Hắc ám vẫn như cũ kinh khủng, nhanh nuốt cơ hồ trải rộng chư thiên vạn giới. Chỉ là trước mắt còn có cường giả có thể đối kháng, có thể che chở tự thân ở tại thế giới, hơn nữa cái này cái thời gian lấy 100 vạn năm vì đơn vị. Chư thiên vạn giới quá lớn, tự nhiên có không ít cường giả tuyệt thế sinh ra. Tóm lại, tình huống muốn so trong tưởng tượng muốn tốt hơn không ít. Rất nhanh, Liêu Thần lần thứ hai đồng ý truyền đạt tin tức kinh người. Hắc ám vẫn như cũ rất mạnh, hắn nhóm chiến trường trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới, tương đương với đồng thời cùng chư thiên vạn giới khai chiến. Hơn nữa 80 vạn thời kỳ, ta thấy được rất nhiều khác biệt khí tức hắc ám, điều này đại biểu hắc ám đầu nguồn không chỉ một cái, thậm chí xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bất quá chư thiên vạn giới bên trong, ta từng nghe một vị siêu việt tiên đế hảo hữu từng nói tới, tại chư thiên vạn giới trung tâm, có một phương áp đảo toàn bộ chư thiên vạn giới thế giới tồn tại. Bên trong có lẽ có các ngươi đã từng đề cập tới giống đạo tổ một tồn tại, nhưng chính là phương này thế giới cũng bị cuốn vào cùng hắc ám tranh đấu bên trong. Đương nhiên ta sau khi nghe được tin tức này, đã từng đi tận lực tìm kiếm qua, nhưng cũng không có tìm tới có quan hệ cái này thế giới bất luận nhân vật nào. Đoán chừng ta cái kia vị đạo hữu vậy chỉ là tin đồn. Liêu Thần cuối cùng tin tức kinh người, thậm chí nâng lên có hư hư thực thực thánh nhân tồn tại. Bất quá Mạc Vũ cảm thấy có độ tin cậy không cao. Thánh nhân là siêu thoát tất cả tồn tại, như vậy tồn tại ngươi căn bản là không hiểu được. Có thể cùng thánh nhân tranh phong, chỉ có thánh nhân. Chẳng lẽ trong bóng tối còn có thánh nhân đẳng cấp tồn tại? Mạc Vũ không nhịn được nhíu môi, cơ bản đem cái này tin tức có thể tin độ hóa là không. Nếu thật là như thế, nào còn có cái khác thế giới chuyện gì, sợ là sớm đã bị diệt. Dù sao cái này cũng không phải là phong thần, nói đến liền được Thái Thanh, Ngọc Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh liên thủ hố thượng thành một thanh. Thượng Thanh Thông Thiên cuối cùng thậm chí muốn hành tại lập địa thủy phong hỏa tiến hành, kém chút làm lớn chuyện. Nói trắng ra là liền là nếu là thánh nhân cấp bậc tồn tại thật muốn động thủ, thánh nhân chết không được biết rõ. Nhưng ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ không có sinh linh có thể ở loại này cấp bậc chiến đấu trong dư âm sống sót. Cái này cũng không khoa trương. Như thế nào là thánh nhân, đó là suy nghĩ một chút liền sai. Vừa nói liền sai tồn tại, khó có thể lý giải được. Trở lại chuyện chính, hai người một cây một mực cho tới đại nhật lặn về phía tây, trăng tròn lăng không mới chậm rãi kết thúc. Mạc Vũ thu hoạch tương đối khá, Liêu Thần có 80 vạn năm du lịch chư thiên vạn giới kinh lịch, ngược lại để hắn nghe được rất nhiều đã từng chưa từng nghe tới qua cố sự. Hơn nữa cái này thế giới đặc sắc trình độ sợ rằng sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Thế là hắn còn có động lực. Mà liền làm hầu tử đứng dậy chuẩn bị cáo từ thời điểm, thiên không đột nhiên xuất hiện dị tượng. Cái kia vốn là vân đạm sao thưa, bóng đêm mông lung, tường hòa đêm không bên trong đột nhiên hạ xuống một đạo thiểm điện, thoáng chốc chiếu sáng thiên địa một phương. Tia chớp này tới quỷ dị, không có đen kịt mây đen, không có mưa trước dấu vết tượng, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, chợt xuất hiện, phá vỡ tấm màn đen. Nhưng mà, thiểm điện cũng không đình chỉ, liên tiếp vạch phá bầu trời đêm, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, một đạo so một đạo sáng lên. Tiếp lấy lôi tiếng nổ lớn, xuyên qua chân trời, quanh quẩn thương khung. Nói là tiếng sấm, nhưng lại không giống như là tiếng sấm, bởi vì cùng bình thường sét đánh thanh âm hoàn toàn khác biệt. Cái này cái thanh âm bên trong phảng phất mang theo đặc thù nào đó vật bị. Bất quá Mạc Vũ cũng đúng tương đối rõ ràng, cái này cỗ lực lượng hắn tương đối quen thuộc. Thần phạt thiên đạo. Chính là thần Tiêu Thiên Quân nắm giữ thiên phạt chi lực, lúc này đột nhiên từ trên 9 tầng trời xuất hiện. Tại phía xa thôn hoang vắng bên ngoài không biết nhiều thiếu vạn dặm một khỏa cây đa phía dưới, Chu Tiêu có chút chân tay luống cuống đứng ở Nguyệt Cơ bên cạnh. Cái sau đang nhẹ nhàng nhíu lại vừa đối đẹp mắt mày Liêu đang suy tư điều gì. Từ khi Nguyệt Cung bên trong sau khi tách ra, Nguyệt Cơ bây giờ toàn bộ thân hình càng lộ vẻ ngưng thực, thậm chí đã trải qua thoát ly linh thể, hoàn toàn khôi phục huyết nhục chi khu. Chỗ mi tâm, một đạo nhàn nhạt bạc trăng đang phát tán ra mông lung huyền quang. Khác hắn càng là tiên khí mười phần, giống như trong tranh đi ra tuyệt thế nữ tiên. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, Nguyệt Cơ lúc này khí thế chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, khó có thể phỏng đoán. Nếu là Na Cha ở nơi này bên trong mà nói, đoán chừng sẽ châm chọc khiêu khích vài câu mới Nguyệt Thiên Quân cái gì. Thật lâu, Nguyệt Cơ lông mày nhẹ nhàng buông ra, xoay người nhìn về phía Chu Tiêu cười đạo: "Tiêu Nhi, lần này chỉ sợ là ngươi cơ duyên đến." Cái sau thì là một mặt mờ mịt, vô ý thức nhìn về phía bản thân trong tay một cây đại kích. Không cầu hoa tươi năm, chính là thần Tiêu Thiên Quân thần minh, Cửu Thiên Phong Lôi kích. Lúc này thần binh đang phát ra phong lôi chi thành, cùng trên 9 tầng trời dị tượng xa xa hô ứng. Trước đó có trong thần thoại ma thần cùng hắc ám ma thần quyết chiến, đánh nát giới bích, nhường Đông Huyền đại thế giới thiên đạo cảm ứng được nguy hiểm. Nguyệt Cơ cười giải thích, trước đó Si Vu cùng Trúc đại chiến nàng từng mắt thấy. Đều nói thiên đạo vô hình, nhưng thiên đạo lại không chỗ không ở, có lẽ nó cảm ứng được đại kiếp buông xuống, thế là mới có như vậy biến hóa. Thần phạt thiên đạo lộ ra xuất hiện, ngươi có lẽ có thể mượn Cửu Thiên Phong Lôi kích cùng thể nội truyền đến đi đến một cái đáng sợ độ cao. Nói xong, Nguyệt Cơ còn mười phần hình tượng nhón chân lên đem tay phải nâng cao. Nhìn xem nhà mình sư phụ hơi có vẻ nghịch ngợm một màn, Chu Tiêu trong lòng khẩn trương chậm rãi xua tán đi một số. Nàng hiểu nhà mình sư phụ ý tứ. Nói trắng ra là liền là Đông Huyền thế giới thiên đạo cảm giác thế giới có lẽ lập tức trở về tại không lâu tương lai diệt vong, vậy bắt đầu liều mạng. Đông Huyền phía trên chúng sinh càng tốt tu luyện, bởi vì thiên đạo gần như thả ra tất cả gông cùm xiềng xích, chỉ vì tiếp tục sinh tồn. Mà nàng được thần Tiêu Thiên Quân truyền thừa, còn có Cửu Thiên Phong Lôi kích nơi tay, sợ là có thể lấy được không nhỏ chỗ tốt. Đi ngồi xuống thí à, hơn nữa lão sư ta cũng phải thừa dịp cái này cơ hội cố gắng một chút, nói không chừng có thể khôi phục hoàng cổ lúc chân chính Nguyệt Thiên Quân thực lực, các loại lần sau gặp được Na Cha, tất nhiên muốn dọa hắn nhảy một cái mới đúng. Nói xong, Nguyệt Cơ chính mình cũng cười. Thế là hai sư đồ bắt đầu ở cây đa dưới ngồi xuống tu luyện, mà chỉ là một hồi liền có thể phát giác được thể nội linh khí tăng vọt. Cái này loại tình huống vậy chỉ có một phương thế giới cảm ứng được tự thân muốn diệt vong lúc mới có thể xuất hiện, cũng coi là một loại tuyệt cảnh giới đại cơ duyên. Ầm vang, trên 9 tầng trời, thần phạt lôi như trước đang xoay quanh, cái kia vòng trăng tròn cũng theo đó bắt đầu phóng xuất ra càng mãnh liệt tham thẳm nguyệt quang, chiếu rọi toàn bộ Đông Huyền giống như ban ngày một dạng. Tiếp lấy không chỉ như vậy, đủ loại dị tượng liên tục phù hiện, có ánh lửa, có lôi đỉnh, cũng có ma khí bay lên không, yêu khí làm loạn. Đó là một đầu lại một đầu đại đạo. Mạc Vũ ánh mắt từ cái kia vòng lóa mắt trăng tròn dưới thu hồi, cùng Kiếm Thiên Quân liếc nhau, đều có thể cảm giác được phương này tiên địa giờ phút này biến hóa lớn. Chương 394, lục áp hành tung. Nhìn qua cái kia trên 9 tầng trời dâng lên đủ loại đại đạo lực lượng, Kiếm Thiên Quân hít nhược khí. Đại thánh, chỉ sợ có ít người từ lúc ta trước đó liền khôi phục thiên quân thực lực, chỉ sợ không phải lâu sau đó, thậm chí đã có người khôi phục lại thần đạo thiên quân thực lực. Mạc Vũ gật gật đầu, những cái này hắn tâm lý nắm chắc. Lúc này có cảnh liễu rủ xuống, chính là chúng ta tu luyện tốt cơ hội. Nhìn xem Liễu Thần vẽ xuống văn tự, Kiếm Thiên Quân cũng đứng lên thân, hướng về phía hầu tử chắp tay hành lễ. Nhìn đến ta cũng muốn nắm chặt cái này cơ hội hảo hảo tu luyện một phen, tương lai có lẽ vậy có thể rút. Mạc Vũ khoát khoát tay ra hiệu đối phương tùy ý, Kiếm Thiên Quân liền trực tiếp xếp bằng ở liễu thụ phía dưới bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm vượt qua ở nơi nào, đó là kiếm đạo dị tượng. Mà liễu thụ đầy trời cảnh liễu càng là lần thứ 2 rủ xuống, đem thôn hoang vắng thủ hộ cực kỳ chặt chẽ. Tiếp lấy cả khỏa liễu thụ phát sáng, Liễu Thần vậy tiến nhập tu luyện. Chỉ là hắn nguyên bản không phải cái này thế giới sinh linh, cũng đúng không dẫn phát cái gì dị tượng. Hầu tử thì là đợi tại thôn hoang vắng bên trong không có ra ngoài, sau đó Mạc Vũ cũng không có nhường hầu tử hành động dự định. Dù sao hầu tử thực lực hắn còn không có tăng cường, bây giờ khí vận giá trị đã trải qua không đủ. Đây cũng là vì cái gì Liễu Thần trực tiếp đem thôn hoang vắng phong bế nguyên nhân. Cự ly thôn hoang vắng ngoài ước vạn dặm một chỗ hoang vu địa. Vĩnh Hằng Ma thổ trung ương, bạch cốt tụ tập địa, một ngụm hắc quan hoành trần. Vĩnh Hằng Ma quân xếp bằng ở hắc quan phía trên, đỉnh đầu cũng có dị tượng hiển hóa. Trên đó khói đen cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, bóng đêm vô tận ma khí bao phủ cả phiến ma thổ, phảng phất như tử thần tung xuống màn che. Có ma quỷ hình bóng tại ma vân chợt tận chợt xuất hiện, phát ra xấu rít gào, chợt có huyết quang phù hiện, kinh khủng khí tức uy nghiêm tràn ngập đối ở giữa thiên địa. Đây là tu ma giả dấu hiệu. Mà cái gọi là tu ma giả cùng hắc ám khác biệt, là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hắc ám đại biểu cho chư thiên vạn giới bên trong không rõ cùng bị dị, cái kia là một loại bình thường sinh linh không cách nào giải trừ lực lượng. Mà đồng dạng tu ma giả chính là tu lệ khí, sát khí cùng huyết khí, cũng coi là thiên địa linh khí một loại. Cho nên cùng luyện khí sĩ một dạng, chỉ là nhu cầu năng lượng khác biệt thôi. Tu ma giả liền đem lệ khí, sát khí cùng huyết khí chuyển hóa làm đặc thù linh lực. Vĩnh Hằng Ma Quân chính là lấy tu luyện sát khí làm chủ, cho nên tại hắn xuất hiện địa phương, sát khí vô biên, sinh linh khó có thể sinh tồn. Mà Ma Thần Si Vu thì tu luyện tương đối bề bộn, lệ khí, sát khí, huyết khí loại này ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng là trong thần thoại ma thần, lại là vu tộc, tự nhiên cường đại. Nói đến Si Vu cũng coi là vu tộc bên trong các loại, dù sao vu tộc nhất tộc tu pháp không tính thật cao minh, tu thể chiếm đa số. Nhưng Si Vu chính là vu tộc khí vận chi tử, pháp thân đều là tu, càng có thập nhị tổ vu tất cả thần thông. Coi như trước mắt cũng là Mạc Vũ mạnh nhất một cái biến thân. Ầm vang, ma thổ phía trên, kinh khủng sát khí xoay quanh, cái kia xếp bằng ở hắc quan bên trên vĩnh hằng ma quân khí thế càng lộ vẻ kinh người. Sát khí còn cuốn hắn, khắc đủ dần dần bay lên không, có loại siêu thoát mà đi vật vị. Cái này là một loại gần như siêu thoát đông huyền thế giới lực lượng. Rất hiển nhiên, vĩnh hằng ma quân thực lực đã trải qua khôi phục được một cái đáng sợ cấp độ. Thật lâu, một đôi ma mục đích chậm rãi mở ra, bên trong một mảnh huyết hồng, có sát khí sôi trào. Vĩnh hằng ma quân khẽ miệng bứt lên một cái vô cùng băng lãnh ý cười. Bây giờ bản quân thực lực quay về đỉnh phong, lại không bản nguyên hạn chế, là thời điểm chấp hành cùng Lịch Thiên yêu quân hợp tác rồi. Kiếm Thiên quân suy đoán quả nhiên không sai, Vĩnh Hằng Ma quân đã trải qua khôi phục thần đạo thiên quân thực lực. Mà cái này cảnh giới, nếu là không có cái kia vô cùng lóa mắt tạo hóa thiên quân, đây đã là tiếp cận tiên đế cảnh giới, là đông huyền thế giới chân chính cường giả tuyệt thế. Hơn nữa Lịch Thiên yêu quân dường như có lẽ đã tuân thủ hiệp nghị, giải quyết Vĩnh Hằng Ma quân bản nguyên vấn đề. Giữa hai bên vậy định ra hợp tác, có quan hệ Phù Đồ Sơn, có quan hệ Mạt Nhật Thần Chu. Đông huyền cái này cục diện rối rắm, vẫn là để những cái kia nhiều chuyện thần thoại đi thu thập a. Vĩnh Hằng Ma quân khẽ miệng cười lạnh vẫn như cũ, một bức phách lối bộ dáng. Mà ngoại trừ Vĩnh Hằng Ma thổ bên ngoài, Đông Huyền một châu vô tận đại hoang bên trong, có chín đạo màu vàng huyền khí từ một tòa động thiên trong thế giới xoay quanh mà ra. Vàng huyền khí trong hư không hình thành một đầu chín đầu sư tử, tản mát ra vô cùng thấm người khí tức. Động thiên thế giới bên trong, một chỗ cao nhất lâu các bên trong, chín đạo nhân ảnh xếp bằng ở chín chương bồ đoàn phía trên. Có vô cùng khí tức khủng bố từ này chín đạo nhân ảnh phía trên tản ra. Hơn nữa chín đạo vàng huyền khí ẩn ẩn có quy nhất tư thế, mười phần dọa người. Chợt, chín đạo nhân ảnh trung ương một đạo nhân ảnh mở mắt ra, khẽ nâng lên, ánh mắt dường như xuyên thấu toàn bộ cựu thiên không. Hắn nhìn vào ma thổ bên trên ngập trời sát khí, khóe miệng nhỏ bé hơi quật lên một tia trào phúng độ cùng, cuối cùng con ngươi nhắm lại. Chín đạo nhân ảnh ổn thỏa bộ đoàn, lần thứ hai tản mát ra giật mình người khí tức. Mạc Vũ lúc này đã trải qua cắt đội thành lục gáp thị giác. Tiếng gió bên tai phì lên, lúc này hắn đang chạy vội đối một chỗ khác đại hoang bên trong. Thân ảnh tại từng cây thông thiên cổ thụ bên cạnh liên tục phù hiện. Lục gáp tốc độ cũng không nhanh, thậm chí chưa hiện hóa bất luận cái gì pháp lực, giống như ẩn tại trong bóng tối đế vương một dạng. Tại hắn phía trước, có một cái bóng đen chính đang cấp tốc chạy vội, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Cũng đúng mẹ bén. Lục Áp khẽ cười một tiếng, tốc độ không chút hoang mang cũng là lặng yên tăng tốc, thần sắc vẫn như cũ thong dong đạm nhiên, thủy chung cùng phía trước bóng đen bảo trì một cái cố định cự ly. Bóng đen đang ở trong đại hoang lao nhanh, quanh thân ngẫu nhiên có từng sợi bất tường lực lượng phát ra. Đó là hắc ám lực lượng. Bóng đen ngẩng đầu, tại lóa mắt dưới ánh trăng hiện ra mặt mũi hình dáng, lại là ám ảnh yêu quân. Lúc này hắn đang một đường chạy vội đồng thời hơi có vẻ nhạy bén hướng bốn phía quan sát, lộ ra mười phần cẩn thận. Trước đó tên kia vì chúc hắc ám ma thần giáng lâm thời điểm, hắn muốn nhân cơ hội hiện thân triệt để dẫn thân vào đối hắc ám. Thế nhưng là lúc ấy có một vị khác kinh khủng ma thần lấy một loại mười phần ngang ngược tư thái quét ngang chư thiên vạn giới bên trong tinh đấu cường thế mà đến. Hắn bị giật mình, thế là không dám hiện thân. Mà cuối cùng hắc ám ma thần bị chém đi đầu lâu, hắn càng là quay đầu liền đi, hắn muốn tiếp tục trợ phục. Ẩn nút đến hắc ám chân chính giáng lâm một ngày. Đông huyền bên ngoài giới bích mặc dù trải qua qua đại chiến sáng chói bể nát, nhưng cũng có thiên đạo lực lượng ở tại bên trên xoay quanh. Cái kia là toàn bộ đông huyền thế giới chi lực, vẫn như cũ kiên cố. Mà ám ảnh yêu quân sở dĩ như thế nhạy bén, cũng không phải phát hiện truy tung lục ác. Hắn chỉ là quá cẩn thận rồi. Xem như rơi vào hắc ám sa đọa thiên quân, hắn hiểu rõ không ít liên quan tới hắc ám sự tình. Biết được hắc ám thực lực, đây chính là có thể đồng thời đối chư thiên vạn giới khai chiến kinh khủng tồn tại. Cho nên hắn càng không muốn chết, chỉ chờ lấy đông huyền giới bích bị hắc ám triệt để mở ra, đến thời điểm hắn lại đối đông huyền chúng sinh lộ ra sắc bén răng nanh. Mà đi theo hắc ám, hắn cảm giác được bản thân có lẽ có thể đi đến một cái đã từng không dám nghĩ siêu thoát cảnh giới. Chương 395, mời bảo bối xoay người. Ám ảnh yêu quân một bên làm lấy ám ảnh tiên đế mộng đẹp, một bên cấp tốc ở trong đại hoang chạy vội. Hắn muốn tìm kiếm một chỗ thích hợp ẩn thân địa phương. Đánh lấy hắc ám giáng lâm trước tuyệt đối không đi ra dự định. Trên 9 tầng trời dị động hắn chú ý tới, vậy cảm thụ đến ở giữa thiên địa biến hóa. Thế nhưng là hắn bây giờ chính là sa đọa thiên quân, lại vậy không cách nào thông qua cái này thế giới đại đạo quy tắc cùng linh khí tu luyện. Lại kéo dài phi buôn một trận, hắn rốt cục phát hiện một chỗ thích hợp ẩn thân địa phương. Đó là một chỗ thâm nguyên, hiển nhiên là trước đó bởi vì nơi nào đó đại chiến ảnh hưởng, đại địa trực tiếp băng liệt đến tận đây. Thâm nguyên sâu không thấy đáy, hắn chỉ cần một đường hướng phía dưới tùy tiện đánh cái động đi ra liền có thể ẩn thân. Ý niệm tới đây, ám ảnh yêu quân không nhịn được câu lên một tia cười lạnh. Hừ, đến thời điểm hắc ám giáng lâm, bản quân đến thời điểm tới một nội ứng ngoại hợp, tất nhiên nhường cái kia thần thoại trả giá đắt. 20 vạn năm trước hắn bị yêu thánh phong ấn, trước đó vài ngày thật vất vả thoát khốn, lại gặp đến lục đại thần thoại nhân vật vây công, trong lòng đã là cực hận, liền đợi hắc ám giáng lâm trả thù. Chỉ sợ ngươi không cái này cơ hội. Ám ảnh yêu quân đang âm thầm đắc ý, sau lưng lại chuyển đến một tiếng cười, mà hắn phản ứng cũng không chậm, ngay cả lời cũng không nói, quanh thân hắc ám sôi trào, nháy mắt hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Lục Áp nụ cười trên mặt không thay đổi, một bước bước ra, trong hư không giẫm ra vết rách. Nương theo một đóa hỏa hoa đung đưa ra, người đã đuổi theo. Trước đó hắc ám ma thần giáng lâm thời điểm, ám ảnh ma quân muốn hiện thân trong nháy mắt liền bị Mạc Vũ cảm ứng được, liền một đường truy tung đến bây giờ. Bản muốn cùng đối phương nhìn xem phải chăng có thể theo dõi đến đối phương hang ổ loại hình địa phương vơ vét một đợt, nhưng cuối cùng lại rất thất vọng. Cái này ám ảnh yêu quân năm đó chủ động rơi vào hắc ám trở thành sa đọa thiên quân hành vi hiển nhiên nhường lúc ấy yêu thánh giận dữ. Chẳng những đem hắn phong ấn, càng là liền một món pháp bảo đều không cho ám ảnh yêu quân lưu lại. Mà đối phương rõ ràng cũng không biết đạo thọ khôn có ba hang đạo, ổn thỏa trở thành người cô đơn. Trước đó Mạc Vũ đuổi tới cái kia thâm viên chỗ, liền phát giác điểm ấy, thế là chủ động hiện thân, kết thúc trận này trò chơi. Ám ảnh yêu quân điên cuồng chạy trốn, quanh thân hắc ám tuôn ra, hắn cũng đang liều mạng. Cái kia quanh thân dâng lên hắc ám thế mà đang điên cuồng gặm ăn hắn, cái này chính là rơi vào hắc ám đại giới. Hắc ám đã là như thế, dù cho ngươi gia nhập, như trước đang nô dịch lấy ngươi. Nếu là không để ý đại giới siêu phụ tại đi sử dụng hắc ám lực lượng, liền sẽ gặp phải phản vệ. Ám ảnh yêu quân bản thể đặc thù, cũng không có cái gì thực thể, lúc này hoàn toàn liền là một đoàn bóng tối. Thế nhưng là những cái kia hắc ám như trước đang gặm cắn hắn, một đường trốn, bóng tối lại càng nhỏ. Ám ảnh yêu quân trong lòng sợ hãi không thôi, hắn rơi vào hắc ám, khát vọng hắc ám lực lượng nhưng cùng lúc vậy kính sợ hắc ám lực lượng. Chính là không có thực thể cũng bị hắc ám thôn phệ, nhưng là hắn không dám dừng lại, người sau lưng cho hắn áp lực quá lớn. Hắn từng gặp Lục Áp cùng Bạch Cốt Thiên quân cùng Sâm La Ma quân đại chiến, tự biết căn bản không phải đối thủ, bỏ mạng lao nhanh. Chỉ cần nhường bản quân sống sót, tất nhiên lại người để mắt. Ám ảnh yêu quân trong lòng đại hận, liên tục nguyền rủa người sau lưng. Vậy không biết chạy trốn bao lâu, cả đoàn bóng tối chỉ lưu lớn chừng bàn tay thời điểm mới dám dừng lại đến. Mà lúc này hắn trước tiên hướng về sau nhìn, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Trốn đi ra sao? Ám ảnh yêu quân núi lòng nhược khí, có thể một giây sau liền vong hồn đều là bước lên. Mời bảo bối xoay người. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Lục Áp đang giơ một hồ lô đỏ nhìn qua hắn. Hồ lô này không phải. Trong lòng vừa rồi làm ra loại này tưởng niệm, liền chỉ thấy hồ lô kia miệng phát ra một đạo bạch quang. Sau đó liền không có sau đó. Lục Áp thu hồi hồ lô, phất phất tay xua tán đi phía dưới lưu lại bóng tối cùng hắc ám. Mạc Vũ nói nhỏ Trảm Tiên Phi đao loại này sát khí đối phó loại này tương đối quỷ dị sinh linh cũng đúng vô cùng dùng tốt. Bạch Cốt Thiên Quân danh xưng nắm giữ bất tử chi thân, không có sợ hãi, bị Trảm Tiên Phi đao nháy mắt chém giết. Mà cái này ám ảnh yêu quân ngay cả một bản thể đều không có, cũng bị Trảm Tiên Phi đao thuần sát. Đương nhiên Trảm Tiên Phi đao loại đại sát khí này uy lực không chỉ như vậy, tương lai tất nhiên còn có đại sát bốn phương thời khắc. Mà giải quyết ám ảnh yêu quân cái này thai hoàng ẩm, Lục Áp thân ảnh cũng biến mất theo ở trên hư không. Phu Đô Sơn đã trải qua lần trước đại chiến sau đến bây giờ, nơi này cũng đúng không ai chú ý. Đã từng cũng đúng có chính tà hai đạo thế lực an bài nhân thủ ở nơi này bên trong, thậm chí từng nếm thí lần thứ hai gọi ra yêu thánh phủ đồ tháp. Thế nhưng là đều lấy thất bại mà kết thúc, thẳng đến thần thoại bí cảnh sự tình chuyển khắp Đông Huyền, mấy người này mới bị các đại thế lực gọi về. Lúc này cự ly ám ảnh yêu quân bỏ mình đã là sau 10 ngày. Trên 9 tầng trời các đại thiên đạo dị tượng vậy phai nhạt không ít. Trăng tròn vẫn như cũ treo trên cao, tung xuống mông lung mờ quang. Phù Đồ Sơn bên trong cảnh tượng ở dưới ánh trăng lúc gần lúc xuất hiện. Cái kia đứng sừng sững yêu thánh tượng đá sớm liền ở lần trước bị nghịch thiên yêu thánh một cước chặn ngang mà đứt, cái kia cự đại nửa người trên vẫn như cũ rơi xuống trong núi. Mà lúc này một bên khác trôi này yêu thánh phù đồ kiếm trên chuôi kiếm, lặng yên xuất hiện hai bóng người. Nghịch thiên yêu quân cùng lĩnh hằng ma quân. 10 ngày công phu, hai người cơ bản khôi phục hoang cổ lúc đỉnh phong thực lực, chính là thần đạo thiên quân thực lực. Vĩnh Hằng Ma Quân quanh thân ma ảnh xâm sầm, mà Nghịch Thiên Yêu Quân thân ảnh lại có chút hư huyễn. Điều này khiến cho Vĩnh Hằng Ma Quân bất mãn. Chuyện lớn như vậy, ngươi liền đến một đạo phân thân, cũng khó trách hắn bất mãn, một đạo phân thân cũng liền bình thường, hơn nữa thân thể hư huyễn, rõ ràng là lúc ấy lần thứ nhất tại Phù Đồ Sơn bị chém dụng cái kia phân thân. Bây giờ vừa rồi bị Nghịch Thiên Yêu Quân tu trở về. Mặc dù bởi vì Nghịch Thiên Yêu Quân đặc thù bản thể cùng công pháp, cái này đạo phân thân đồng dạng có thần đạo thiên quân thực lực. Nhưng Vĩnh Hằng Ma Quân còn là phi thường bất mãn. Gần nhất tu luyện xảy ra chút vấn đề, đối bản quân tới nói tương đối mấu chốt, yên tâm đi, nếu là đến thời khắc nguy cơ, bản quân cái khác tám đạo phân thân tự nhiên sẽ tới cứu viện. Nghịch Thiên Yêu Quân giải thích. Mà Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy lại là đồng khẽ giật mình, tiếp lấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Nghịch Thiên Yêu Quân. Chẳng lẽ ngươi tại đi tạo hóa con đường kia? Đến bọn hắn cấp độ này, trên việc tu luyện tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, duy nhất khả năng liền là Nghịch Thiên Yêu Quân muốn đi tạo hóa thiên quân con đường kia. Đối với cái này, Nghịch Thiên Yêu Quân nhún vai, cười lạnh đạo, bản quân tự nhiên sẽ đi con đường kia, lúc ấy tạo hóa thiên quân có thể ép các đại thiên quân một đầu, chính là bởi vì đi con đường này. Mà lúc ấy Hắc Ám giáng lâm, tiên cấp trở lên cường giả đều bị chống đối, chính là chúng ta những cái này tuyệt thế thiên quân cũng bị đánh vào rất đáy cốc, bị ép ẩn nút chờ đợi thức tỉnh cơ hội. Nhưng cùng lúc cái này cũng cho bản quân cơ hội, kiếp này tất nhiên muốn đi tạo hóa thiên quân con đường kia. Vĩnh Hằng Ma Quân đột nhiên trầm mặc, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Đây là bởi vì hắn biết rõ Nghịch Thiên Yêu Quân con đường này có bao nhiêu khó khăn. Chương 396, lần thứ 2 phá toái tượng đá. Đông Huyền toàn bộ trong lịch sử, chỉ có Tạo Hóa Thiên Quân khai sáng con đường kia, chính là lấy mạng hắn tên Tạo Hóa Thiên Quân cảnh giới. Nghịch Thiên Yêu Quân ý tứ Vĩnh Hằng Ma Quân rõ ràng, thậm chí hắn cũng nghĩ qua con đường này. Thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là đã từng hoang cổ thiên quân, bước đi đã trải qua định hình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Nghịch Thiên Yêu Quân đến bây giờ thực lực căn bản không phải thức tỉnh, mà là mạnh mẽ triệt để tán đi một thân tu vi trùng tu mà đến. Đầu này sư tử, cũng đúng hợp với cái kia Nghịch Thiên tên hảo. Lúc này mà lấy Vĩnh Hằng Ma Quân, trong lòng vậy không thể không sợ hãi, không thể không phục. Hắn thân làm tứ đại ma quân một trong, hoang cổ lúc cũng là thần đạo thiên quân cường giả tuyệt thế, coi như cùng Nghịch Thiên Yêu Quân cũng coi là nổi danh. nhưng là cái sau quyết đoán là hắn hoàn toàn không thể so sánh. Húng chi rất có thể sợ là nghịch thiên yêu quân không chỉ có quyết đoán, còn có thực lực. Cái nào sợ là trung tu, vậy gần như với hắn thức tỉnh đạt đến ngang hàng cấp độ, bây giờ đồng dạng là thần đạo thiên quân cảnh giới. Hơn nữa đối phương vẫn là chín thân toàn bộ trung tu. Vĩnh Hằng Ma Quân không dám tưởng tượng xuống đi, đối nghịch thiên yêu quân cái nhìn đã trải qua hoàn toàn cải biến. Nội tâm chỗ sâu thậm chí đã có chút kính sợ. Nhưng hắn vẫn không có biểu hiện xuất hiện đi ra, dù sao cũng là tứ đại ma quân đứng đầu, ma đế hắn đều không nghĩ thần phục, huống chi là nghịch thiên yêu quân. Có qua có lại thôi, các loại lấy được mạt nhật thần chu rời đi đông huyền thế giới, bạn quân cùng lắm thì đi một phương tiểu thế giới thành tông làm tổ đi. Vĩnh Hằng Ma Quân nghĩ như vậy, thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó nhìn về phía núi kia bên trong yêu thánh phù đồ tháp đã từng xuất hiện qua địa phương vấn đạo, xuất hiện lại làm sao, ngươi còn có phương pháp đem phù đồ tháp cho rút đi ra. Tự nhiên, nghịch thiên yêu quân đã tính trước, chỉ dưới chân phù đồ kiếm tượng đá cùng một bên khác yêu họa tượng đá giải thích đạo. Cái này hai ngôi tượng đá đồng dạng kết nối lấy phù đồ tháp trận pháp, chỉ cần đánh nát liền có thể chấn động bốn đạo tỏa long liên, đem phù đồ tháp lần thứ hai kéo. Thì ra là thế. Vĩnh Hằng Ma Quân không có hoài nghi, phù đồ sơn vốn là yêu tộc không sườn, bất quá hắn lại có chút bận tâm, đạo, như thế chẳng phải là sẽ chế tạo ra động tĩnh quá lớn, bây giờ thần thoại nhân vật không chỉ có cái kia Tam Túc Kim Ô, còn có một tôn ma thần giáng lâm, như là bọn hắn tới. Sợ cái gì? Lịch Thiên Yêu Quân đột nhiên cười lạnh, đạo, còn nhớ kỹ bản quân từng nói với ngươi cái kia phù đồ tháp tầng thứ tư tình huống sao? Ngươi là nói. Vĩnh Hằng Ma Quân đột nhiên có chút minh ngộ. Lịch Thiên Yêu Quân cười lạnh càng sâu. Lúc ấy bản quân tại phù đồ tháp tầng thứ tư cảm ứng được tạo hóa thiên quân khí tức, nghĩ đến tạo hóa thiên quân bản nhân liền tại tầng thứ tư bên trong. Hơn nữa bản quân đã sớm biết rõ, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân năm đó lấy mặt nhật thần chu độ thế thất bại, bị thế giới thiên đạo ý chí phản vệ, nhận lấy cực lớn ám thương, sau đó liền ẩn nút tại phù đồ tháp bên trong. Nhưng tạo hóa thiên quân tất nhiên là tạo hóa thiên quân, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, 20 vạn năm đi qua, lúc này vậy tuyệt đối không phải dễ chơi. Nếu là người trong thần thoại đến đây làm rối, liền nhường bọn hắn chó cắn chó một phen, người ta hai người thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi, lấy được mạt nhật thần chu chạy trốn là được. Bây giờ cả phương thế giới sớm đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, huống hồ cái kia giới bích lúc này đều tại trong đại chiến bị đánh nát, nếu là có mạt nhật thần chu, chúng ta ra ngoài có hy vọng. Lịch Thiên Yêu Quân một ngụm khí nói ra bản thân kế hoạch, Vĩnh Hằng Ma Quân cũng ở trong lòng tính toán một phen, ngược lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó liền hỏi đạo, thế nhưng là như vậy mà nói, cái kia yêu thánh chẳng phải là cũng đang phủ đồ tháp bên trong. Yêu thánh giải khai phủ đồ tháp 5 vị trí đầu tầng bí mật, nếu như tạo hóa thiên quân tại tầng thứ 4, chỉ sợ yêu thánh tại tầng thứ 5 xác suất liền phi thường lớn. Tại lại như thế nào? Lịch Thiên Yêu Quân lại là một chút cũng không thèm để ý, tiếp tục cười lạnh đạo, năm đó Hắc Ám giáng lâm, phương này thế giới thiên đạo ý chí triệt để bộc phát, chính là mạnh nhất thời điểm, yêu thánh phải lấy mạt nhật thần chu độ thế. Năm đó thụ thương so tạo hóa thiên quân càng trọng. Năm đó bản quân có thân tín tại yêu thánh bên người, từng nhận được tin tức, tiến vào phù đồ tháp trước đó, yêu thánh sinh mệnh khí tức đã trải qua vô hạn tiếp cận số 0, gần như tử vong, càng là thương tới bản nguyên, nếu không phải đem chính mình sở tại chỉ có hắn có thể đủ đến phù đồ tháp tầng thứ 5. Chỉ sợ cái này 20 vạn năm bên trong, liền tạo hóa thiên quân đều giết hắn vô số lần. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy lần thứ 2 trầm mặc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lịch Thiên Yêu Quân một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cái này ra hỏa thế mà tại ma đế bên người vậy sắp xếp người. Tóm lại, Vĩnh Hằng Ma Quân càng ngày càng cảm giác Lịch Thiên Yêu Quân không đáng tín nhiệm. Thế nhưng là hắn cẩn thận ở trong lòng triệt để sợ coi như một phen đối phương lý do thoái thác cùng kế hoạch. Lại tựa hồ không có chút nào sơ hở, hắn chỉ có thể vô duyên vô cớ được chỗ tốt. Đương nhiên hắn cũng từng nghĩ đến nếu là thành công ra Đông Huyền sau đó đối phương sẽ đối với hắn hạ sát thủ, nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định. Dù sao đối phương không hề động cơ, lại hắn cũng không phải cái gì quả hờ mềm, muốn giết hắn mà nói. Đừng nói là Lịch Thiên Yêu Quân chính đang đi con đường kia, liền là hoàn toàn đi đến con đường kia đi đến tạo hóa thiên quân thực lực hắn vậy không được e ngại, có phương pháp thoát thân. Trong lòng một phen tính toán, Vĩnh Hằng Ma Quân không ở hoài nghi. Càng là triệt để không để ý đến lúc ấy Lịch Thiên Yêu Quân tìm tới hắn lúc sử dụng việc cớ. Rõ ràng đánh nát phù đồ kiếm và yêu họa pho tượng liền có thể đem dẫn động bốn cái tỏa long liên đem phù đồ sơn kéo đi ra, Lịch Thiên Yêu Quân cần gì phải tìm hắn. Chuyện này hắn vậy cũng không phải hoàn toàn xem nhẹ, chỉ là hắn cảm thấy đối phương bản thân không nắm chắc, lúc này mới kéo hắn lên thuyền. Không thể không nói Vĩnh Hằng Ma Quân tự phụ quá mức. Mà song phương một phen thương nghị, Lịch Thiên Yêu Quân cũng sẽ không do dự. Nhìn chằm chằm dưới chân phù đồ kiếm tượng đá có chút ngưng trọng đạo, chúng ta cũng phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị, Mạt Nhật Thần Chu không ở phù đồ tháp tầng thứ tư xác suất cũng không phải không có. Thậm chí Mạt Nhật Thần Chu bị hắn giấu ở một nơi khác cũng là có khả năng. Đương nhiên yêu thánh tính tình bản quân lại quá là rõ ràng, loại khả năng này cơ hồ không có. Yêu thánh không có khả năng đem trọng yếu như vậy đồ vật đặt ở cách hắn quá xa địa phương. Cho nên phải sao liền là ở phù đồ tháp tầng thứ tư cùng tầng thứ 5. Mà tượng đá chỉ còn lại 2 tòa, chúng ta vừa vặn cũng có 2 lần cơ hội lôi ra phù đồ tháp. Như lần này không thành công, còn có thời gian thương nghị. Bớt nói nhiều lời, bản quân bây giờ đã trải qua khôi phục thực lực, vì về sau siêu thoát con đường, ai dám ngăn, vậy liền giết hay. Vĩnh Hằng Ma Quân không ở do dự, trực tiếp hung dữ một cước đạp xuống. Ầm vang, cái kia cự đại phù đồ kiếm tượng đá từ trên xuống dưới triệt để vỡ thành một mịn. Tượng đá nối thẳng chân trời, mà Vĩnh Hằng Ma Quân chỉ là tùy ý một cước liền có loại uy lực này. Thần đạo thiên quân thực lực có thể thấy được lốn đốn cánh. Hoa lập lạp, tượng đá pha toái, quả nhiên có xiềng xích thanh âm từ lòng đất truyền đến. Chính như Lịch Thiên Yêu Quân nói tới như thế, bốn cái tỏa long liên lần thứ 2 sẽ rách đại địa mà ra, đồng thời kéo thẳng tắp. Cái kia vô cùng thần dị yêu thánh phù đồ tháp lại xuất hiện. Chương 397, thần thoại lại đến phù đồ sơn. 9 tầng bảo tháp dựng đứng, chỉ có 100 trượng lớn nhỏ. Nhưng bảo tháp 9 tầng, một tầng một thiên địa, ở trong chứa vô cùng rộng lớn thế giới. Yêu thánh phù đồ tháp. một kiện siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo, từ hoang cổ thời kỳ một cái nào đó trời từ ngoài cửu thiên hạ xuống đến tận đây bị yêu thánh lấy được. Ẩn chứa trong đó kinh thiên đại bí mật, chính là mạnh như yêu thánh vậy chỉ là mở ra phù đồ tháp 5 vị trí đầu tầng. Bảo vật này cầm giữ có vô thượng uy năng, hoang cổ lúc từng tại yêu thánh trong tay phát huy ra nghịch thiên chi uy. Tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh bây giờ liền hư hư thực thực gần nút ở đây trong tháp. Giống. Bảo tháp lần thứ 2 xuất hiện thế, chợt 4 tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Cái kia 4 cái khổng lồ tỏa long liên bị kéo thẳng tắp, phát ra băng lãnh đố quang. Lấy phù đồ sơn làm trung tâm, ước vạn dặm chu vi thiên không bắt đầu biến hỗn độn, có mây đen tụ tập. Bên trong hồ quang lấp lóe, thỉnh thoảng hình thành từng cái lôi ban. Lôi ban hội tụ, tại trên 9 tầng trời hình thành một ngụm có nhất khẩu lôi chỉ. Nháy mắt lôi chỉ nghiêng, có lôi thác nước rơi xuống. Yêu thánh phù đồ tháp buộc phát ra vô thượng kim quang, xông thẳng ngoài cửu thiên. Phù đồ tháp bên ngoài, Vĩnh Hằng Ma Quân hơi kinh ngạc quay người nhìn về phía Lịch Thiên Yêu Quân vấn đạo. Làm sao lần này động tĩnh như thế to lớn? Lần trước hắn dù chưa đích thân tới, chỉ phái ra Sâm La Điện đại điện chủ, nhưng một mực xa xa nhìn chăm chú lên nơi này. Mà lên một lần rõ ràng không động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Đây là lần thứ 2 giải khai phong ấn, tự nhiên như thế. Lịch Thiên Yêu Quân tùy ý giải thích một câu. Mà lần này động tĩnh như thế to lớn, đừng nói tu sĩ, chính là Đông Huyền phía trên sinh linh cũng có thể nhìn thấy cái này kinh khủng thiên địa dị tượng. Mạc Vũ tự nhiên vậy cảm ứng được, trong lòng hơi động, lần thứ 2 cắt đội thành Si Vưu thị giác chạy tới Phù Đồ Sơn. Si Vưu tốc độ cực nhanh, giống như núi nhỏ thân thể trực tiếp hóa thành một vệ sáng hướng Phù Đồ Sơn phương hướng vội sông. Đủ loại kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, đó là hư không tiếng nổ tung vang. Phù Đồ tháp phía trước, cảm thụ được cái kia càng tiếp cận âm bạo phía trên, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Lịch Thiên Yêu Quân cũng là thần sắc ngưng trọng mấy phần. Bọn hắn chỉ là vừa mới mở ra Phù Đồ tháp cửa tháp mà thôi. Mà một giây sau, tiếng xé gió truyền đến, một thanh kinh khủng hổ phách đao trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Lịch Thiên Yêu Quân liền vội vàng tránh ra. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, hổ phách đao ầm vang rơi đập, dựng đứng trên mặt đất. Si Vưu rốt cục chạy tới, trực tiếp cường thế xuất thủ. Làm sao bây giờ? Vĩnh Hằng Ma Quân thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, cửa tháp đang ở trước mắt, nhưng hắn có thể không cho rằng lúc này có thể tùy tiện tiến vào. Không đợi, Lịch Thiên Yêu Quân sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nhưng cũng không hiện bối rối. Hai tay đột nhiên đánh ra mấy đạo ấn quyết, nguyên một đám đạo văn lơ lửng sau đó dọc theo không hiểu đạo vận hội tụ thành lục mang tinh đại trận. Lục mang tinh nằm ngang ở đỉnh tháp, phát ra cực hạn quang mang. Màu xám yêu khí thình thịch bộc phát, đem bốn đạo tỏa long liên bao trùm. Giống. Đột nhiên có bốn đạo tiếng long ngâm lên, bốn đạo tỏa long liên thế mà nháy mắt hóa thành vạn trượng tương long. Cực đại long thân đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Si Vưu. Yêu long. Si Vưu nhìn thấy hơi híp mắt lại, Vu yêu từ xưa bất lưỡng lập, nhìn thấy có yêu tộc sinh linh tự nhiên không vừa mắt. Mà trên thực tế trong thế giới thần thoại long tộc cũng không xem như yêu tộc. Tại trong thần thoại, yêu tộc kỳ thật chỉ là những cái kia tiên tiên cũng không khai linh trí thú loại sinh linh. Mà long tộc tại chư thiên vạn giới bên trong thế nhưng là cao linh trí sinh vật. Bất quá vạn sự không tuyệt đối, Đông Huyền trong thế giới long tổ vẫn lạc, yêu thánh thế lớn. Long tộc địa vị liền tương đối xấu hổ, tự nhiên lấy yêu tộc tự xưng. Cái này bốn đạo tỏa long liên chính là yêu thánh lấy bốn cái thương long xương luyện chế, để vô thượng tiên đế lực lượng, hợp lại chính là một kiện thần binh. Lại có thể biến hóa thương long chi thân đánh giết địch nhân, uy lực bất phàm. Lịch Thiên Yêu Quân lúc này ấn quyết trong tay lại biến, bốn cái thương long hướng về phía Si Vưu đánh giết mà đi. Vào tháp. Hắn mượn cơ hội nói một tiếng, cùng Vĩnh Hằng Ma Quân vượt qua cái kia lập ở trước mắt hổ phách đao bước vào cửa tháp. Tiến vào phù đồ tháp, Vĩnh Hằng Ma Quân vậy nuối lòng miệng khí. Còn bên cạnh truyền đến Lịch Thiên Yêu Quân có chút sốt ruột thanh âm. Nhanh nghĩ biện pháp leo tháp, bốn đạo tỏa long liên chỉ sợ nhịn không được quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Quân gật đầu ra hiệu, cùng Lịch Thiên Yêu Quân cùng một chỗ thẳng đến tầng thứ nhất cầu thang mà đi. Phù đồ tháp bên ngoài, nhìn qua đánh giết mà đến bốn cái thương long, Si Vưu cười lạnh. Giơ tay phải lên, nơi xa lập ở mặt đất hổ phách đao nhỏ bé chấn động phát ra ngâm khẽ thanh âm, sau đó tự động bay lên không bay vào Si Vưu tay. Chỉ là mấy ngày nghịch long cũng dám ngăn ta bước chân, nhấc lên hổ phách đao, Si Vưu bá đạo vô biên, lại chủ động hướng về phía bốn cái thương long đánh giết mà đi. Đao quang đầy trời, long huyết tung xuống, không hổ là thần binh cấp độ pháp bảo, biến thành thương long như vật sống, đồng thời hung hãn không sợ chết, hướng về phía Si Vưu mạnh mẽ đâm tới. Giết. Si Vưu giết tới hưng khởi, tắm rửa long huyết, đầy người kỳ dị hình xăm phát ra càng thêm huyền ảo ánh sáng. Hắn giống như chiến thần đồng dạng tại bốn cái thương long bên trong hung hăng tàn phá bừa bãi, cuối cùng thậm chí hổ phách đao đều bị hắn ném ở một bên, hắn thân thể tăng thêm vạn trượng, tiếp lấy nhảy lên thật cao. Hai cái như núi lớn nắm đấm hung hăng sâu ở hai đầu thương long long đầu phía trên. Oanh! Vô cùng khổng lồ lực lượng bộc phát ra, hình thành một đạo hữu một đạo gợn sóng khuyết tán ra ngoài. Ầm ầm. Đó là vô số tiên sơn bị chấn nát thanh âm, Si Vưu lực phá hoại quá mạnh, quá đáng sợ. Mà cái kia hai đầu thương long nhận công kích, nhận lấy kinh khủng hơn đả kích. Hai đầu thương long đầu lâu nháy mắt bị nện dẹp, một đôi tròng mắt càng là trực tiếp bạo liệt, óc vang khắp nơi. Si Vưu quá cuồng bạo. Tiếp lấy đối mặt khác hai đầu đánh giết mà đến thương long, cái kia nhảy lên thật cao cũng không rơi xuống đất thân thể thế mà mạnh mẽ đột nhiên dừng. Hai bàn tay to trực tiếp hướng về phía hai đầu thương long chụp tới. Giống. Hai đầu thương long bị bắt lại long cảnh, phát ra không cam lòng giống to. Mà Si Vưu kinh khủng hơn, cao vạn trượng thân thể trực tiếp luân động lấy hai đầu đồng dạng vạn trượng thương long tả hữu hành đập. Tiếp lấy như dẫn theo dây gai đem hai đầu thương long giơ lên, tiếp lấy hai tay phát lực. Xoẹt. Long huyết như mưa rơi xuống, hai đầu thương long thế mà bị sống sờ sờ từ đó xé rách. Đám chìm trong mưa máu phía dưới, Si Vưu giống như vô địch chiến thần. Quá huyết tinh, quá cuồng bạo. Toàn bộ Đông Huyền Châu lúc này đều có thể nghe chiến thần gầm thét, cảm ứng được chiến thần sát khí. Mà giải quyết bốn cái thương long, Si Vưu thân thể thu nhỏ, bước lấy nhanh chân đi hướng phủ đồ tháp. Khí thế kia chỉ là nhìn xem đều có chút làm người ta sợ hãi. Oanh! Một cước đem cái kia cửa tháp đá văng, Sibiu tiến vào trong tháp. Vẫn như cũ hơi có vẻ lờ mờ thiên không, tám cái thanh đồng đại trụ đứng vững sông thẳng Vân Tiêu, Mạc Vũ đã từng tới, đối nơi này cũng coi là quen biết. Chính là phù đồ tháp tầng thứ nhất. Mà Sibiu thoáng cảm ứng, cũng không có cảm ứng được Lịch Thiên yêu quân cùng Vĩnh Hằng ma quân khí tức. Nhưng hắn cũng coi là quen việc dễ làm, trực tiếp tìm được thông hướng đệ nhị tầng cầu thang. Cạch cạch cạch. Giống như núi nhỏ thân thể dẫm ở cái kia trên cầu thang, cũng không tận lực phát lực, cái kia thông thiên cầu thang phát ra không cam lòng rên rỉ. Túi xuống eo. Chiến thần vào tháp, chắc chắn quấy hắn long trời lỡ đất. Chương 398, tuyệt vọng Vĩnh Hằng ma quân. Ma thần một đường hướng lên trên, chấn động đến toàn bộ phù đồ tháp đều đang chấn động. 2 tầng, 3 tầng. 3 tầng bên trong, Lịch Thiên yêu quân cùng Vĩnh Hằng ma quân đang đứng ở cái kia thông hướng tầng thứ 4 cầu thang đỉnh cao nhất. Giống như trước đó, thông hướng tầng thứ 4 con đường bị một đạo phong ấn chặn lại. Phong ấn hình thành một đạo vòng xoáy lưu chuyển, có vô cùng đáng sợ khí tức uy nghiêm từ bên trên phương phát ra. Đúng là tạo hóa thiên quân khí tức. Vĩnh Hằng ma quân cao mày, lúc này hắn đang hai tay khẽ nâng, hàm chứa vô biên sát khí nổi bật ma khí đang trùng kích lấy phong ấn. Mang Lịch Thiên yêu quân thì chắp tay đứng ở một bên, cũng không có giúp bận biểu ý tứ. Nhưng Vĩnh Hằng ma quân cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Đây là trước đó hai người liền từng kinh thương lựa qua. Hắn sát khí ma khí đối với phong ấn cùng tranh chướng có hiệu quả đặc biệt. Hơn nữa hiệu quả 10 phần rõ rệt, vẹn vẹn không bao lâu, cái kia bên trên phương phong ấn liền có vương lòng dấu vết tượng. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ vậy mắt trần có thể thấy giảm bớt. Vĩnh Hằng ma quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức liền có thể vào. Có thể lúc này, hậu phương lại truyền đến cạch 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 tiếng bước chân. Vĩnh Hằng ma quân sắc mặt nháy mắt biến đổi, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một đạo giống như núi nhỏ bá đạo ma ảnh đang đạp trên cầu thang chậm chậm mà đến. Nhanh như vậy, mặc dù trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng Vĩnh Hằng ma quân vẫn như cũ quá sợ hãi. Bốn cái thương long thậm chí ngay cả trăm tức thời gian cũng không tranh lấy xuống. Chính là Lịch Thiên yêu quân vậy hơi biến sắc. Tứ đại tỏa long liên, đây chính là yêu thánh tự mình lấy kim tiên đại viên mãn cảnh giới thương long xương rèn đúc, lại gia nhập vô tận thiên tài địa bảo, lấy tiên đế lực lượng đem hắn chế tạo thành thần binh. Bốn cái tỏa long liên càng là có thể hình thành tứ hải thương long trận, có thể uy hiếp đến thiên quân cảnh cường giả, thậm chí có thể tuyệt sát hiện linh thiên quân. Thế nhưng là hắn nào biết được, cái kia bốn cái thương long trực tiếp bị Sibiu trực tiếp tay không được sát, liền trận pháp đều bị bày đi ra. Chuẩn bị liều mạng a. Vứt xuống một câu nói như vậy, Lịch Thiên yêu quân đã trải qua xoay người, quanh thân đung đưa ra kinh khủng yêu khí, phải chuẩn bị cùng Sibiu đại chiến. Mà Vĩnh Hằng ma quân cũng dừng ra tay, Sibiu đến, như vậy cái này trận đại chiến tự nhiên không thể tránh được. Có nổi bật ma khí bộc phát, cùng Lịch Thiên yêu quân yêu khí phân loại hai bên tương cùng. Hai đại thiên quân khí thế vô cùng kinh người. Bọn hắn đã trải qua khôi phục hoang cổ đỉnh phong thực lực, đều là thần đạo thiên quân lại cường giả. Đối Sibiu cũng không được e ngại. Đã ngươi muốn bao nhiêu sự tỉnh, vậy liền ở lại đây đi. Vĩnh Hằng ma quân phát ra hừ lạnh một tiếng, lại trực tiếp khởi xướng tiến công. Sát khí ma thân. Một tiếng quát nhẹ, quanh thân ma khí sôi trào, khó có thể hình dung sát khí bay lên không. Vĩnh Hằng ma quân khí thế đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Thân thể càng là nháy mắt khổng lồ mấy phần, hình thành sát khí ma thân. Vô số lệ quỷ vờn quanh ma thần thân thể, càng tăng thêm mấy phần kinh khủng. Chết. Vĩnh Hằng ma quân vô cùng cường thế, từ dưới bậc thang nhảy lên thật cao, cái kia cực đại nắm đấm ngưng tụ ra đỉnh phong quyền thế, có đại đạo lực lượng đung đưa ra. Mà đối mặt dạng này công kích, Sibiu vẫn là một bức bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Quanh thân ma khí dập dờn, ở sau lưng hắn hiện hóa một đạo cao lớn ma ảnh. Ma ảnh vô cùng, phát ra vô địch ý chí. Cái kia chính là Sibiu ý chí, không sợ hãi, cũng cuồng vọng đến cực điểm, một nhóm khẽ động trong lúc đó, đều là bá đạo vô biên. Tại ta trước mặt, còn dám xưng ma. Sibiu phát ra cười to, quanh thân ma khí động đung đưa, cái kia sau lưng ma ảnh cũng mở ra phệ nhân buồn máu miệng lớn. Cái kia giống như núi nhỏ thân thể bên trên, đột nhiên lại sinh bốn tay. Ba đầu sáu tay thần thông. Trên thực tế, nếu là chỉ luận cái này môn thần thông, Sibiu so Na Cha không biết cao siêu nhiều thiếu. Nếu là thực lực toàn bộ triển khai, Sibiu thậm chí có thể hóa 64 cánh tay, đã trải qua gần như đem cái này môn thần thông tu đến cực hạn. Sibiu cũng không hóa ra dư thừa đầu lâu, chỉ hóa ra 6 tay, cũng đều cầm một món pháp bảo. Hổ phách đao, qua, mâu, kích, thủ mâu, di mâu. Đây là Sibiu chủ yếu tác chiến hình thái, mà hóa thành cái này hình thái, khí thế của hắn mạnh hơn. Kinh khủng kia ma khí như đao đồng dạng, Vĩnh Hằng ma quân nâng quyền sông thẳng mà đến, mặt thế mà đều bị quát đau nhức. Vô ý thức lần thứ 2 phát lực, kinh khủng sát khí thiên đạo bộc phát, ở tại trên quyền hình thành kinh khủng quyền vòi rồng. Mà Sibiu căn bản không sợ, thậm chí hoàn toàn không nói đạo lý tùy tiện duỗi ra một cái tay. Cái kia trên tay giơ một cây mâu. Trường mâu hơi có vẻ cổ lão, phía trên thậm chí có pha tạp vết máu còn chưa hoàn toàn khô héo. Trời biết rõ trường mâu này đã từng đâm xuyên qua cái dạng gì sinh linh. Trường mâu lập tiên, trực diện Vĩnh Hằng ma quân quyền vòi rồng. Oeng. Cả hai chạm vào nhau, bật người có huyết văng khắp nơi. Vĩnh Hằng ma quân thân ảnh trực tiếp bạo lui ra ngoài, cái kia tốc độ so vọt tới lúc còn muốn càng nhanh. Không cầu hoa tươi 6 năm. Ầm vang. Phúc. Thân ảnh trực tiếp đụng vào thông hướng tầng thứ 4 cầu thang phía trên, Vĩnh Hằng ma quân lúc này phun máu. Thiên quân máu làm cầu thang đều nhiễm đỏ. Vĩnh Hằng ma quân sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, ngũ quan bởi vì đau khổ cơ hồ vặn vẹo ở cùng một chỗ. Vẹn vẹn một cái giao phong, mạnh như Vĩnh Hằng ma quân thế mà liền bị trọng thương. Cái này thế nhưng là một tôn thần đạo thiên quân. Sibiu quá đáng sợ, thi triển ba đầu sáu tay, nắm giữ lực cực kỳ hạn. Trong tay 6 cái cổ binh đều có lớn địa vị, từng nhiễm lên nhân hoàng máu. Đương nhiên, Vĩnh Hằng ma quân cũng không trở thành như thế không ăn thua, chủ yếu là hắn tự tin có đỉnh phong thực lực, muốn cùng Sibiu cứng đối cứng, lúc này mới rơi được cái này cái hạ trạng. Phế vật. Không không. Một bên Lịch Thiên yêu quân thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm chính đang trên cầu thang điên cuồng nôn ra máu Vĩnh Hằng ma quân, ánh mắt bên trong để lộ ra hết thảy cực kỳ khinh thường thần sắc. cái sau tự nhiên chú ý tới cái này cái ánh mắt, nháy mắt giận dữ, lại tác động thương thế, lại là phun ra một bùm máu. Mà nghịch tiên yêu quân đã trải qua không lại chú ý hắn, khiếp mắt thấy hướng Sibiu. Trong thần thoại ma thần quả nhiên rất mạnh, bất quá. Ha ha. Nghịch tiên yêu quân đột nhiên cười lạnh, lại trực tiếp trở lại hướng về phía cầu thang xuống tới. Ngươi làm gì? Vĩnh hằng ma quân quá sợ hãi, đối phương hành vi hiển nhiên vượt ra khỏi hắn đoán trước. Mà nghịch thiên yêu quân căn bản không để ý tới hắn, thậm chí tới gần hắn thời điểm còn hung hăng đạp một cước. Và anh, vĩnh hằng ma quân đầu lâu hung hăng nện ở cái kia cứng rắn vô cùng trên cầu thang, ngay tại chỗ mặt mày hốc hác, máu chảy một địa. Mà mượn cố này xung lực, nghịch thiên yêu quân rất nhanh leo lên cầu thang đỉnh chót. Trên đầu chính là cái kia phong ấn hình thành vòng xoáy, mà hắn lúc này đánh ra mấy cái ấn quyết, cái kia phong ấn vòng xoáy thế mà đột nhiên xoay ngược chiều, một cánh cửa được mở ra. Tiếp lấy nghịch thiên yêu quân hướng về phía Sibiu cùng đã trải qua hoàn toàn mở mịt vĩnh hằng ma quân cười lạnh, thân ảnh nháy mắt xuyên qua môn hộ tiến vào phù đồ tháp thứ 4 tầng. Mượn phong ấn vòng xoáy khôi phục bình thường, tiếp tục ngăn trở 3 tầng thông hướng tầng thứ 4 đường. Nghịch thiên yêu quân, vĩnh hằng ma quân ngửa mặt lên trời gào thét, lúc này hắn khoái ý biết đến mình bị lợi dụng. Nếu là bản quân lần này có thể ly khai, tất nhiên muốn đem ngươi cái này đầu sư tử lột ra cho thịt. Bản quân thể, hắn giận đến điên cuồng, phát ra dạng này thề độc miệng. Chương 399, mượn thần thoại tay giết người. Vĩnh hằng ma quân phát cáo điên cuồng. Hắn không được đem lịch tiên yêu quân rút gân lột ra sau đó lột ra cho thịt. Đối phương rõ ràng có thông hướng tầng thứ 4 phương pháp, kết quả lại đem hắn gạt tới cũng ném ở nơi này. Hắn trước tiên liền nghĩ đến trốn, thế nhưng là thông hướng đệ nhị tầng cầu thang chỗ, cái kia đạo giống như núi nhỏ bá đạo thân ảnh liền đứng ở cái kia bên trong. Đừng nói hiện tại hắn đã trải qua thụ thương, chính là đỉnh phong lúc đột phá Sibiu phong tỏa hắn vậy trong lòng không chắc. Ý niệm tới đây, hắn càng hận hơn. Nâng lên máu me đầy mặt đầu lâu nhìn về phía bên trên phương phong ấn vòng xoáy, trong mắt đều là sắc ý. Mà một bên khác, Mạc Vũ đối loại kết quả này đồng dạng cũng là khẽ giật mình. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nhìn đến lần trước nghịch thiên yêu quân tới này phù đồ tháp cũng không phải là vì cái gọi là mạt nhật thần chu. Suy nghĩ một chút cũng phải, trọng yếu như vậy đồ vật, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân tại sao lại khả năng bày ở đệ tam tầng cái này không trên không dưới vị trí? Mà khả năng lớn nhất tính, nhường nghịch thiên yêu quân không tiếc vứt bỏ một đạo phân thân cũng phải tới đây nguyên nhân. Mạc Vũ nhìn về phía cái kia bên trên phương phong ấn vòng xoáy. Có lẽ lúc ấy hắn và tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh đạt thành một loại nào đó hợp tác, mà đây mới là chính xác. Nghịch thiên yêu quân đã sớm biết rõ yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân ẩn nút tại phù đồ tháp bên trong. 20 vạn năm trước, hai cái này mặc dù độ thế thất bại, nhưng rõ ràng không có vấn lạc. Mà hắn lần đầu tiên tới, chính là đi tới đệ tam tầng cùng cả hai đối thoại, đặt thành một loại nào đó hợp tác, đại khái suất vẫn là châm đối mặt nhật thần chu. Bây giờ đối mặt Mạc Vũ đại biểu thần thoại cùng tức đem dáng lâm hắc ám, nghịch thiên yêu quân đồng dạng trở thành chủ chốt phái. Nhưng là muốn từ tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh trong tay cướp đi mặt nhật thần chu, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thế là liền có lần này tính toán, cho dù mất đi một đạo phân thân trùng tu vậy sẽ không tiếc. Về phần cái này vĩnh hằng ma quân, hoàn toàn là bị kéo tới đệm lưng. Giống như cái kia bốn đạo tỏa long liên đồng dạng, chỉ vì cho nghịch thiên yêu quân tranh thủ được đầy đủ thời gian. Không thể không nói, nghịch thiên yêu quân tính toán đánh không sai, thế nhưng là hắn không để ý đến Sibiu cường thế. Chọn vẹn 4000 vạn khí vận giá trị biến thân Sibiu thậm chí có thể nghiền ép vĩnh hằng ma quân dạng này thần đạo thiên quân cường giả. Không thể không nói chuyện này quá đáng sợ. Mặc dù bây giờ biến thân cần thiết khí vận giá trị càng ngày càng nhiều, nhưng là mỗi một cái biến thân nhân vật thông qua thần thoại bí cảnh đã trải qua có thể biến thành chỉ định. Mà Sibiu loại này vu tộc khí vận chi tử tồn tại, thực lực tự nhiên là viễn siêu đồng giai. Cái này là chân chính trên ý nghĩa một loại vô địch. Chính là chân chính trong chuyện thần thoại xưa, nếu không phải nhân hoàng thuận theo nhân tộc quật khởi thiên đạo ý chỉ, hiệu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định. Sibiu ngẩng đầu nhìn một cái kia ngã ngồi tại trên bậc thang toàn thân chảy máu vĩnh hằng ma quân, nắm lấy 6 thanh cổ bình từng bước một sập quá khứ. Mặc Vũ không phải là không có nghĩ tới đem hắn tính mệnh lưu lại để hắn cùng lịch thiên yêu quân bọn hắn chó căn chó một phen, nhưng cuối cùng lại suy nghĩ không quá lớn tất yếu. Vĩnh hằng ma quân tính toán hắn cũng không phải một ngày hai ngày, giết chính là. Hơn nữa về phần lịch thiên yêu quân, hắn đồng dạng không đặt ở trong lòng. Phương này đông huyền thế giới lấy hắn bây giờ biến hóa Sibiu lực lượng, ngoại trừ tam đại cùng cái kia tạo hóa thiên quân bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể đánh với hắn một trận. Tóm lại liền là uy hiếp không lớn. Mà nhìn xem càng ngày càng gần kinh khủng ma ảnh, vĩnh hằng ma quân thần sắc có chút chán nản. Hắn biết rõ hôm nay chỉ sợ đã là hung nhiều cát thiếu. Bản quân không cam lòng a. Sinh tử tồn vong thời khắc, vĩnh hằng ma quân lần thứ hai bộc phát. Căn bản không để ý tự thân thương thế, gần như điên dại đồng dạng hướng Sibiu đánh tới. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái này vĩnh hằng ma quân thế mà lựa chọn tự bạo. Thể nội tất cả thuộc về thần đạo thiên quân cường giả linh lực trong nháy mắt này triệt để bộc phát. Một đóa mây hình nấm dâng lên, toàn bộ phù đồ tháp đệ tam tầng đều bị bao phủ ở bên trong. Ngoại giới, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp thân tháp kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Nếu không phải cái này phù đồ tháp chính là siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo, đoán chừng cũng sẽ ở nơi này một lần công kích đến triệt để hủy diệt. Mà Sibiu thân ảnh cũng bị mây hình nấm bao phủ. Chấn động thật lâu chưa ngừng, mây hình nấm lực lượng kéo dài đến một canh giờ mới dần dần bị yêu thánh phù đồ tháp món pháp bảo này bản thân lực lượng chậm rãi hấp thu. Bụi mù tan hết, một cái giống như núi nhỏ tuyên cổ ma ảnh lộ ra xuất hiện. Ma thần Sibiu, đối mặt vĩnh hằng ma quân tự bạo, hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này nếu để cho đã trải qua bởi vậy vẫn lạc vĩnh hằng ma quân nhìn thấy, đoán chừng sẽ càng thê thảm. Đánh chết hắn đều nghĩ không ra Sibiu thân làm vu tộc sở hữu mạnh nhất thần thông, bất tử chi thân. Trong chuyện thần thoại xưa, vu yêu đại chiến, lấy đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng đế tuấn mạnh đứng trước thập nhị tổ vu đều khó mà đem hắn giết chết. Cuối cùng cũng là hai vị yêu tộc đại lão dựa vào tự bạo cái này mới miễn cưỡng giết chết 10 vị tổ vu không. Có thể thấy được vu tộc bất tử chi thân khủng bố cỡ nào, đơn giản dọa người. mà càng làm cho Vĩnh Hằng Ma Quân chết không nhắm mắt là cái kia thông hướng tầng thứ tư phong ấn vòng xoáy bên trong lúc này đột nhiên dỗi ra một đầu vô cùng khổng lồ đạo tay, tiếp lấy bởi vì hắn tự bạo mà tản mát thiên quân máu bị đại thủ hết thảy bắt đi. Nghĩ đến đây mới là nghịch thiên yêu quân cuối cùng mục đích. Tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh năm đó độ thế thất bại, hai người đều là nhận nghiêm trọng thiên đạo phản vệ. Mà một màn này Mạc Vũ từng tại phù đồ tháp tầng thứ nhất vách tường vẽ lên nhìn thấy qua. Cái kia mặt nhật thần chu nhận tổn thương đã trải qua cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ muốn chữa trị nhất định phải dùng tới thần đạo thiên quân huyết. Đáng thương cái này Vĩnh Hằng Ma Quân, từ ngay từ đầu liền bị nghịch thiên yêu quân cho tính toán gắt gao. Bất quá đối với vị này Ma Quân tới nói cũng coi là bất đắc dĩ, sinh mệnh bản nguyên bị ma đế bắt tại trong tay. Nghịch thiên yêu quân cho dụ hoặc quá lớn, mặc dù hắn đã từng hoài nghi, đã từng đề phòng, nhưng vẫn là chết, có chút thê thảm, thậm chí quá mức bất ức. Mạc Vũ ngược lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, vừa rồi Vĩnh Hằng Ma Quân tự bạo thời điểm, hắn cũng đúng vô cùng mắt sắc đem hắn vượt tại bên hông túi chứa vật thu vào. Mà lúc này biến thành Si View trực tiếp nhìn về phía thông hướng tầng thứ tư phong ấn vòng xoáy. Cái kia đạo tay đã trải qua thu về, nhưng là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, tính toán đến hắn thân đi lên, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Giống như núi nhỏ thân thể trực tiếp hướng về phía phong ấn vòng xoáy chỗ vọt lên quá khứ. Mà chuyện này kinh động thần thoại vốn là trong kế hoạch một vòng. Tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh năm đó thụ thương cực trọng, mà nghịch thiên yêu quân thân có công pháp đặc thù, liền xem như đem Vĩnh Hằng Ma Quân gạt tới, cũng không có nắm chắc đem hắn triệt để tuyệt sát. Cho nên kinh động thần thoại bản liền là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Chính là mượn Mạc Vũ tay đem Vĩnh Hằng Ma Quân giết chết sau đó lấy huyết. Cho nên bọn hắn tự nhiên chuẩn bị châm đối Mạc Vũ phương pháp. Ầm vang, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp đột nhiên rung động, Sibiu thân ảnh đứng ở nguyên địa. Đây là bởi vì hắn cảm thụ đến quanh thân có vô hình thời gian cùng không gian đại đạo lực lượng đã đem hắn khóa chặt, chính đang trói buộc hắn. Mà thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo dựa vào cái này thế giới sinh linh là không cách nào tu thành. Đây là đại thế giới hoàn cảnh bố trí. Chương 400, thủy hỏa đại đạo, tổ vu lực lượng. Đông huyền thế giới cấp độ dù sao không tính quá cao, không có nâng chén tu thành thời gian và không gian hai loại đại đạo điều kiện. Nhưng là giờ phút này phù đồ tháp bên trong lại có hai loại đại đạo lực lượng phù hiện. Cái này chính là nghịch thiên yêu quân đại khí. Phù đồ tháp cái này đến từ thiên ngoại siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo, rất lớn lực lượng chính là thời không. Sibiu lúc này có thể rõ ràng cảm giác được có thời không lực lượng tại trói buộc hắn, đồng thời muốn đem hắn chuyển di ra phù đồ tháp. Có thể thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, muốn đem Sibiu đưa tiễn, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Dù sao Sibiu còn nắm giữ thập nhị tổ vu thần thông, mà tổ vu đế giang liền tinh thông không gian cùng tốc độ đại đạo. Trúc Cửu Âm cũng nắm giữ thời gian đại đạo. Cho nên nói ở trước mặt hắn chơi những cái này, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ. Chỉ thấy Sibiu đột nhiên đánh ra một đạo pháp ấn, quanh thân ma khí tuôn ra. Ở sau lưng hắn hóa thành hai đạo kinh khủng bóng đen. Tổ vu đế giang cùng tổ vu Trúc Cửu Âm. Tiếp lấy thời không đại đạo tại bên người lưu chuyển, đem phủ đồ tháp đối với hắn trói buộc bài trừ mà đi. Mà cái này đột nhiên biến hóa tựa hồ cũng làm cho phủ đồ tháp tầng thứ tư bên trong người thất kinh. Theo lấy ầm vang một thanh âm vang lên, cái kia phong ấn vòng xoáy lần thứ hai mở ra, tiếp lấy liền có kinh khủng yêu khí phô thiên cái địa mà đến. Cái này yêu khí đúng là so cái tiêm lịch thiên yêu quân còn kinh khủng hơn, thậm chí có thể nói hoàn toàn thuộc về không phải một cái cấp độ bên trên sinh linh. Yêu thánh, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, khủng bố như vậy khổng lồ yêu khí, tất nhiên là yêu thánh bản tôn không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương làm những cái này tính toán, rõ ràng thực lực cũng không khôi phục, hắn thật cũng không sợ. Mà cái kia nổi bật yêu khí tại phù đồ tháp đệ tam tầng trong hư không dần dần hóa hình, có chút mơ hồ, nhưng Mạc Vũ hay là từ bên trong nhìn ra một chút manh mối. Cái kia lại là một đầu long ảnh, yêu thánh bản thể là đầu rồng. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé híp lại, một màn này nhường hắn liên tưởng đến rất nhiều. Mà lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, cái kia đạo yêu khí hình thành long ảnh đã trải qua hướng về phía hắn đánh giết mà đến. Sibiu hoàn toàn không sợ, trực tiếp nhấc lên trong tay 6 thanh của binh, đối long ảnh chém giết. Mà lúc này, cái kia tầng thứ tư bên trong cũng có một đôi đạo tay nô ra, hướng hắn đánh tới. Sibiu lấy một chọi hai, thân thể lần thứ hai cực lớn đến 100 trượng, chiến ý giạt giảo. Hắn quá bá đạo, cho dù đối mặt hư hư thực thực yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân vây công, thế mà vẫn như cũ chủ động công sát. Thậm chí một phen chém giết, hắn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Phù đồ tháp tầng thứ tư bên trong, nghịch thiên yêu quân vô cùng khiếp sợ nhìn qua phía dưới đại chiến, sinh lòng sợ hãi. Tôn này trong thần thoại ma thần thật sự là quá mạnh. Đương nhiên, biến thân Sibiu Mạc Vũ chỉ đập 4000 vạn khí vận giá trị, hắn thực lực chỉ là chư thiên thứ 11 cấp. Theo lý thuyết mới khó khăn lắm đi đến thiên quân cảnh. Mặc dù có thể chiến thần đạo thiên quân, nhưng là đối mặt hư hư thực thực yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân vây công. Một lúc sau, hắn cũng dần dần cảm thấy một chút áp lực. Chỉ là hắn thân làm vu tộc thiên tử, thân có lực cực hạn, mới có thể có uy thế như vậy. Long ảnh đánh giết, đạo tay hoành kích, không bao lâu, chính là Sibiu vậy đã rơi vào hạ phong. Cái kia long ảnh một mực đem hắn cuốn lấy, cái kia một đôi đạo tay đã trải qua vô hắn hai lần. Nếu là bình thường thiên quân, sợ là một trưởng rơi xuống liền phải bị đánh thành một mịn. Nhưng Sibiu nắm giữ cường đại bất tử chi thân, còn có thể chèo chống. Hừ. Thời khắc mấu chốt, Sibiu đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Quanh thân ma tức điên điên cuồng sôi trào, lại ở sau lưng hiển hóa ra hai đạo kinh khủng bóng đen. Trong đó một tôn thú đầu nhân thân, người khoác hồng vảy, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long. Mặt khác một tôn mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãng. Hỏa chi tổ vu trúc dung, thủy chi tổ vu cộng công. Sibiu thân có thập nhị tổ vu lực lượng, lúc này vận dụng thủy hỏa tổ vu lực lượng, thu hồi 6 tay hình thái, nhưng tay trái tay phải lúc này lại chiếm cứ hỏa long cùng thủy xà. Đây là thủy, hỏa đại đạo lực lượng. Thủy, hỏa cũng không phải là phổ thông đại đạo. Cái này là đất, thủy, gió. Trong lửa cái kia thủy hỏa, đây là tạo thành một phương thế giới trọng yếu nhất nguyên tố một trong, chính là 3000 đại đạo bên trong đỉnh cấp đại đạo. Sivu lúc này thân có thủy, hỏa đại đạo, hai tay bên trong long xà bay múa, lần thứ hai cùng long ảnh cùng một đôi đạo tay đại chiến. Mà song trọng đại đạo mang theo, hắn càng thêm bá đạo vậy càng thêm cường thế. Thế mà phản áp chế này long ảnh cùng đạo tay, cuối cùng càng là vô cùng cuồng ngạo đem cái kia long ảnh lần thứ hai xé nát, lại dùng hai tay nên tiếp cái kia một đôi đạo tay, trực tiếp đem cái sau đập nát. Phù đồ tháp tầng thứ tư bên trong, chuyến giang lịch thiên yêu quân rõ ràng hơi có vẻ sốt ruột thanh âm. Dạng này hay sao? Sẽ bị hắn xung tới. Không ai đáp lại, nhưng là toàn bộ phù đồ tháp lần thứ hai chấn động lên. Cái kia tầng thứ tư thông đạo đột nhiên mở rộng, từng kia hàn quang đột nhiên xuất hiện, lại hiển hóa ra một chiếc kinh khủng chiến hạm thân ảnh. Cái kia chiến hạm quá lớn, căn bản thấy không rõ toàn cảnh, phát ra vô cùng làm người ta sợ hãi thời không lực lượng. Mặt nhật thần chu, Mạc Vũ nhìn qua bích họa, chính là cái kia 20 vạn năm trước, tạo hóa thiên quân cùng yêu thánh cơ hồ dốc hết tất cả thiên tài địa bảo, thậm chí không tiếc đem một số tiên giai pháp bảo cùng thần binh đều hóa thành nguyên liệu. Chính là vì chế tạo lấy một chiếc có thể xuyên phá đông huyền giới bích thần chu. Sau đó mượn nhờ yêu thánh phù đồ tháp, tại thần chu bên trên bày ra vô số thời không trận pháp. Lúc này thần chu hình bóng lộ ra xuất hiện, mượn nhờ phù đồ tháp, càng khủng bố hơn mà khổng lồ thời không lực lượng lần thứ hai đem chuẩn bị xông vào tầng thứ tư Sivu cho cản lại. Tiếp lấy thời không biến ảo, đợi đến Mạc Vũ lấy lại tinh thần, hắn cũng đang phù đồ sơn bên ngoài không biết nhiều thiếu và giảm. Cái này khiến hắn âm thầm thở dài, 4000 vạn khí vận giá trị vẫn là để biến hóa Sivu có chút lực bất tòng tâm. Dù sao Sivu cũng không phải là tổ vu bản thân, hắn chỉ là thân có thập nhị tổ vu thần thông thôi. Yêu thánh phù đồ tháp tăng thêm mạt nhật thần chu, hào không khoa trương mà nói, đối phương cơ hồ vận dụng tương đương với gần như toàn bộ đông huyền lực lượng tại đối phó hắn. Thời không lưu chuyển, hắn vẫn là bị truyền tống đi ra. Bất quá cái này hắn sao có thể nhẫn, phân biệt một phen phương hướng, Sivu giống như núi nhỏ thân thể lại độ hóa thành một vệ sáng hướng về phù đồ sơn tiến đến. Mà lúc này, phù đồ sơn bên trong, yêu thánh phù đồ tháp thân dưới mặt đất lần thứ hai nổ tung. Toàn bộ thân tháp chậm rãi hướng lòng đất tắt đi. Mạc Vũ lúc chạy đến, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp chỉ còn lại một tòa đỉnh tháp lộ tại bên ngoài. Chạy đâu? Sivu giận dữ, trong tay hổ phách đao không nói hai lời liền chém qua khứ. Ầm vang. Đao quang chính giữa đỉnh tháp, phù đồ tháp điên cuồng lắc lư, bên trong thậm chí truyền đến nghịch thiên yêu quân tiếng gầm gừ. Mang theo thống khổ, hiển nhiên bị lần này chấn không nhẹ. Mà cảm thụ đến Sivu mang đến uy hiếp, toàn bộ yêu thánh phù đồ tháp lần thứ hai phát sáng. Vô thượng thời không lực lượng phát động, lại nháy mắt biến mất ở lòng đất. Veng, veng, veng. Sivu cầm đao hướng về phía mặt đất đến mấy đao, chính là yêu thánh phù đồ sơn đều bị hắn hủy đi. Lòng đất bị hắn đánh ra một cái sâu không biết nhiều thiếu vạn dặm thâm nguyên, nhưng nào còn có yêu thánh phù đồ tháp tung tích. Sivu thân ảnh rơi xuống từ trên không, nhìn chằm chằm chỗ kia thâm nguyên khẽ cau mày một cái. Nhưng Mạc Vũ trong lòng kỳ thật cũng không ngoài ý. Chương 401, yêu thánh cùng long tổ. Mạc Vũ nội tâm thậm chí không có gì ba động. Đối phương có yêu thánh phù đồ tháp thêm mạt nhật thần chu, lấy trước mắt hắn thực lực, đúng là không để lại đối phương. Mà bây giờ phù đồ sơn bên trong, cũng đang cái kia mấy đao phía dưới hóa thành phế tích. Về phần cái kia cuối cùng yếu họa pho tượng lại là tại hắn đến trước đó hủy hoại. Yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân rõ ràng đã trải qua từ bỏ nơi này. Được rồi, tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, hiển nhiên có hắn bản thân dự định. Bất kể như thế nào, đối phương sớm vẫn là muốn lấy mạt nhật thần chu độ thế, đến thời điểm tự nhiên sẽ bại lộ tại hắn không coi vào đâu. Mà bây giờ hắn càng là biết rõ cái gọi là đông huyền bên ngoài cũng không phải là tất cả thái bình. Ngược lại càng nguy hiểm, toàn bộ chư thiên vạn giới cơ bản đều lâm vào châm đối hắc ám chiến tranh bên trong. Nếu là đối phương thật đi ra, nói không chừng bật người liền phải quay đầu trở về. Đương nhiên, những cái này hắn không tất yếu nhắc nhở đối phương. Hơn nữa liên quan tới cái kia đạo long ảnh, hắn ngược lại tương đối để ý. Như không ngoài ý muốn, vậy tất nhiên là yêu thánh bản thể. Cho nên yêu thánh là một con rồng, mà phương này thế giới mạnh nhất chi long chính là long tổ. Hắn còn gặp qua, đã trải qua vẫn lạc, cự đại long cốt nằm ngang ở đông huyền bắc hải chỗ sâu. Thậm chí đối phương còn trấn áp một phương hắc ám thâm nguyên, càng là đối với hắn đưa ra long châu. Sự thật mắc lừa lúc hắn đã cảm thấy có chút kỳ quặc, một đầu long tổ, dựa vào cái gì làm tới mức này? Vì đông huyền thương sinh, đoán chừng đổi lại con nít 3 tuổi đến đều không tin. Nhìn đến cái này long tổ cùng yêu thánh sợ là có cái gì liên quan a. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Long tổ cùng yêu thánh tất nhiên có cự đại liên hệ, thậm chí chính là cùng một người, cái này cũng không phải Mạc Vũ lung tung phỏng đoán. Căn cứ nguyệt cơ cùng kiếm thiên quân thuyết pháp, phương này thế giới sớm nhất thời điểm từng ra đời hai đạo tiên thiên sinh linh, chính là thần đế cùng ma đế. Nhờ vào đó, hai người mới thành tựu tiên đế. Nhưng cho dù như thế, hai người thành tựu tiên đế vậy đã trải qua phương này thế giới viễn cổ, thượng cổ cùng 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ. Dài răng giặc 5 tháng mới thành tựu tiên đế. Mà căn cứ kiếm thiên quân nói, yêu thánh thì không phải. Vị này yêu tộc tiên đế chính là tới gần hoang cổ lúc tại nào đó đoạn 5 tháng đột nhiên xuất hiện. Ngay từ đầu Mạc Vũ còn coi là đây là một tôn ngoại giới sinh linh. Nhưng bây giờ nhìn đến hiển nhiên không phải. Có rất lớn xác suất, long tổ cùng yêu thánh chính là một người. Người trước tựa hồ thông qua một loại nào đó khó có thể tưởng tượng phương pháp đi ra một con đường khác. Con đường này thậm chí làm hắn bỏ đi kinh khủng kia long khu, cái này mới thành tựu tiên đế cảnh. Mà cái này phương pháp, đại khái xuất đến từ yêu thánh phù đồ tháp cái này thiên ngoại chi bảo. Dựa theo Liễu thần nói, phương này đại vũ trụ chư thiên vạn giới rất lớn. Đông huyền thế giới chỉ là tam tinh đế tinh, đại biểu nắm giữ ba vị tiên đế. Nhưng chư thiên vạn giới bên trong, còn có siêu việt đế tinh thế giới tồn tại. Đương nhiên, loại kia trong thế giới tự nhiên có siêu việt tiên đế tồn tại. Mà phù đồ tháp chính là yêu thánh cũng chỉ mở ra năm vị trí đầu tầng, hiển nhiên lai lịch 10 phần cường đại. Có loại này khiến long tổ thành tiên đế khả năng cao vô cùng. Còn nếu là như vậy mà nói, một ít chuyện đều có thể lấy giải thích rõ ràng. Năm đó long tổ tranh bá thất bại, ẩn nút mà đi, nhưng trong lúc vô tình chiếm được phù đồ tháp, để bước vào tiên đế. mới từ nghịch thiên yêu quân trong tay tiếp nhận yêu tộc quyền hành, tự xưng yêu thánh. Mà cái kia phù đồ tháp bên ngoài bốn đạo tòa long liên, chính là hoang cổ lúc bốn cái kim tiên đại viên mãn cảnh giới thương long xương sở tạo. Phương này thế giới có như vậy đại thủ bút người tự nhiên có, tam đại tiên đế đều có thể. Nhưng thương long chính là long tộc, bốn cái thương long xương, vẫn là bốn cái kim tiên đại viên mãn thương long xương, cái kia chính là đại biểu cho bốn cái kim tiên đại viên mãn thương long sinh mệnh. Mà Mạc Vũ cũng không có nghe nói qua liên quan tới loại giống nhau sự tình. Bốn cái kim tiên đại viên mãn thương long bỏ mình, tự nhiên sẽ gây nên hành động. Cho nên, có thể có cái này loại năng lực đồng thời thần không biết quỷ không hay tể tựu bốn cái kim tiên đại viên mãn cấp bậc thương long xương, tất nhiên là long tổ không thể nghi ngờ. Đầu này lao long cũng đúng ẩn tàng rất sâu. Mạc Vũ lặng yên nheo lại mắt, đối phương đã từng tiến hắn long châu. Chỉ sợ cũng là không có hảo ý, cái kia long châu bên trên có lẽ bị động tay chân, đợi đến thời khắc mấu chốt đối với hắn phát động một kích chí mạng. Bất quá cái kia long châu đã bị hắn thu về, cho nên khả năng này nhằm vào hắn tính toán đã trải qua tuyên cáo thất bại. Đương nhiên Mạc Vũ sẽ không chủ động nhắc tới việc này, chỉ chờ lấy đến thời điểm cho con rồng già kia một kinh hỉ. Mà bây giờ phù đồ sân chuyện, hắn vậy liền muốn rời đi. Đồng thời trong lòng nói nhỏ đáng tiếc, bây giờ hắn mạnh nhất hai cái biến thân nhân vật chính là Lục Gáp cùng Sibiu. Nhưng là hai cái này nhân vật bởi vì trong thần thoại quan hệ, ngược lại không tốt gặp nhau. Đương nhiên, liền xem như Lục Gáp chạy đến, đối phó nắm giữ phù đồ tháp cùng Mạt Nhật Thần Chu yêu thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân, đoán chừng vậy giúp không lên quá đại ân. Mà ngoại trừ yêu thánh có thể là long tổ bên ngoài, đối với cái kia vị Tạo Hóa Thiên Quân, Mạc Vũ ngược lại không là rất biết. Lúc ấy cái kia một đôi đạo tay đoán chừng liền là cái này Tạo Hóa Thiên Quân, nhưng là chỉ dựa vào một trận chiến đấu, hắn nhìn không ra cái gì. Tạo Hóa Thiên Quân vì sao sẽ cùng yêu thánh hợp tác cũng là một điều bí ẩn. Nghịch Thiên yêu quân ở nơi này sự kiện bên trong lại có cái gì mang tính then chốt tác dụng cũng chưa hẳn cũng biết. Nhưng hắn biết rõ, những cái này câu đấu sớm vẫn sẽ theo lấy thời gian đưa đẩy mà chân tướng rõ ràng. Huống hồ đối phương chỉ là một nghĩ thầm trốn, cũng không phải thành tâm nhằm vào hắn. Đương nhiên, lợi dụng hắn vậy tuyệt đối hay sao? Thu này Mạc Vũ đã là nhớ kỹ, liền chờ lấy ngày nào đó cho đối phương hung hăng đi lên một phát là được. Đến tận đây, phù đồ sơn bên trong sự tình xem như triệt để kết thúc. Mạc Vũ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất vĩnh hằng ma quân túi chữ vật bị hắn thu hồi, mà một vị thần đạo thiên quân cất giữ, chỉ sợ không phải sẽ để cho hắn thất vọng. Lặng yên rời đi phù đồ sơn, Mạc Vũ tìm nửa ngày mới đủ để tìm tới một cái đủ để cho si view núi nhỏ kia thân thể vào sân động. Vào động bên trong, lúc này mới lấy ra vĩnh hằng ma quân túi chữ vật. Mở ra túi chữ vật, bên trong chừng ngàn dặm bình phương. Mạc Vũ lúc này liền là vui vẻ, chỉ là cái này túi chữ vật chỉ sợ đều có thể đổi không ít khí vận giá trị. Mà vĩnh hằng ma quân đã trải qua vẫn lạc, hắn thần niệm tùy tiện tiến vào túi chữ vật bên trong. Hắn thấy được trọn vẹn hơn 10 kiện pháp bảo quang sáng lên. Không nói, từng cái giám định qua đi. Tán hồn trướng, vĩnh hằng ma quân tại Đông Huyền Cửu Vũ dưới đáy tụ vô tận sát khí chỗ cô động mà trở thành pháp bảo, tiên giai pháp bảo cao cấp. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 1000 vạn. Quỷ diện kính, tin đồn Cửu Vũ bên trong vong xuyên bờ sông, có một khối ước vạn năm cự thạch, vĩnh hằng ma quân từng tại trên đó ngồi xuống, phát hiện tảng đá kia bên trong có 10 phần quỷ dị sát khí, liền đem khối đá này mài thành một phương kính tròn, cô có vô thượng uy năng, tiên giới pháp bảo cao cấp. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 1000 vạn. Vĩnh hằng sát khí châu, vĩnh hằng ma quân lấy tự thân tinh huyết biến thành ma chủ, có nhiếp hồn phách người huyền diệu năng lực, tiên giai pháp bảo cao cấp. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 1000 vạn. Nhiếp tâm pháp nhãn, si mị ma hỏa. Chương 402, mới truyền thuyết thần thoại. Huyền sát ma giám, nguyên là ma đế địa đầu đỉnh chỗ treo một ngọn đèn nhỏ đồng, cả người màu tím đen, tiểu xảo tinh xảo. Nhân lương theo ma đế tu luyện, hút ma đạo vô tận sát khí, 100 vạn 5 năm tháng thành tựu ma đạo thần binh. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 5000 vạn. Mạc Vũ khẽ miệng lộ ra ý cười, hơn 10 món pháp bảo bên trong quả nhiên có thần binh tồn tại. Dù sao vĩnh hằng ma quân thân làm hoang cổ tứ đại ma quân đứng đầu, càng là thần đạo tiên quân cảnh cường giả tuyệt thế, mà còn lại vậy đều là tiên giai pháp bảo, giá trị tại 100 vạn khí vận giá trị cùng 1000 vạn khí vận giá trị trong lúc đó lưu động. Căn cứ cái này cái gọi là huyền sát ma giám, Mạc Vũ đoán chừng thần binh giá trị có lẽ chính là ở 1000 vạn khí vận giá trị đến một ức khí vận giá trị. Huyền sát ma giám giá trị 5000 vạn khí vận giá trị, nên tính là trung lưu thần binh. So thần tiêu thiên quân cựu thiên phong lôi kích muốn hơi kém một chút, nhưng trọn vẹn hơn 10 món pháp bảo cùng một kiện thần binh, vẫn là để hắn khí vận giá trị lần thứ 2 đạt đến độ cao mới. Một ức 1000 vạn khí vận giá trị. Mạc Vũ khí vận giá trị lần thứ nhất phá ức, nhường hắn lần thứ 2 có 10 phần đại khí. Mà theo lấy thần thoại bí cảnh mở ra, hắn có thể đủ chế định biến thân thần thoại nhân vật vậy càng nhiều. Mặc dù trước mắt toàn bộ Đông Huyền tại Hắc Ám dưới uy hiếp hơi có chút lung lay sắp đổ cảm giác, nhưng là cái này một ức 1000 vạn khí vận giá trị tuyệt đối có thể chèo chống hắn hành vi người tiên. Bây giờ Ma Đế đang tại khẩn trương bài trừ phong ấn, Ma Yêu Thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân cũng đang ngủ đông. Trước mắt toàn bộ Đông Huyền đối với hắn có người uy hiếp đã trải qua cơ hồ không có. Hắn có thể đại triển tay chân đem ý nghĩ đặt ở thần thoại bí cảnh lên. Hư không bên trong, thần đế đã từng lưu lại phong ấn đã trải qua triệt để bùng lòng, toàn bộ Đông Huyền Thiên Đạo lực lượng vậy gần như dầu hết đèn tắt. Cự ly Hắc Ám giáng lâm, chỉ sợ đã không xa. Mà hắn thừa dịp cái này cái thời gian, tất nhiên muốn đem thần thoại tên ở nơi này phương thế giới triệt để cắm rễ nảy mầm. Tin tức tốt là, tựa hồ đạo tông những người kia, lúc này tựa hồ lần thứ 2 phát hiện một chỗ bí cảnh. Phục Ma Sơn, nằm ở Đông Huyền Bắc Bộ. Núi này cao vạn trượng, trong núi linh khí coi như dồi dào. Nhưng là so với Đông Huyền bên trên cái khác tiên sơn tới nói, cái này Phục Ma Sơn cũng không nổi danh. Chỉ là tiên sơn chung quanh phạm vi ngàn dặm phạm nhân thôn xóm còn lưu truyền cái này Phục Ma Sơn truyền thuyết. Tin đồn Đông Huyền thượng cổ thời kỳ, có một con thi thú làm loạn. Cái này thi thú cực kỳ khủng bố, toàn thân phát ra cùng hắn mãnh liệt ánh sáng cùng nhiệt, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, hóa thành hoang vu địa. Càng chủ yếu là, cái này thi thú trên người còn mang theo một loại khác phàm nhân chạm vào hẳn phải chết đáng sợ ô dịch, ngược lại có chút giống trong thần thoại hạt bạn. Loại sinh vật này một khi hình thành chính là một phương thế giới tai nạn. Lúc ấy cái này thi thú xuất hiện dẫn phát bệnh dịch, thậm chí liên lụy Phục Ma Sơn trùng quanh mấy vạn dặm, phàm nhân tử thương vô số, chết rồi đều là hư thối thành thi thú đứng lên tiếp tục đả thương người. Mà lúc ấy Hoang Cổ Thần Đế phát hiện việc này, từ ngoài ước vạn dặm chém ra một đạo kiếm quang, nháy mắt đem thi thú diệt sát tại Phục Ma Sơn bên trong. Tin đồn lúc ấy cái này Phục Ma Sơn cao đến nối thẳng chân trời, bị Hoang Cổ Thần Đế một kiếm này chặt đứt. Mà thi thú mặc dù bỏ mình, nhưng phá toái huyết nhục hóa thành đáng sợ nước mủ vẫn như cũ xâm nhiễm lấy cái này một phương đất địa. Cho nên Phục Ma Sơn bên trong linh khí không nhiều, thậm chí bởi vì cái này truyền thuyết nguyên nhân, chính là chu vi trăm dặm các thôn dân đều đưa núi này xem như một phương cấm địa, cho tới bây giờ không chịu bước vào. Mà cái này chính là truyền thuyết xâm nhập lòng người chứng minh, cũng là Mạc Vũ bây giờ đang phải làm việc tình. Phục Ma Sơn truyền thuyết càng giống là đối Hoang Cổ Thần Đế một loại ca tụng, một mực lưu truyền tại Tiên Sơn chung quanh thế gian thôn xóm bên trong. Bây giờ đi qua đủ loại đại chiến, thần thoại tên tự nhiên bị Đông Huyền chúng sinh biết được. Nhưng ngoại trừ cùng loại với Hà Dương Thành, Vân Nguyên Thành, cùng Thanh Vận Thành những thành thị này bên ngoài, có rất ít cái khác phàm nhân đem thần thoại nhớ ở trong lòng. Dù sao thần thoại là Mạc Vũ một người mang đến. Nói trắng ra là, thần thoại thế giới hệ thống ở cái này thế giới vẫn là không có hoàn toàn đứng lên. Ngươi tổng không thể trông cậy vào nhất giới phàm nhân đi tìm hiểu mười phần cao thâm đồ vật. Chuyện thần thoại xưa cùng truyền thuyết ở nơi này phương thế giới vẫn là quá ít, quá không no đấy. Còn nếu là đi đến cùng loại Phục Ma Sơn dạng này cấp độ, ảnh hưởng lực kia khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trước mắt đi qua Mạc Vũ cố gắng, hắn công đức lực lượng đã trải qua đạt tới một cái 10 phần khoa trương cấp độ. Công đức bảng vừa mở ra, cái kia chư thiên trong tinh không đều là tinh đấu. Nhưng Đông Huyền quá lớn, không biết có bao nhiêu sinh linh chỉ nhớ kỹ trên 9 tầng trời chiến đấu tràn diện. Thậm chí bọn hắn đều không biết đạo đây là thần thoại nhân vật. Huống chi, Đông Huyền to lớn, không biết đạo có bao nhiêu cảnh góc địa. Những cái này địa phương ngu dân nhiều hơn, khó có thể lý giải được thần thoại. Mà thần thoại bí cảnh chính là Mạc Vũ ở nơi này phương diện thế giới trải rộng ra thần thoại đại thế giới mấu chốt. Nếu là trong thần thoại một số cố sự cùng điện cố, giống Phục Ma Sơn dạng này lưu truyền nhiều, tự nhiên có thể đi đến hắn cuối cùng mục đích. Đông Huyền chúng sinh đều biết thần thoại, mà đạt đến cái này mục tiêu, không nói có chỗ tốt to lớn, chỉ là phần này công đức cũng đầy đủ hắn nằm mơ đều cởi tỉnh. Đến thời điểm lấy vô thượng công đức lực lượng tiếp tục thăng cấp cùng vẽ hắn tiểu thế giới, hắn tất nhiên có thể có một ngày đem trong lòng mình thần thoại thế giới triệt để hiển hóa. Tốt vào lúc này hắn không được là một người, bởi vì thần thoại bí cảnh bên trong đều sẽ có thần thoại truyền thừa. Điều này khiến cho đạo tông những cái này chính đạo môn phái không biết ngày đêm đi tìm kiếm. Mà sở dĩ nhắc lên Phục Ma Sơn, chính là tòa này tiên sơn bên trong xuất hiện thần thoại bí cảnh. Đạo tông tông chủ những người này càng là ngựa không dừng vó đuổi đến nơi này. Bây giờ theo lấy Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Sâm La Ma Quân vẫn lạc, Đông Huyền bên trên cùng loại với Vĩnh Hằng Ma Thổ, Sâm La Điện những cái này ma đạo thế lực đã trải qua chỉ còn trên danh nghĩa. Lấy đạo tông, Chính Khí Tông, Vạn Tiên Tông cầm đầu chính đạo môn phái đã trải qua một nhà độc đại. Trọn vẹn thất đại chính đạo môn phái đều tụ tập riêng phần mình trong môn phái cao thủ, hợp thành một cái chừng trên vạn người liên minh. Phương này liên minh càng là đã trải qua mệnh danh vì thần thoại minh, ít nhiều có chút định nọ thần thoại ý tứ. Đương nhiên, cái này thần thoại minh mục đích chính là trên Đông Huyền tìm kiếm thần thoại bí cảnh. Trọn vẹn trên vạn người, không có thấp hơn chí tôn cảnh cao thủ. Lúc này Phục Ma Sơn bên ngoài, thần thoại minh trên vạn người dĩ nhiên tập kết. Cầm đầu chính là 7 người, đều là thất đại chính đạo môn phái người dẫn đầu. Đạo tông tông chủ, Vạn Tiên Tông tông chủ, Trường Thanh Tử những người này thình lình xuất hiện. Nơi này chính là Phục Ma Sơn. Đạo tông tông chủ lúc này mở miệng cười. Đạo tông chính là chính đạo đệ nhất đại tông, cái này thần thoại minh minh chủ chính là từ hắn tạm thời đảm đương. Tại bên cạnh hắn, một vị mặc một bộ cổ pháp đạo bào lão giả đồng dạng phát ra cười khẽ. Đây là một vị đồng dạng đi đến địa tiên đỉnh phong cảnh cường giả, chính là Chính Khí Tông tông chủ. Chính Khí Tông, chính đạo xếp hạng thứ 2. Này tông trong ngày thường làm việc hơi có vẻ địa thấp, hắn trong tông thực lực thậm chí không kém gì đạo tông. Cái này liền được thần thoại bí cảnh ra thế, mới khiến Chính Khí Tông tông chủ dẫn người rời núi. Thần thoại bí cảnh quả thực khó tìm, liền nhìn xem lần này là cái nào vị may mắn có thể đủ lấy được truyền thừa a. Chương 403, một mảnh hoang vu bí cảnh. Chính Khí Tông tông chủ cười nhẹ, ánh mắt lại là nhìn về phía Vân Sơn phái tông chủ sau lưng. Nơi đó đều là đến từ Vân Sơn phái cường giả cùng đệ tử. Mà trải qua hắn như thế nhắc lên, chính là cái khác tông tông chủ cùng cường giả đều nhìn qua khứ. Chính là Vân Sơn phái những người kia cũng tự động tách ra, hiện ra một tên rõ ràng tuổi trẻ nữ đệ tử. Tên nữ đệ tử này chính là lúc ấy Vân Sơn phái trở thành nghe thường sư tỷ tên nữ đệ tử kia, cũng là lên một lần thần thoại bí cảnh bên trong cuối cùng may mắn. Nàng chiếm được nhân hoàng truyền thừa. Lúc này thân mặc một thân từ thần thoại bí cảnh bên trong chỗ chiếm được đạo bào màu vàng nóng, phía trên vẽ phượng cùng hoàng. Quanh thân tự động có tiên quang phát ra, để cho nàng toàn bộ người đều giống như đắm chìm trong một tầng kim quang bên trong, rất có một loại uy nghiêm. Rất nhanh, đạo tông tông chủ thu hồi ánh mắt, vừa cười đạo: "Cũng đúng cái này Vân Sơn phái tiểu gia hỏa may mắn." Hắn nói tiêu sái, hoàn toàn có một tông tông chủ đại khí, nhưng làm sao nghe vẫn có thể nghe ra một cố vị chua. Lần trước hắn mang theo đạo tông đi đến Vân Sơn phái, cuối cùng đẩy trước bận điệu sau, truyền thừa chỗ tốt hay là bị Vân Sơn phái rơi xuống đi. Nói không hâm mộ là giả. Cái kia Vân Sơn phái bên trong tên là Nghe Thường nữ đệ tử, mặc dù là phái trong thiên tài, nhưng tuổi tác tương đối quá nhỏ, thực lực khó khăn lắm đi đến ngoại cảnh cảnh. Đây quả thật là đã coi như là thiên tài, cho dù ở cái này thiên địa gông cùng xiềng xích đã trải qua biến mất Đông Huyền trên thế giới, nhưng từ khi chiếm được nhân hoàng truyền thừa sau, lần thứ hai thể hiện càng thêm khoa trương thiên phú. Vẹn vẹn số trăng cũng đã từ ngoại cảnh cảnh nhảy lên tới chí tôn đỉnh phong. Cự ly thoát phàm vào tiên cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Chuyện này không biết đạo nhường thất đại trong tông môn nhiều thiếu thế hệ trước cường giả hâm mộ đến nện đủ ngừng lại ngực. nhưng là không có biện pháp, thần thoại bí cảnh bên trong truyền thừa sẽ tự động chọn chủ. Cái này chính là Mạc Vũ thăng cấp tiểu thế giới chỗ tốt. Bây giờ tiểu thế giới đủ có tứ cấp, đầy đủ tương đối hoàn chỉnh đại đạo cùng địa thủy phong hỏa. Truyền thừa sao? Tự nhiên lưu cho thích hợp nhất người. Mà Thất Đại Tông Tông chủ vậy đã sớm chấp nhận loại phương thức này. Đừng nói bọn hắn không có phương pháp cải biến, liền là có bọn hắn vậy không dám. Cho nên Đạo Tông Tông chủ và Chính Khí Tông Tông chủ mới có thể như vậy hâm mộ. Vạn nhất lần này thần thoại truyền thừa lại đến cái khác môn phái trong tay, cái kia nhiều lắm đả kích người. Liên minh về liên minh, bọn hắn chỗ nào có không để ý nhà mình tông môn đạo lý. Trên thực tế ngoại trừ Vân Sơn phái tông chủ bên ngoài, cái khác 6 vị tông chủ đều là như vậy ý nghĩ. Khụ khụ. Tựa hồ là cảm giác được cái khác 6 vị thông đạo nhìn bản thân ánh mắt có chút không thích hợp. Vân Sơn phái tông chủ vội vàng ho khan mấy tiếng, cười đạo: "Các vị đạo hữu không cần như thế, bây giờ chúng ta đã trải qua kết thành liên minh, trừ chúng ta những người này bên ngoài, các đại tông đều là có đệ tử tiến về Đông Huyền các địa. Nhiều hơn thần thoại bí cảnh sẽ bị phát hiện, chúng ta nguyên một đám đến là được, luôn có đến phiên các ngươi trên đầu thời điểm." Trải qua hắn vừa nói như thế, cái khác 6 vị tông chủ trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Quả thật, Vân Sơn phái tông chủ nói không sai. Căn cứ Đạo Tông tông chủ thuyết pháp, bây giờ toàn bộ Đông Huyền bên trên thần thoại bí cảnh nhiều không kể xiết. Mà hắn tin tức này tựa hồ đến từ Tô Thanh Ảnh, mà Tô Thanh Ảnh vì cái gì biết rõ, cái kia phía sau tất nhiên có Mạc Vũ hình bóng. Bây giờ hắn liên chạm Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Sâm La Ma Quân, cơ hồ khiến Đông Huyền tà đạo cái tên. Cũng coi là thuận tay cho Đạo Tông những cái này thế lực mở đường, nhường bọn hắn tìm kiếm đủ loại thần thoại bí cảnh, để cho hắn lấy được nhiều hơn chỉ định biến thân. Cho nên thông qua Tô Thanh Ảnh miệng, cáo chi những người này, thần thoại bí cảnh có rất nhiều. Mà thần thoại bí cảnh đối với những người này mà nói, kia chính là truyền thừa cùng chỗ tốt. Cho nên vì cái này Thất Đại Tông môn kết thành thần thoại minh tự nhiên sẽ đối với chuyện này vô cùng để bụng. Những cái này đối Mạc Vũ tới nói, xem như tiểu tính toán. Tóm lại, bây giờ Thất Đại Tông môn dù sao cũng là một liên minh, tự nhiên sẽ không vì những cái này việc nhỏ trở mặt. Đi thôi, vào núi, nhìn xem lần này ta sẽ chờ kiến thức đến cái dạng gì thần thoại chẳng cảnh. Đạo Tông Tông chủ khẽ cười một tiếng, chào hỏi người lên núi. Trước đó hắn từng thấy đến chắc lộc cuộc chiến chẳng cảnh, lúc ấy đã trải qua cảm giác được mình bị khiếp sợ đến cực hạn. Mà bây giờ Đại La Điện điện chủ cũng tại liên minh bên trong. Từng đối tất cả mọi người nói về Đại La trong thành thần thoại bí cảnh. Nhắc lên Vu Yêu cuộc chiến, cái này để những người khác Tông Tông chủ càng thêm khiếp sợ. Cho nên Đạo Tông Tông chủ lúc này tâm tính còn tính là tốt, cảm giác được bản thân lần này nhìn thấy cái khác tràn diện cũng khó có thể cùng trước đó một dạng. Thế là, thần thoại minh trên vạn người trùng trùng điệp điệp tràn vào Phục Ma Sơn. Ở đó trong núi nào đó địa, một cánh cửa lộ ra xuất hiện đi ra. Đạo Tông Tông chủ những người này cũng coi là quen việc dễ làm, rất nhanh liền mang người tiến vào bí cảnh bên trong. Đây chính là thần thoại bí cảnh sao? Quả nhiên thần kỳ. 03 cầu hoa tươi năm 3. Bí cảnh bên trong, Chính Khí Tông Tông chủ hơi có vẻ kinh nghi mở miệng. Hắn là lần thứ nhất tiến vào thần thoại bí cảnh, mà trước mắt phương này thế giới liền cùng thật một dạng, nếu không phải là có Đạo Tông Tông chủ nói cho hắn biết thần thoại bí cảnh bên trong sự tình phần lớn đều là trong thế giới thần thoại đã từng phát sinh qua sự tình, là huyễn cảnh. Như không được là ở cái này điều kiện tiên quyết, hắn thậm chí đều không thể tin được. Cái này bí cảnh bên trong hết thảy đều quá chân thực. Trên thực tế bản này đến chính là chân thật, bọn hắn lúc này chính đang Mạc Vũ tứ cấp tiểu thế giới bên trong. Có hoàn chỉnh địa thủy phong hỏa, cấu đưa ra sân cảnh tự nhiên chính là chân thực. Mà lúc này, Chính Khí Tông Tông chủ cảm ứng đến phương này thần thoại bí cảnh bên trong dồi dào linh khí, lúc này mới phát ra dạng này cảm thán. Nơi này linh khí thế mà so tại hắn Chính Khí Tông bên trong ngọn tiên sơn còn muốn dồi dào. Không, mà còn có đệ nhất lần tiến vào thần thoại bí cảnh tông chủ, nói ví dụ Ly Giang kiếm phái tông chủ, lúc này cũng là phát ra cùng loại cảm thán. Về phần Thất Đại Tông chủ sau lưng những cái kia các đại môn phái bên trong đệ tử, lúc này càng là một bộ nhìn thấy thần tích bộ dáng. Đạo Tông Tông chủ càng đạm nhạt, nhìn chung quanh một phen cười đạo, nhìn đến cái này thần thoại bí cảnh so trong tưởng tượng muốn yên tĩnh rất nhiều. Tại hắn ánh mắt chiếu tới, cái này bí cảnh bên trong thế giới vô cùng bình thường. Rộng lớn vô tận đại lục, liền lộ ra hoang vu, ánh mắt chiếu tới càng là nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh hình bóng. Chỉ có một vòng đại nhật treo ở trên không, đang phóng thích ra cực nóng quang mang. Mà lúc này Đạo Tông Tông chủ phát giác được không được bình thường. Nơi này cũng quá nóng lên, chỉ sợ cái này chính là này địa hoang vu nguyên nhân. Hắn đã trải qua hoàn toàn dung nhập vào bí cảnh bên trong, thế mà cảm thụ đến không được bình thường nhiệt lượng. Loại này nhiệt lượng đối bọn hắn những cái này tu luyện giả đều có ảnh hưởng, có thể xưng kinh khủng. Cho nên ở nơi này kinh khủng nhiệt độ phía dưới, phương này thế giới tự nhiên hoang vu. Thực vật căn bản không cách nào bình thường sinh trưởng, thế gian sinh linh vậy tất nhiên sẽ bị loại này nhiệt độ giết chết. Bởi vì loại này nhiệt lượng chính là sau lưng các đại tông môn những cái kia chí tôn cảnh đệ tử lúc này đều có chút hô hấp gấp rút. Nếu là thời gian dài, chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm. Mà Đạo Tông Tông chủ lúc này gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia một vòng đại nhật, thật lâu mới từ bên trong bắt được có bóng đen lướt qua. Thì ra là thế, cái kia đại nhật chính là một đầu Tam Túc Kim Ô. Lời này vừa nói ra, cái khác các đại tông chủ nháy mắt xôn xao rộng. Chương 404, khoa phụ chụp nhật. Tam Túc Kim Ô. Bởi vì lục giáp tồn tại, những cái này chính đạo môn phái là rõ ràng. Hơn nữa thông qua Đại La Điện điện chủ miệng, Đạo Tông Tông chủ những người này đều là biết rõ trong thần thoại Vu Yêu đại chiến. Tự nhiên rõ ràng Tam Túc Kim Ô đại biểu cho cái gì. Đã từng trong thần thoại có hai tôn dạng này sinh linh đối đại nhật bên trên sinh ra, muốn tại thần thoại trung lập thiên đình, muốn hiệu lệnh thần thoại tam giới. Thế nhưng là một bên khác lại có vu tộc quật khởi, song phương phát sinh đại chiến. Căn cứ trước mắt kết quả nhìn, cái kia thiên đình cũng không thành công thành lập. Mà lúc này, Đạo Tông Tông chủ nhìn qua cái kia vòng đại nhật, lại từ đó thấy được Tam Túc Kim Ô thân ảnh. Cái này tự nhiên đưa tới các đại tông chủ xôn xao cùng coi trọng. Trong thần thoại loại này sinh linh, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Không đúng, cái này Tam Túc Kim Ô tựa hồ còn rất nhỏ tuổi. Đại La Điện điện chủ nhìn kỹ phía dưới, lại phát hiện tình huống. cái kia đại nhật bên trong Tam Túc Kim Ô rõ ràng so với hắn tại Đại La trong thành sở chứng kiến đại nhật nhỏ hơn nhiều. Càng không có chỗ nào thần thoại bí cảnh bên trong đại nhật bên trong hai đạo kia bóng người kinh khủng. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ bên trên. Chim non liền có loại uy lực này sao? Đạo Tông Tông chủ có chút khiếp sợ, tựa hồ hoàn toàn mất hết trước đó tâm tính. Một đầu còn nhỏ Tam Túc Kim Ô, liền có thể nhường cái này một phương vô tận đại địa chịu đủ tra tấn, trở thành một mảnh hoang vu. Ầm vang, ầm vang. Mà liền ở bọn hắn ít nhiều có chút chân tay luống cuống thời điểm, cách bọn hắn cực kỳ xa xôi chỗ, ầm vang vang lên đinh tai nhức óc thanh âm. Tiếp lấy bọn hắn cảm thụ đến dưới chân đại địa đều tại đây khắc chấn động. Các đại tông chủ liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ thần sắc. Tại chỗ rất xa thanh âm vô cùng có tiết tấu, bọn hắn suy tính, cái kia lại là một cái cự đại sinh linh cất bước chạy thanh âm. Là dạng gì sinh linh chạy lại có dạng này như thế? Cái kia sinh linh vẫn là có bao nhiêu lớn? Ôm lấy loại này nghi hoặc cùng đáy lòng khẩn trương, các đại tông chủ theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Bọn hắn không thể không khẩn trương, mặc dù căn cứ trước đó kinh nghiệm, cái này thần thoại bí cảnh bên trong chuyện phát sinh sẽ không dính dấp đến bọn hắn. Nhưng căn cứ cái kia có tiết tấu chạy âm thanh, bọn hắn đã trải qua nhớ lại ra một phen hình ảnh. Đó là một tôn cao không biết nhiều thiếu vạn trượng sinh linh, đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ chân phát lao nhanh. Cái kia có tiết tấu chạy thanh âm càng ngày càng gần, thanh âm vậy càng ngày càng vang. Bọn hắn không biết đạo cái kia cự đại sinh linh tại sao chạy, không biết hắn là vì tránh né sau lưng địch nhân hay là vì đuổi theo cái gì, hoàn toàn làm không rõ ràng, bởi vì cái kia có tiết tấu chạy tiếng rõ ràng chỉ là thuộc về cái này một tôn khổng lồ sinh linh, cũng không có cái khác thanh âm truyền đến. Mà liền là ở cái này dạng cảm xúc bên trong, rất nhanh bọn hắn liền gặp được lệnh bọn hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Một tôn khó có thể hình dung hắn cao thân ảnh chính đang hướng bọn hắn bên này chạy mà đến. Mà bọn hắn khó có thể tính toán cái này cự nhân thân cao chính là bởi vì bọn hắn chỉ thấy hai cặp cự đại chân. Cái này cự nhân nửa người trên thẳng vào trên hư không tầng mây bên trong, bọn hắn căn bản thấy không rõ. Tại thần thoại bí cảnh bên trong, chính là đạo tông tông chủ những cái này địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không cách nào thông qua thần thông nhìn thấy rất xa địa phương. Bần đạo nghe nói thần thoại có 33 trọng thiên, cái này cự nhân độ cao chỉ sợ đạt đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng cấp độ. Đạo tông tông chủ cười khổ một tiếng. Trước đó hắn còn coi là bản thân kiến thức chắc lọc cuộc chiến sau đó, cũng không biết nhân vì chuyện khác quá mức chấn kinh. Nhưng là hiển nhiên hắn tính sai, nhìn qua cái này không biết rõ cao bao nhiêu cự nhân, hắn bị triệt để rung động. Cái này quá dọa người. Toàn bộ vô tận đại lục đều theo lấy cái kia cự nhân mỗi lần rơi xuống đất mà chấn động. Mà cự nhân vậy càng ngày càng gần, một bước liền phóng ra cách xa trăm vạn dặm. Mới vừa rồi còn tại Đông Huyền những người này một bên khác, một cái cất bước cũng đã vượt qua quá khứ. Chuyện này quá đáng sợ. Cảm thụ được cự nhân đùi bước qua đi trong nháy mắt gây nên cuồng phong, Trường Thanh Tử ngược lại hít một hơi lạnh khí. Cái khác tất cả mọi người cũng đại khái là dạng này biểu lộ, mà bọn hắn không biết là cái tiêu cao không biết đạo nhiều thiếu vạn trượng cự nhân đầu lâu tại trải qua bọn hắn thời điểm đã từng túi đầu nhìn một cái. Ầm vang, ầm vang, cự nhân một mực chân phát lao nhanh, một bước chính là trăm vạn dặm, nhưng như trước đang Đông Huyền những người này trong tầm mắt. Cái này khiến mấy đại tông tông chủ có chút kỳ lạ, bọn hắn không minh bạch đây là cái gì nguyên lý, chỉ coi là thần thoại bí cảnh bên trong có đặc thù lực lượng tại chỉ dẫn bọn hắn, mà theo lấy cự nhân chạy như điên, đã trải qua không biết đạo cách bọn hắn nhiều thiếu vạn dặm, cự nhân thân ảnh lại bọn họ trong mắt vậy càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến bọn hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh. Cái kia lại là một cái cởi trần cường tráng nam tử, một đầu hơi có vẻ rậm rạp tóc dài từ đỉnh đầu rủ xuống đến bên hông không. Cự nhân tựa hồ bất thiện tân trang tự thân dung nhan, trên mặt râu ria vậy mười phần nồng đậm. Nhưng liền xem như dạng này, cự nhân cũng không hiện giờ giấy, ngược lại cho người ta một loại mười phần cường đại thần bí cảm giác. Cự nhân thân thể càng là cực kỳ cường tráng, một thân cơ bắp như là bản thạch. Hơn nữa trên người có một số huyết hồng sắc kỳ dị hình xăm, cự nhân mỗi lần lao nhanh, cái kia hình xăm đều sẽ lấp lóe một trận quang mang, mới khiến các đại tông chủ nhìn rõ ràng. Cái này hình xăm, đạo tông tông chủ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh hô đạo, đây là ma thần Sivu trên người xăm thân. Cái này cự nhân là vu tộc người, hắn từng bước vào thần thoại bí cảnh, tận mắt bảng quan chắc lọc cuộc chiến, tự nhiên sẽ hiểu Sivu tên cùng trên người có cùng loại với cái này cự nhân trên người giống nhau hình xăm. Cái này cự nhân chỉ sợ chính là vu tộc bên trong cái nào đó đại vu. Cuối cùng hắn ra kết luận, đoán được cự nhân thân phận. Thế nhưng là tôn này thần thoại đại vu lúc này đang làm gì đấy? Trương Thanh Tử mở miệng, đối với cái này cự nhân lao nhanh tiến hành vẫn như cũ nghi hoặc, mà sự nghi ngờ này cũng không được chỉ là hắn một người. Tất cả mọi người là vô kế khả thi, trăm bề không hiểu được. Các ngươi nhìn, cái kia vòng đại nhật. Chính khí tông tông chủ lúc này đột nhiên vậy hét lên kinh ngạc. Tất cả mọi người theo phương hướng nhìn lại, thế mà phát hiện cái kia vòng tại đỉnh đầu bọn họ đại nhật chẳng biết lúc nào không thấy, cũng không phải là biến mất, mà là vậy rút nhỏ, tại chỗ rất xa. Điều này đại biểu cái kia vòng đại nhật vậy cách bọn hắn cực xa. Mà cái này đại nhật phương hướng, cùng cái kia cự nhân một dạng. Lần này, tất cả mọi người trực tiếp ngược lại hít một hơi lạnh khí. Cái này cũng có trách, lúc này bọn hắn thấy được một cái khó có thể nhường bọn hắn lý giải hình ảnh. Cái kia cự nhân thế mà đang đuổi lấy cái kia vòng đại nhật chạy. Cự nhân quả nhiên là tại đuổi theo cái gì, nhưng không nghĩ đến thế mà đang đuổi chụp Thái Dương. Có thể chụp Nhật Đại Vu sao? Đạo tông tông chủ lẩm bẩm một tiếng, tiết hầu vô ý thức đông lúc đích. Những người khác vậy đều là như thế. Đây là một cái nhường bọn hắn khó có thể lý giải được hành vi. Mà bọn hắn lúc này chính đang kinh lịch, chính là khoa phụ chụp Nhật chuyện thần thoại xưa. Khoa phụ xuất thân vu tộc, tin đồn cùng tổ vu hậu thổ chính là nhất mạch. Thiên sinh lực lớn vô tận lại cao bằng trời, chính là một tôn tiên thiên đại vu. Chương 405, vận mệnh thiên quân cùng lục áp. Khoa phụ chụp Nhật, thuyết pháp có rất nhiều. Căn cứ Mạc Vũ hiểu rõ, chính là khoa phụ thân phận bố trí. Khoa phụ chính là tổ vu hậu thổ nhất tộc, càng là tộc trưởng. Mà Kim Ô biến thành đại Nhật lại quá hưng hực, làm toàn bộ thần thoại đại địa quá mức hoang vu. không có một mảng cỏ, liền không lương thực. Hơn nữa chính là vu tộc nhân sinh tồn tại dạng này thế giới bên trong, cũng cảm thấy khô nóng cùng khó chịu. Cho nên xem như vu tộc một cái không sót dài, khoa phụ quyết định truy nhật. Nghĩ đuổi theo cái kia đại nhật đem hắn khóa lại, liền có thể giải quyết vấn đề này. Lý tưởng không sai, nhưng kết quả cuối cùng hơi có vẻ bi tráng. Cự ly đại nhật càng gần, khoa phụ lại càng phải thừa nhận khó có thể chịu đựng cực nóng. Mà hắn thân làm đại vu, cực nóng còn có thể nhịn, nhưng không chịu nổi khát nước. Thế là hắn chạy đến bên hoàng hà bắt đầu uống nước, một ngụm khí liền đem hoàng hà nước uống làm. Nhưng cái này vẫn là không cách nào giải trừ hắn trong cổ họng khô nóng, tiếp tục chạy đến vị hà một bên, đem vị hà thủy cũng uống ánh sáng, nhưng vẫn không giải khát. Thế là hắn từ bỏ truy đuổi đại nhật, hướng bắc phương chạy đi. Tin đồn lúc này trong thế giới thần thoại, bắc phương có ngang dọc trăm vạn dặm đầm lầy địa. Nơi đó thủy tốc đủ hắn giải khát, thế nhưng là đường đến nửa đường, khoa phụ liền đã chịu không được ngã rầm trên mặt đất. Dễ dàng cho cái này sáng rực đại nhật phía dưới chậm rãi mất đi sinh mệnh khí tức. Đương nhiên liên quan tới khoa phụ trục nhật truyền thuyết có rất nhiều loại thuyết pháp, Mạc Vũ rất có thể tin chính là loại này. Khoa phụ trục nhật cố sự tựa hồ phát sinh ở Vu Yêu đại chiến sau đó. Lúc ấy bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế tuôn chết, Tam Túc Kim Ô nhất tộc đã xuống dốc. Đương nhiên, Vu tộc bởi vì thập nhị tổ Vu trọn vẹn chết đi 10 tôn đồng dạng cũng đã xuống dốc. Còn lại tổ Vu bên trong có hậu thổ hóa thành lục đạo luân hồi, nghị đối Vu tộc thân xuất viện thủ cũng đã hữu tâm vô lực. Mà một vị khác thì là Trúc Cửu Âm, càng là trực tiếp bản thân, chính là Vu tộc cũng khó tìm hắn tông. Mà Tam Túc Kim Ô dù sao cũng là tiên thiên sinh linh, khoa phụ tuy là đại Vu, vốn lấy hắn thần thông, trục nhật loại sự tình này lại là có chút miễn cưỡng. Cuối cùng chết khác, mệt mỏi chết ở trên nửa đường cũng là dự kiến bên trong. Những cái này tại thần thoại bí cảnh bên trong cũng không có lộ ra xuất hiện, thần thoại minh người chỉ thấy được cái kia khoa phụ thủy trung trục nhật mà đi. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, tất cả cảnh tượng vậy theo lấy khoa phụ biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, còn lưu lại truyền thừa. Đó là một loại nào đó vu tộc truyền thừa, hóa thành một quả hạt châu màu xám lơ lửng ở trên hư không. Hạt châu phát ra một đạo quang mang, chiếu đến đạo tông trận doanh phương hướng, cuối cùng rơi vào một tên nữ đệ tử trên người. Lần này có thể rốt cục đến phiên đạo tông. Đạo tông tông chủ vui vẻ ra mặt, lên một lần bí cảnh bên trong, chính là có một đạo quang chiếu ở tên kia vì Nghê Thường Vân Sơn phái đệ tử trên người, thế là liền được truyền thừa. Cái khác tông chủ nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt, bất quá ngược lại vậy không ngoài ý. Đạo tông dù sao cũng là chính đạo đại phái đệ nhất, trong môn đệ tử phẩm tính cùng thiên phú tự nhiên muốn mạnh hơn một số. Mà lúc này cái kia lấy được truyền thừa nữ đệ tử số tuổi vậy không lớn, thân mặc một thân cạn tím đạo bào, cũng rất có khuynh thành dáng vẻ. Chúc mừng Thạch Đầu Đầu sư tỷ. Bên cạnh liên tục truyền đến chúc mừng thanh âm, tên này tựa hồ tên là Thạch Đầu Đầu đạo tông nữ đệ tử cũng là cười yếu ớt hướng chúng quanh đáp lễ. Danh tự mặc dù đơn giản, nhưng không nghĩ đến phúc duyên thâm hậu, Thạch Đầu Đầu, ngươi sau này có thể hảo hảo tu luyện, không muốn cô phụ cái này thần thoại truyền thừa. Đạo tông tông chủ nói một chút lời xa giao. "Là, tông chủ." Tên kia vì Thạch Đầu Đầu nữ đệ tử vội vàng hẳn là, hào phóng mà khéo léo. Nhìn một bên mấy cái tông chủ liên tục gật đầu, nói nhỏ cái này đạo tông cũng đúng lại ra một khối bảo ngọc. Đến tận đây, Phục Ma Sơn một nhóm xem như kết thúc. Thần thoại minh vạn người chúng mang một bức kính sợ tâm tính đẩy ra chỗ này thần thoại bí cảnh. Tiếp lấy vạn người lăng không, đạo tông tông chủ càng là lấy vô thượng đạo âm hướng trong vòng nghìn dặm truyền đạt bí cảnh bên trong cố sự. Đến tận đây, Phục Ma Sơn vạn bên trong thôn xóm, liền có khoa phụ chụp nhật truyền thuyết. Hơn nữa càng truyền càng xa. Tại phía xa Phục Ma Sơn chân trời một tòa có chút thất bại trên dãy núi, một áo xám đạo nhân ngồi xếp bằng trong đó, chỉ thấy hai đầu lông mày có một cỗ hạo nhiên chi khí, mục như lăng tinh, mày như kiếm dương, ba phần anh tuấn, bảy phần tú khí. Trong núi tung bách xấu xí, gió nhẹ không dậy nổi, chim nhỏ không được gáy, côn trùng không được mình, yên lặng như tờ. Chỉ thấy cái kia đạo nhân thỉnh thoảng mở mắt, thỉnh thoảng nhắm mắt. Hô hấp có thần hỏa lượn lờ, thổ nạp thường có hung cầm bay vút lên. Chính là Mạc Vũ chỗ Hoa Lục Áp. Cùng lúc đó, hắn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Keng, truyền thừa thần thoại khoa phụ chụp nhật, thu hoạch được khí vận giá trị 500 vạn. Keng, có thể chỉ định biến thân khoa phụ. Mạc Vũ trong lòng lúc này khẽ cười một tiếng. Lần này là khoa phụ chụp nhật sao? Hiển nhiên hắn biết rõ lại một chỗ thần thoại bí cảnh bị người phát hiện, mà lần này bí cảnh bên trong diễn hóa chính là khoa phụ chụp nhật cố sự. Nhờ vào đó, hắn lại là 500 vạn khí vận giá trị tới sổ. Mặc dù đối với bây giờ hắn cái này ước nguyên nhà không coi là nhiều, nhưng nếu là ngày sau thần thoại bí cảnh bị mở ra càng nhiều, cái kia số lượng liền tương đối khả quan. Hắn không tiếc hao phí công đức lực lượng thậm chí là khí vận giá trị hối đoái ra tiểu thế giới, cho mình lưu lại đường lui không nói, còn có thể thuận tiện mò chút dạng này tốt chỗ. Thấy thế nào đều là hắn kiếm lời. Tựa hồ cự ly Phục Ma Sơn cách đó không xa còn có một cái thần thoại bí cảnh, nếu không muốn làm chút động tĩnh nhắc nhở bọn hắn, Mạc Vũ có thể cảm ứng được còn có một chỗ bí cảnh cự ly thần thoại minh những người kia tương đối gần. Lúc này đang trầm tư lấy làm sao nhắc nhở đối phương, nhưng thần sắc lại là thoáng biến đổi. Lục Áp ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài núi. Hắn lúc này vị trí địa phương cũng không phải là cái gì tiên sơn phúc địa, ngược lại hơi có vẻ rất nát. Nhưng liền là dạng này địa phương, lúc này có một đạo nhân ảnh đã trải qua dần dần tiếp cận. Không nói, tất nhiên là hướng về phía hắn đến. Rất nhanh, hắn thấy được cực tốc chạy đến bóng người. Đó là một vị thân xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân. Cái kia đạo nhân phát mày như tuyết, lại hồng quang đầy mặt, dung nhan vậy hơi có vẻ tuổi trẻ. Mà đạo nhân vừa vào núi liền thấy được ngồi cao trên bệ đá Lục Áp, lúc này chắp tay hành lễ. Bần đạo vận mệnh tiên quân, gặp qua thần thoại Lục Áp đạo hữu. Nghe được người tới tự giới thiệu, Mạc Vũ trong lòng cũng là khẽ giật mình. Vận mệnh tiên quân, hoang cổ thần đình lục đại tiên quân một trong, xếp hạng thứ tư. Tin đồn vị này tiên quân chấp trưởng vận mệnh đại đạo, có thể nhìn thấy tương lai, thậm chí tại thời gian trên đường có nhiều đọc lướt qua. Trong lòng hiện ra liên quan tới vị này vận mệnh tiên quân tư liệu, Mạc Vũ đối với đối phương có thể tìm tới hắn cũng đúng không ngoài ý. Mặc dù không rõ ràng cái này biến mất gần 20 vạn năm vận mệnh tiên quân vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng vậy không rõ ràng đối phương có mục đích gì. Nhưng là đối phương thái độ coi như không tệ, Mạc Vũ cũng không có làm khó dễ lý do. Lục Áp cũng không đứng dậy, cho đối phương một cái ánh mắt xem như đáp lễ. Đạo hữu ngàn dặm xa xôi chạy đến, không bằng tới một lần. Nói xong, Lục Áp chỉ bên cạnh địa phương. Vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vận Mệnh Tiên Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức dưới chân một điểm, cách không đạp đi. Tức thì liền đi tới Lục Áp bên cạnh. Chương 406, kinh người bí ẩn. Vận Mệnh Tiên Quân một bộ này nước chảy mây trôi, có chút tiêu sái. Không nghĩ đến đạo hữu còn tinh thông thời gian đạo. Lục Áp cười nhẹ lấy lòng một câu, thần sắc ngược lại hơi có vẻ bình thản. Một chút thời gian đạo mà thôi, còn không đủ để nhường hắn khiếp sợ. Nhưng trên mặt mũi là muốn khách khí. Đối phương thái độ xem như cung kính, hắn tự nhiên vậy sẽ không rơi xuống dưới thành. Đạo hữu nói quá lời. Vận Mệnh Tiên Quân phát ra sang sảng tiếng cười, không chết tay liền đạo không dám nhận. Hơn nữa vậy không sợ người lạ, tại Lục Áp đối diện trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tới. Lục Áp tay phải hư chiêu, một khối có đầu người tảng đá lớn bị hắn cách không hút tới. Lòng bàn tay thần hỏa đột nhiên xuất hiện, tảng đá bị nháy mắt hòa tan. Tiếp theo bị hắn làm thành ấm trà cùng hai cái chén trà. Tiếp lấy tay phải hắn lần thứ hai nô ra, trong núi này có vừa bay thác nước rơi thẳng mà xuống. Bên trong dòng nước nhận dẫn dắt, lại có một sợi tự nhiên rủ xuống mà đến rót vào thủy ấm bên trong. Tiếp lấy Lục Áp tay phải tại ấm trà bên trên một vòng, liền có hương khí đập ra. Sau đó ấm trà tự nhiên bay lên không, đem hai cái chén trà đổ đầy. Tiếp lấy Lục Áp ra hiệu Vận Mệnh Tiên Quân một cái, bản thân phần đỉnh lên một chén trà chén nhẹ nhàng một uống. Đạo hữu vì sao mà đến? Vận Mệnh Tiên Quân đầu tiên là rung lắc lắc đầu, sau đó bưng lên một ngọn đèn khác chén trà nhỏ hớp một cái. Lúc này khen lớn. Đạo hữu cái này thần thông thật sự là kỳ dị, chính là cái này rách nát bên trong ngọn tiên sơn mấy phần thanh tuyển cũng có thể bị nấu ra trà hương. Một chút nhỏ đạo, ngược lại để đạo hữu chê cười. Lục Áp qua tay, lại là chậm rãi để chén trà xuống thần sắc bình thản nhìn qua đối phương. Mà Vận Mệnh Tiên Quân đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, thần sắc chợt ngưng trọng mấy phần. Hắn lần thứ hai chắp tay. Thực không dám dâu dếm, Vân Đạo lần này tới tìm đạo hữu mặc dù sự tình ra đột nhiên, nhưng đón lấy đến Vân Đạo mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Nhìn thấy Lục Áp cũng không có cái gì tỏ thái độ, cũng chưa chen vào nói, hắn tiếp lấy đạo, đạo hữu biết rõ, Vân Đạo năm đó ở Hoàng Cổ Thần Đỉnh thụ trước, tốt Vận Mệnh Tiên Quân. Chính là bởi vì nắm giữ Vận Mệnh Tiên Đạo, có thể khám phá một chút tương lai. Mà Vân Đạo hôm nay sở dĩ đến, chính là thấy được một số tương lai chẳng cảnh. Đạo hữu có thể muốn biết. Đạo hữu không ngại có chuyện nói thẳng. Lục Áp cười khẽ đạo, ra hiệu không cần nghiêm túc như vậy. Bất quá Vận Mệnh Tiên Quân thần sắc lại càng thêm nghiêm trọng. Đạo hữu cảm thấy, thần thoại phải chăng có thể thật cứu thế? Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ trong lòng nhỏ bé liền giật mình lên. Cái này Vận Mệnh Tiên Quân, thế mà đang thử thăm dò hắn, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Mặt ngoài lại hoàn toàn bất động thanh sắc, Lục Áp cười nhạt một tiếng. Tất nhiên đạo hữu có thể khám phá tương lai, không ngại nhường bẩn chỉ nghe đạo hữu cụ thể nhìn thấy cái gì. Vận Mệnh Tiên Quân nghe vậy nao nao, lập tức cười khổ đạo, nhìn đến đạo hữu ở tại thần thoại quả nhiên là có phần có nội tình. Hắn nói lời này, ngược lại vậy hào phóng thừa nhận trước đó hắn là ở thăm dò. Trên thực tế bần đạo vậy chỉ là thấy được tương lai một góc, hắc ám tiến đến. Thần thoại cứu thế, nhưng thành công hay không cũng còn chưa biết. Vận Mệnh Tiên Quân tựa hồ tại cân nhắc ngôn ngữ, lại đạo, bất quá bần đạo cuối cùng vận dụng toàn lực, lại là thấy được càng xa xôi tương lai. Đông Huyền đại thế giới cũng không diệt vong. Lục Áp gật gật đầu, cũng không tỏ thái độ. Đối phương lần này trong lời nói cũng không thiếu thăm dò ý vị, hắn chỉ nói kết quả, cũng không nói quá trình. Thay lời khác nói, Đông Huyền mặc dù chưa diệt, nhưng có lẽ cũng không phải bởi vì thần thoại tồn tại. Trước mắt hắn vẫn còn không rõ ràng đối phương vẫn là có mục đích gì, cho nên một mực duy trì cao dày đặc khó lường hình tượng, ít lời nhiều phẩm. Mà ở trong mắt Vận Mệnh Tiên Quân, hắn hoàn toàn nhìn không ra Mạc Vũ sâu cạn. Vài lần thăm dò đều không có moi ra nhường hắn tương đối để ý tin tức. Thế là lời nói xoay chuyển. Đạo hữu đối với chúng ta Hoang Cổ Thần Đỉnh hiểu rõ nhiều thiếu. Ngươi không nói, bần đạo còn tưởng rằng Hoang Cổ Ma Đỉnh đây. Lục Áp khẽ cười một tiếng, lần thứ hai dẫn nước rót vào ấm trà đốt lên, nâng chung trà lên nhẹ phẩm. Vận Mệnh Tiên Quân lúc này rõ ràng có chút xấu hổ cười cười. Bần đạo vậy không nghĩ đến 20 vạn năm sau đó, thái tử hắn thế mà cùng ma đế trộn lẫn ở cùng một chỗ, quả nhiên là bảo hộ lộ ra, hồ đồ a. Tiếp theo, hắn bật người cho thấy thái độ. Bất quá đạo hữu yên tâm, bần đạo năm đó thân làm Vận Mệnh Tiên Quân, tự nhiên cẩn tuân thần đế chi mệnh, đã cùng Hoang Cổ Ma Đỉnh kéo ra giới hạn. Lục Áp gật gật đầu, lần thứ hai đạo hữu trước mắt tựa hồ còn không có nói đến tới tìm bần đạo trọng điểm. Vận Mệnh Tiên Quân nghe vậy nghiêm sắc mặt. Hắc ám tuyệt đối so với đạo hữu trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, cho nên còn mời nghiêm túc nghe bần đạo như sau giảng. 20 vạn năm trước, hắc ám đột nhiên giáng lâm, quá cường thế. Hoang Cổ Thần Đỉnh tại thần đế dẫn đầu dưới hợp thành đối kháng hắc ám chiến lược chủ yếu. Mà hắc ám uy hiếp toàn bộ Đông Huyền đại thế giới, lúc ấy ma đế, yêu thánh cũng buông xuống thành kiến, cùng ta nhóm Hoang Cổ Thần Đỉnh liên thủ. Nhưng là chúng ta bại quá thảm. Đạo hữu bây giờ cũng đã nghe nói qua Nguyên Đế tên. Cái này chính là lần này xâm lấn Đông Huyền hắc ám đầu nguồn, cái này Nguyên Đế quá mức cường đại. Lúc ấy Thiên Địa Đại Đạo còn cho phép Đông Huyền bản thổ sinh linh tiến về ngoại giới. Thế là Tam Đại Tiên Đế thẳng hướng hắc ám sâu nằm ở Nguyên Đế quyết chiến. Nhưng là ba người liên thủ cũng không phải cái kia Nguyên Đế đối thủ, nhao nhao lui trở về. Mà cũng là bởi vì như thế, Đông Huyền thế giới tiên đạo triệt để phong ấn Đông Huyền cùng liên lạc với bên ngoài. Vận Mệnh Tiên Quân chậm rãi nói 20 vạn năm trước sự tình, mà hắn cùng Kiếm Tiên Quân khác biệt. Cái sau lúc ấy hoặc nhiều hoặc ít có chút lỗ mãng, thừa dịp còn có thể ra ngoài lúc, một thân một mình cầm kiếm thẳng hướng hắc ám chỗ sâu. Cuối cùng chẳng những bị người chém đi tứ chi, một thân thần đạo thiên quân cảnh tu vi vậy cơ hồ phế bỏ. Cũng may hắn gặp Liêu Thần, hai người hợp lực lúc này mới từ trong bóng tối giết trở lại. Nói đến cũng coi là hảo vận, lúc ấy nếu là thiên đạo đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đoán chừng liền sẽ không có về sau phát sinh chuyện. Mà Vận Mệnh Thiên Quân khác biệt, lúc ấy hắn thủy chung liền tại Đông Huyền trên đại thế giới, tận mắt chứng kiến cùng tham dự 20 vạn năm trước trận kia cùng Hắc Ám quyết chiến, cho nên càng rõ ràng đủ loại chi tiết. Mạc Vũ vậy là lần thứ nhất rất trực quan cảm thụ đến cái kia cái gọi là nguyên đế thực lực. Độc chiến Tam Đại Tiên Đế, cuối cùng lại là Tam Đại Tiên Đế bại lui mà về. Kỳ thật bại lui còn tính là một cái tương đối dễ nghe thuyết pháp. Vận Mệnh Thiên Quân lại cười khổ một tiếng đạo, đó là Tam Đại Tiên Đế cùng Nguyên Đế lần thứ nhất quyết chiến cũng là một lần cuối cùng. Ma Đế cùng Yêu Thánh là tình huống như thế nào bần đạo không rõ ràng, nhưng Thần Đế trở về sau rõ ràng nhận lấy cực trọng thương thế. Trọn vẹn tu dưỡng hơn tháng mới gặp Thần Đế sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Trời biết rõ đoạn cuộc sống kia lúc ấy chúng ta là làm sao chịu được đến. Nói đến nơi này, Vận Mệnh Thiên Quân có chút thổ tức. Hơn nữa khi đó Thần Đế đã trải qua lưu lại ám tật, uy hiếp đến tính mạng hắn thân. Mạc Vũ trong lòng có chút không nói gì, như là dựa theo đối phương thuyết pháp. Cái này Nguyên Đế chỉ sợ mạnh hơn, vẹn vẹn vừa đối mặt, thế mà liền lưu lại nhường một tôn tiên đế đều vẫn là cảm tật. Có chút lợi hại. Đi qua Vận Mệnh Thiên Quân vừa nói như thế, hắn vậy ý thức được chỉ sợ năm đó sự tình không như vậy đơn giản. Chương 407, Vận Mệnh Thiên Quân ý đồ đến. Sau trận chiến ấy, Thần Đế vẫn lạc liền trở thành kết cục đã định. Vận Mệnh Thiên Quân lắc lắc đầu thở dài. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hắn nói ra 20 vạn năm trước trận tướng. Lục Áp cười cười lại đạo, dựa theo đạo hưu thuyết pháp này, Thần Đế năm đó liều tính mạng đem Hắc Ám ngăn cản đối Đông Huyền bên ngoài, sợ là cũng không phải là vì Đông Huyền chúng sinh, sợ là cất một loại nào đó tư tâm a. Thần Đế, phương này thế giới người thống trị cao nhất, mà phương này thế giới đối với hắn đánh giá, kia chính là tuyệt đối chúa cứu thế. 20 vạn năm trước, Ma Đế dục huyết tế thương sinh, yêu thánh chế tạo mạt nhật thần chu phải thoát đi Đông Huyền. Người trước căn bản không để ý Đông Huyền chúng sinh tử sống, cái sau càng đem từ bỏ. Mà Thần Đế năm đó lại lấy vẫn lạc làm đại giá đem Đông Huyền phong ấn, nhường Hắc Ám không cách nào giáng lâm. Như thế vừa so sánh, tại Đông Huyền chúng sinh trong mắt, cái sau tự nhiên là cứu thế thần. Thậm chí trọn vẹn 20 vạn năm, Đông Huyền thế gian bên trong vẫn như cũ có người ở ca tụng Thần Đế năm đó công đức. Như thế phù hợp Mạc Vũ ngay từ đầu trong lòng đối Thần Đế cái nhìn. Bất quá theo Vận Mệnh Thiên Quân vừa nói như thế, chỉ sợ không như vậy đơn giản. Suy nghĩ một chút cũng phải, năm đó Thần Đế vì tranh đoạt thế giới quyền hành, cùng Ma Đế chém giết, cùng yêu thánh tranh phong, thủ đoạn tự nhiên thiết huyết. Mà trưởng thành đến loại trình độ đó tồn tại, như thế nào lại vì phàm nhân thương sinh mà hy sinh bản thân? Lời này mặc dù làm người rất đau đớn, nhưng lại là sự thật, không quan hệ cao thượng. Chính là Mạc Vũ bản thân, cũng là trước vì bản thân mới cân nhắc cứu thế hành trình, mà bị hắn một câu điểm đấu, Vận Mệnh Thiên Quân ngược lại vậy thản nhiên cười cười, đưa tay hướng hư không chỉ. Dù sao Thần Đế năm đó từng lưu lại thái tử, lại biết không còn sống lâu nữa, lấy vẫn lạc đại giới che chở Đông Huyền, đơn giản chính là vì cho thái tử lưu cái an nhạc cổ thôi. Nói đến nơi này, Vận Mệnh Thiên Quân trong lời nói cũng không đối Thần Đế có mấy phần cung kính. Rất hiển nhiên Mạc Vũ đoán rất đúng, năm đó Thần Đế cứu thế, nhường rất nhiều người đều bỏ ra đại giới. Vận Mệnh Thiên Quân lúc này vậy lạnh rên một tiếng, đạo, vì châm đối Hắc Ám, năm đó muốn bố trí xuống bao phủ toàn bộ Đông Huyền giới bích phong ấn, đạo hưu cũng biết hoang cổ thần đỉnh chết bao nhiêu người. Không các loại Mạc Vũ đáp lời, hắn lại phối hợp cười lạnh đạo, cơ hồ chết sạch sẽ, vì hoàn thành cái kia đạo có thể bao phủ Đông Huyền đại trận, Thần Đế lúc ấy hiệu lệnh hoang cổ thần đỉnh người người đều là kính dâng tự thân linh lực. Lúc ấy không bao lâu, thần đỉnh bên trong cũng không thành tiên nhân đều cơ hồ chết sạch sẽ, là bị cái kia đại trận tươi sống hút chết. Rất nhanh, chính là thành tiên cường giả vậy bắt đầu không kiên trì nổi, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được cái kia đại trận, gần như khô héo thể nội linh khí vẫn như cũ bị Thần Đế dùng để gia cố cái kia đại trận. Cuối cùng, chính là chúng ta thần đình lục đại thiên quân vậy được an bài chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Hai ách thiên quân cùng luân hồi thiên quân cùng thần tiêu thiên quân đối cửu u cùng hắc ám quyết chiến. Mà bần đạo lúc ấy cùng âm dương thiên quân cũng tại cái khác chiến trường tác chiến. Chúng ta căn bản đợi không được những người khác cứu viện, Thần Đế một lòng liền ở đó có thể phong ấn Đông Huyền đại trận sĩ mặt. Mạnh nhất tạo hóa thiên quân tức thì bị sai khiến bảo hộ thái tử. Tại dạng này an bài xuống, cuối cùng chúng ta chỉ là chờ đến hai ách thiên quân vẫn lạc, thần tiêu thiên quân bị hắc ám xâm nhiễm, luân hồi thiên quân bị ép tự phong hưởng tử thành kết quả. Tất cả mọi người lúc ấy đều hàn tâm, bần đạo cùng âm dương thiên quân chủ động lui ra khỏi chiến trường. Tạo hóa thiên quân càng là trực tiếp vung tay mà đi, thoát ly hoang cổ thần đỉnh cùng yêu thánh bắt đầu hợp tác. Nói xong những cái này, Vận Mệnh Thiên Quân thần sắc càng thêm băng lãnh. Hiển nhiên vì năm đó thần đỉnh thái tử, bây giờ nhỏ thiên đế, Thần Đế lúc ấy lợi dụng quá nhiều người, vậy hy sinh quá nhiều người. Thủ hạ mạnh nhất tạo hóa thiên quân lại bị hắn an bài vào nhỏ thiên đế bên người làm một môn thần. Dù sao cũng là con trai mình, từ nơi này xuất phát điểm lên, Thần Đế cũng không có làm gì sai. Mạc Vũ làm giá khách quan đánh giá, nhỏ thiên đế xem như hoang cổ thần đỉnh thái tử, về mặt thân phận tự nhiên quý giá, cho nên theo Mạc Vũ, Thần Đế cũng không có làm gì sai. Dù sao cũng so Ma Đế một cái huyết tế thương sinh, yêu thánh trực tiếp từ bỏ Đông Huyền muốn tới mạnh. Người tổng sẽ có tư tâm, thánh nhân cũng là. Nhưng tốt xấu Thần Đế đồng dạng che chở che lại phương này thế giới, đến bây giờ đã trải qua trọn vẹn 20 vạn năm. Chỉ là Thần Đế có lẽ không nghĩ đến con của hắn bây giờ với hắn đã từng rất lớn đối thủ cùng một chỗ chiếm đoạt hắn hoang cổ thần đỉnh. Lục Áp vừa cười một tiếng. Cái kia ngược lại là. Vận Mệnh Thiên Quân đồng dạng cười cười, tựa hồ cảm xúc đã trải qua bình tĩnh xuống tới. Tiếp lấy hắn lại cười đạo, thái tử hắn có lẽ cũng có hắn bản thân dự định, bất quá những cái này bây giờ đều không trọng yếu. Lục Áp gật đầu, đem ấm trà cùng chén trà thu hồi. Đạo Hưu trước đó nói những cái kia, Vân đạo sắc thực nhìn mà than thở, có thể bây giờ Đạo Hưu còn chưa cho thầy ý đồ đến. Đạo Hưu chớ trách. Vân Mệnh Thiên Quân nghe vậy thần sắc siết chặt, liền bận bịu giải thích đạo, chỉ là gặp đến Đạo Hưu liền có mới quen đã thân cảm giác, Vân đạo cái này 20 vạn năm cũng ẩn nút tại cái nào đó địa phương, trong ngày thường cơ bản không thấy bóng người. Khó tránh khỏi nhiều nói một chút. Cái kia Vân đạo liền đi thẳng vào vấn đề. Vân Mệnh Thiên Quân tiếp lấy đạo, lần này tới tìm chính là muốn đầu nhập vào Đạo Hưu. Ngươi thấy thần thoại cứu thế hình ảnh. Lục Áp cười cười. Đối phương hào Vận Mệnh Thiên Quân, trưởng vận mệnh đại đạo, bản lĩnh lớn nhất chính là có thể danh xưng nhìn thấy tương lai. Bất quá đối với đối phương yêu cầu, hắn nhưng lại chưa trực tiếp gật đầu. Cũng không phải là hắn phát giác nghi điểm gì, nhưng cái này phản mà là một loại điểm đáng ngờ. Vận mệnh thiên quân xuất hiện cùng bây giờ muốn đầu nhập vào hắn, tất cả những thứ này đều lộ ra quá mức đột nhiên. Cho nên đối người này độ tín nhiệm, tại Mạc Vũ trong lòng không tính quá cao. Nhưng là hắn không ngại nhìn xem đối phương vẫn là có cái gì tính toán. Thấy được. Vận mệnh thiên quân lần này trực tiếp vậy nghiêm túc gật gật đầu, bần đạo thấy được tương lai một góc, hắc ám giáng lâm, nhưng lại có tiên quang ra thế, có thần thoại đại năng xuất thủ, đem hắc ám đánh lui. Vì sinh tồn được, lúc này mới cả gan tới tìm đạo hữu, hy vọng gia nhập thần thoại. Người nghĩ gia nhập thần thoại? Mạc Vũ nghe vậy cũng đúng khẽ giật mình, không nghĩ đến đối phương như thế trực tiếp. Thực lại nói, cái này vận mệnh thiên quân giá tâm ngược lại là không nhỏ. Đừng nói chân chính thần thoại thế giới, chính là hắn vẽ phát thảo ra thần thoại bối cảnh tới nói, gia nhập thần thoại vậy thì tương đương với trực tiếp từ Đông Huyền nhảy vào tầng thứ cao hơn thế giới. Yêu Thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân hao phí vô số thiên tài địa bảo chế tạo Mạt Nhật Thần Chu, kỳ thật cuối cùng mục đích cũng là như thế. Từ Đông Huyền siêu thoát ra ngoài, mà vận mệnh thiên quân vừa lên chính là điều kiện như vậy. Lục Áp lúc này chậm rãi lắc lắc đầu. Không dối gạt đạo hữu, bần đạo tại trong thần thoại vậy chỉ là một người rảnh rỗi tán tu, tất cả đối với đạo hữu yêu cầu, bần đạo làm không được chủ. Huống hồ, coi như bần đạo đáp ứng đạo hữu, Đông Huyền thế giới sinh linh là rất khó đi đến thần thoại thế giới. Cự tuyệt coi như tương đối huyền chuyện. Lời này vừa nói ra, vận mệnh thiên quân lộ rõ ra một cái biểu tình thất vọng. Ánh mắt bên trong vậy xuất hiện một chút dãy rủa ý tứ, tựa hồ đang vì chuyện nào đó mà không quyết định chắc chắn được. Chương 408, đối thần thoại sát cục. Lấy được Lục Áp từ chối nhã nhặn sau, vận mệnh thiên quân lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh, trên mặt do dự lại biến thành một vòng kiên quyết. Thần thoại thế giới không đi được cũng không sao, chỉ cần hắc ám phủ xuống lúc có thể cho bần đạo một chút che chở là có thể. Cái này tư thái cũng đúng bày rất thấp, đương nhiên hắn tự nhiên không thể không duyên cớ liền đưa ra loại yêu cầu này. Lúc này lần thứ hai nói ra một cái kinh thiên đại bí. Năm đó thần đế vẫn lạc, mà thái tử lúc ấy còn rất nhỏ tuổi, thực lực bất quá vừa rồi thành thiên thôi, cho nên thần đế vì đó lưu lại chuẩn bị ở sau. A Lục Áp trước đây một mực ở lặng lặng nghe, lúc này lần thứ nhất lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Thần đế vì nhỏ thiên đế lưu lại đồ vật, tất nhiên bất phàm. Quả nhiên, vận mệnh thiên quân ngưng trọng đạo, cái kia là năm đó thần đế lưu lại đế binh. Thần binh phía trên chính là đế binh, liên cung loại với yêu thánh phù đồ tháp, là siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo. Mạc Vũ cũng không ngoài ý, thân làm tam đại tiên đế người mạnh nhất, Lực Áp Ma Đế, Yêu Thánh Thần Đế, tự nhiên có càng lịch thiên pháp bảo. Phải biết năm đó tiên đế cùng ma đế trôi tranh đoạt cũng không phải là một cái mạnh yếu mà thôi, mà là phương này thế giới không chế. Ở nơi này phương thế giới tu đến tiên đế cái này cảnh giới, tự nhiên có thể tiếp xúc thiên đạo lực. Mà thần đế năm đó thắng được ma đế, thành lập hoang cổ thần đỉnh xem như Đông Huyền thế giới chính thống, tự nhiên nắm giữ bộ phận thiên đạo quyền hành. Mặc dù Mạc Vũ không biết đạo ma đế cùng thần đế đế binh là cái gì, nhưng yêu thánh yếu nhất, hiển nhiên so mở ra năm tầng phù đồ tháp càng thêm cường đại. Năm đó thần đế chính là lấy đế binh làm dẫn, bày ra đại trận lúc này mới đem hắc ám chắn Đông Huyền bên ngoài, mà bần đạo liền có cái này đế binh tin tức. Nếu là đạo hữu đồng ý hắc ám giáng lâm thời điểm thần thoại sẽ đối bần đường vào được che chở. Như vậy bần đạo liền đem cái này đế binh tin tức chắp tay đưa ra. Vận mệnh tiên quân nói một hơi, trên mặt vẫn như cũ còn biểu hiện ra một bức hơi có vẻ dãy rủa bộ dáng. Tựa hồ dưới quyết định này là cỡ nào khó xử một dạng. Lục Áp ánh mắt lặng yên híp lại. Đối phương biểu hiện xuất hiện thủy chung quá tự nhiên, có thể nói không có chút nào sơ hở. Nhưng Mạc Vũ luôn cảm giác cái này bên trong có vấn đề. Theo lấy phương này thế giới thế lực cùng hoang cổ thiên quân đối thần thoại biết càng sâu. E ngại trong lòng là khẳng định có, nhưng hoài nghi chỉ sợ cũng liền nhiều hơn. Vận mệnh thiên quân lại thế nào biết rõ thần thoại đối bọn hắn những cái này bản thổ cường giả là cái thái độ gì? Thậm chí vậy không có dấu hiệu nào tìm tới Lục Áp, há miệng liền muốn gia nhập thần thoại. Có chút quá nghĩ đương nhiên. Mạc Vũ hiện tại cơ hồ xác định cái này vận mệnh thiên quân không hảo tâm gì. Bất quá đối phương nói lời thề son sắt, hắn hứng thú cũng đổ là càng đấy. Đế binh, siêu việt thần binh tồn tại. Hắn vừa rồi thu về vĩnh hằng ma quân thần binh, trọn vẹn 5000 vạn khí vận giá trị nhường hắn trở thành nước nguyên nhà. Mà một kiện đế binh giá trị đoán chừng đều sẽ phá ức. Mặc dù hắn không cho rằng đối phương thật biết rõ cái gì đế binh tin tức, nhưng đây là nhằm vào hắn âm mưu. Đối phương vậy tất nhiên sẽ ném ra ngoài có thể hấp dẫn hắn đồ vật. Không phải chờ đến địa phương, hắn nhìn không thấy cái gọi là đế binh, chẳng phải là muốn đi thì đi. Đương nhiên chủ yếu hay là thực lực vấn đề, cái nào sợ là hóa thân chư thiên đệ thập cấp Lục Áp, hắn cũng không sợ những cái này hoàng cổ thiên quân. Cái này chính là Mạc Vũ đại khí, thế là cũng liền bồi tiếp đối phương diễn kịch. Bao tô diễn kỹ loại sự tình này, hắn tự nhận không đối thủ. Bây giờ hắn chọn vẹn biến thân 10 cái thần thoại nhân vật, mỗi một cái nhân vật tính cách đều bị hắn dương xuất hiện sống linh hoạt xuất hiện. Đạo Hưu nói tới đế binh bần đạo không có hứng thú, nhưng là có lẽ trong thần thoại có người sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Áp cười khẽ một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Cũng được, người ta hai người cũng coi là hợp ý, bần đạo liền theo ngươi đi một vòng, các loại cầm đế binh bần đạo liền về thần thoại thế giới hỏi một chút, nói không chừng thì có đại lao đáp ứng xuất thủ che chở ngươi. Vậy thì cảm ơn Lục Áp đạo hữu. Vận mệnh tiên quân vậy đứng dậy, tương đối cung kính chắp tay thi lễ. Đông Huyền cực nam địa, đó là giới này lạnh nhất khu vực. Ước vạn dặm sông băng đại địa, thiên địa trắng tinh, phóng tầm mắt nhìn tới không biết hắn cuối cùng. Sông băng đại địa phía trên, đó là từng tòa từ cựu tiêu huyền băng hội tụ mà thành đỉnh băng. Đạo gia có nhất đạo, lưỡng tính, tam tài, tứ tướng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cựu cung thuyết pháp. Cho nên lấy 9 vi tôn. Cái gọi là cựu tiêu huyền băng, tựa như cái kia cựu tiêu thần lôi đồng dạng, đại biểu cho cái nào đó trên thuộc tính cực hạn. Trong thần thoại có thành thiên kiếp, căn cứ độ kiếp nhân thiên phú đến hạ xuống lôi kiếp trình độ. Kẻ cao nhất chính là cựu tiêu thần lôi. Cho nên chính liền đại biểu lấy cực hạn, chỉ là một cái thuyết pháp, cũng không được chỉ cường độ. Liên tỷ như trong thần thoại có thiên tài có thể vượt qua cựu tiêu thần lôi chi kiếp thành tiên, nhưng nếu là đối mặt kim tiên tiện tay tìm đến cựu tiêu thần lôi, vậy khẳng định chỉ có bị dây phần. Không bốn cầu hoa tươi không năm. Mà cái này đông huyền lạnh nhất khu vực cựu tiêu huyền băng, chí ít cũng là ngưng tụ ước vạn năm trở lên mới có thể hình thành. Nơi này có đỉnh băng vô số, một tòa sát bên một tòa, đều là cựu tiêu huyền băng hội tụ mà thành. Trừ cái đó ra, toàn bộ ước vạn dặm cực hàn địa chỉ có mênh mông vô tận băng lục. Mà lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi này, chính đang cái kia vô tận băng trên lục địa hành động. Lục Áp Đơn chắp lấy tay, quanh thân có ánh lửa phát ra, vô luận là này địa giá lạnh vẫn là gió lạnh đều là đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Ở bên cạnh hắn, vận mệnh thiên quân thì là ở trên đầu treo lấy một chiếc nến đèn, đồng dạng giúp hắn xua tán đi hàn ý. Lục Áp lúc này trở lại, không nhịn được đối phương đỉnh đầu cái này chén nhỏ nến trên đèn nhìn một cái. Dựa theo đối phương thuyết pháp, cái này là một kiện tiên giai pháp bảo cực phẩm. Không biết thần đế tại sao đem đế binh giấu ở loại này địa phương. Nơi này là Đông Huyền rất phía nam, cũng là rét lạnh nhất địa. Chỉ là chạy đi, lấy hai người bọn họ cước lực vậy đi ước chừng mấy ngày. Vận mệnh thiên quân cười cười, nâng lên tay a một cái khí giải thích đạo, giấu ở nơi này bên trong mới an toàn, lấy nơi này nhiệt độ, chính là thiên tiên cũng khó sinh tồn, ngoại trừ nơi này lúc đầu sinh ra mấy loại cực kỳ chịu rét yêu thú, căn bản không có sinh linh sẽ tới loại này địa phương, tự nhiên cũng thành một cái tự nhiên chỗ ẩn nút. Nhìn xem vẫn như cũng làm ra a khí động làm vận mệnh thiên quân, Lục Áp hơi có vẻ mịt mở cười lạnh một tiếng. Đến nơi này, Mạc Vũ đại khái đoán ra đối phương phải làm gì. Bởi vì Lục Áp chính là Tam Túc Kim Ô, mạnh nhất chính là Thái Dương chân hỏa. Mà ở cái này loại rét lạnh nhất địa, lại là càng khắc chế hắn địa phương. Rất hiển nhiên, đối phương đây là đang trực tiếp nhắm vào hắn. Vận mệnh tiên quân tự nhiên không thủ đoạn này, phía sau nghĩ đến chính là Ma Đế. Hơn nữa tựa hồ vậy tìm được không sợ hắn chạm tiên phi đao đồ vật. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, nhưng là cũng không phát tác, vẫn như cũ đổi tiếp đối phương diễn kịch. Không biết đạo cái kia đế binh ở nơi nào. Hắn lúc này có thể nói là muốn đi thì đi, bằng một cái thần đạo thiên quân còn không cản được hắn. Bất quá đối phương đã tốn lớn như vậy khí lực dẫn hắn vào bẫy, tự nhiên sẽ cất kỹ mồi nhử. Hắn cũng đúng nghĩ kiến thức một chút. Mà vận mệnh thiên quân nghe vậy trực tiếp đưa tay chỉ hướng nơi xa. Nơi đó là một tòa cao đến căn bản nhìn không thấy cuối cùng băng sơn. Chương 409, Âm Dương Thiên Quân. Đông Huyền Cực Nam Băng Hàn Địa, đỉnh băng ước và tòa. Bên trong có một tòa độ xuất nhất, thẳng đứng thẳng đối trên 9 tầng trời. Đứng trên mặt đất, căn bản nhìn không thấy hắn cuối cùng. Chính là độ rộng, vậy cơ hồ vượt qua toàn bộ ước vạn dặm sông băng. Đến lúc Mạc Vũ liền chú ý tới, cũng là lúc này vận mệnh thiên quân chỉ. Lúc này, Lục Áp đứng ở vận mệnh thiên quân trước người, khóe miệng trực tiếp lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương cũng đúng giỏi tính toán. Ở trong mắt đối phương, cái này ước vạn dặm sông băng địa chính là càng khắc chế hắn địa phương. Mà cái kia tiên sơn có thể xưng này địa tinh hoa, cũng là lạnh nhất địa phương. Quả nhiên, vận mệnh tiên quân lúc này cười đạo, cái kia đế binh liền bị thần đế giấu tại núi này đỉnh núi phía trên. Mà không được các loại Lục Áp hỏi thăm, hắn tự động giải thích. Cái này hay là vì an toàn, cái kia đỉnh núi phía trên nhiệt độ chỉ sợ đã trải qua có thể uy hiếp đến kim tiên. Lục Áp cười không nói, thật cũng không đưa ra dị nghị. Càng là chủ động mở miệng đạo, nếu như thế, vậy liền lên núi tìm tòi. Hắn chủ động ngược lại để vận mệnh tiên quân khẽ giật mình, nhưng xảo diệu lại bị hắn che giấu. Lục Áp tâm niệm vừa động, dưới chân sinh mây. Có thể nơi này nhiệt độ quá thấp, chính là tường vân đều bị đông lạnh ra vụ băng. Đông. Lục Áp nhẹ nhàng giẫm một cái, trong mây nhóm lửa, đem chỗ nào chỗ vụn băng làm tan, tiếp lấy nhìn về phía vận mệnh thiên quân. Cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay thành ấn, đỉnh đầu cái kia chén nhỏ đến đèn nháy mắt biến thành gần trượng lớn nhỏ đi tới hắn dưới chân đem hắn nâng lên. Hai người đồng thời bay lên không, mà càng đi cao, nhiệt độ lại càng thấp, đến vạn trượng lúc, nhiệt độ liền thấp đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Oeng. Lục Áp quanh thân thái dương chân hỏa nháy mắt dâng lên cao mấy trượng, đem hắn một mực bảo hộ tại bên trong. Đừng nói, nơi này thật là lạnh. Ngược lại để bần đạo ít nhiều có chút khó chịu. Người nói vô tâm, người nghe có ý, vận mệnh thiên quân nghe vậy, khóe miệng lặng yên nhấc lên một tia độ cung. Có chút tàn nhẫn, nhưng hắn không biết đạo một màn này căn bản không có chạy ra Lục Áp thần niệm. Bất quá Mạc Vũ vẫn là không có phát tác. Nhìn một chút cũng liền đi qua, chờ lấy được đế binh, mặc dù đạo hữu không cần, nhưng bần đạo tự nhiên vậy là đạo hữu chuẩn bị phong phú tạ lễ. Vận mệnh thiên quân cười đạo, dưới chân đến đèn vậy toát ra mấy trượng cao một loại nào đó hỏa diễm, đem hắn che chở ở trong đó. Vậy xin đa tạ rồi. Lục Áp nhẹ giọng nói cảm ơn, không nói thêm lời. Một đường không nói chuyện, đỉnh băng thẳng đứng thẳng tiểu thiên, cũng đúng phế đi hai người một phen công phu mới đến đỉnh núi. Không biết nhiều thiếu ước vạn dặm cũng không biết đạo nhiều thiếu năm tháng chưa từng có người đặt chân đỉnh núi chỗ, lúc này rốt cục nên đón hai cái khách nhân. Lục Áp tản đi dưới chân tường vân chậm rãi rơi xuống đất. Khiếp mắt nhìn lại, cái này đỉnh núi phía trên cảnh sắc cũng đúng với hắn tưởng tượng khác biệt. Càng không có hắn trong tưởng tượng như vậy lạnh. Dưới chân cũng không tuyết động, chỉ có bóng loáng cựu tiêu huyền băng. Mà hắn rất nhanh phát hiện tại sao như thế, lại là nơi này trong hư không có một cô gió mát lưu chuyển. Gió lạnh cũng có, nhưng là bị gió mát trung hòa. Hai cỗ hoàn toàn đối lập hóa khí làm một đầu xanh thẳm cùng một đầu đỏ thâm thương lòng trong hư không lẫn nhau xoay quanh. Âm dương hai khí. Lục Áp chậm rãi mở miệng, đã là nhìn ra môn đạo. Lúc này chính đang lẫn nhau xoay quanh chính là âm dương hai khí. Mà hắn như không nhớ lầm mà nói, hoang cổ thần đình lục đại thiên quân bên trong, xếp hạng đệ tam chính là nắm giữ âm dương đại đạo âm dương thiên quân. Không nghĩ tới lần này đối với hắn tiến hành phục sát lại có hai vị thần đạo thiên quân cường giả tham dự. Nếu là đoán không sai mà nói, cái này vận mệnh thiên quân cùng chưa lộ diện âm dương thiên quân vẫn luôn ẩn núp tại hoang cổ thần đình bên trong, cùng cái kia cái gọi là toại cổ bát đại kim tiên một dạng. Thụ mệnh đối nhỏ thiên đế, nhìn đến thần đế vẫn là sau, cũng đúng lưu cho cái này nhỏ thiên đế không ít át chủ bài. Mạc Vũ trong lòng suy đoán, trên thực tế hắn đoán cơ hồ toàn bộ đội, vận mệnh thiên quân trước đó đối thần đế đánh giá cũng đúng không sai. Đối với nhỏ thiên đế, thần đế vẫn là tương đối lệ bụng. Chính là vẫn là sau, cũng cho hắn lưu lại không ít át chủ bài. Toại cổ bát đại kim tiên bản nguyên đều bị nhỏ thiên đế trưởng khống. Chỉ cần bản nguyên nơi tay, nhỏ thiên đế tương đương với nắm giữ cái này bát đại toại cổ kim tiên mệnh mạch, tự nhiên nghe hắn mệnh lệnh. Về phần vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân cũng đúng mặt khác một loại tình huống. Nơi này quả nhiên huyền ảo, lại có âm dương hai khí hiển hóa, đoán chừng là đế binh ảnh hưởng. Sau lưng vận mệnh thiên quân kinh hô một tiếng, tựa hồ vậy sâu cảm giác ngoài ý muốn. Cái này nhìn hoàn toàn liền là cưỡng ép giải thích. Cái gọi là âm dương hai khí, tự nhiên sẽ không ở nơi này cực hàn địa xuất hiện. Nhưng Mạc Vũ vẫn không có điểm phá, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Núi này đỉnh được có trong vòng nghìn dặm địa, mà trung ương chỗ có khối cự đại băng thạch, bên trong có mịt mở thần quang phát ra không. Chính là lục áp cũng phải thi triển kim ô đồng thuật mới có thể thấy rõ ràng. Thần quang thất thải, cái tiêu cự đại băng trong đá tựa hồ loáng thoáng đứng thẳng một thanh kiếm. Toàn bộ thân kiếm ẩn vào thần quang bên trong, nhìn không rõ lắm, nhưng tuyệt đối bất phàm. Vận mệnh thiên quân chú ý tới lục áp ánh mắt, liền cười đạo, kia chính là thần đế đế binh, đế binh uy lực cực mạnh, chính là người bình thường tìm đến nơi này chỉ sợ cũng là khó có thể đem hắn mang đi. Bất quá lấy đạo hữu thực lực, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay đem hắn lấy ra. Ha ha. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phương cũng đúng vững vàng. Kỳ thật vừa rồi hắn vận chuyển kim ô đồng thuật, này trong đất ẩn tàng tất cả ở trong mắt hắn liền đã không cách nào ẩn trốn. Ở trước mắt hắn, có âm dương hai khí hội tụ ra một tòa công sát đại trận, trận trung ương chính là cái kia băng thạch chỗ. Hiển nhiên đối phương là muốn đem hắn dẫn vào công sát đại trận công kích mạnh nhất trung ương khu vực có thể bảo đảm đem hắn giết chết. Hơn nữa tòa này công sát đại trận quá mức cường đại, Mạc Vũ xem chừng có thể uy hiếp đến thần đạo thiên quân. Dù sao cũng là thân làm thần đạo thiên quân âm dương thiên quân lập, bất quá cũng là bởi vì như thế. Này địa âm dương hai khí mới không cách nào che giấu. Hắn lúc này nói đến đã là bước vào cái này công sát đại trận bên trong, nhân vì đại trận hoàn toàn bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Từ hắn lên đến thời điểm cũng đã tiến nhập đối phương tính toán bên trong. Chỉ là đối phương vô cùng cẩn thận, cũng là kiêng kỵ thực lực của hắn, vận mệnh thiên quân càng là dụ hắn đi hướng công sát đại trận trung tâm. Hơn nữa đúng là bỏ hết cả tiền vốn, cái kia băng kiếm trong đá mặc dù không phải đế binh, nhưng tuyệt đối là tiên giai đỉnh phong pháp bảo, hơn nữa còn là cao cấp nhất loại kia, phát ra thần quang bảy màu, đã trải qua loáng thoáng có thần binh uy năng. Bất quá vận mệnh thiên quân loại này một chút liền có thể nghe đi ra phép khích tướng cũng đúng có chút vụ về. Hiển nhiên là hắn đã vào sát trận, đối phương vậy hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Lúc này còn kém trực tiếp xuất thủ đem hắn đẩy đi qua. Hô hô hô. Bên hai đột nhiên có gió thổi qua, lại là lạnh đến cực hạn hàn phong. Đây là sát trận đã trải qua lặng yên khởi động, tự nhiên muốn khôi phục lại nơi này lúc đầu nhiệt độ. Đối Lục Áp tiến hành một cái tuyệt đối áp chế. Lục Áp cũng không có động, cảm thụ đến cô kia gió lạnh quay người đối vận mệnh thiên quân cười đạo. Quá lạnh, nhường bần đạo thần thông đều không thi triển được, vẫn là làm phiền đạo hữu đi đem kiếm mang tới. Chương 410, đối thần thoại thăm dò. Lục Áp nguyên địa không động, ngược lại nhường vận mệnh thiên quân động thủ. Lần này cái sau thần sắc đột nhiên đại biến. Vận mệnh thiên quân ý thức được chỉ sợ bản thân chân chính mục đích đã bị Lục Áp phát giác. Lúc này sắc mặt vậy lạnh xuống tới. Ngươi là khi nào nhìn đi ra? Nhìn thấy đối phương không ở diễn kịch, Lục Áp đạm nhiên cười khẽ. Ngươi một đường biểu hiện xuất hiện đều không sơ hở, có thể cái này vậy là ngươi rất sơ hở lớn. Vận mệnh thiên quân nghe vậy meo lại mắt. Nói như vậy ngươi ngay từ đầu liền biết rõ. Không xem như. Lục Áp cười lắc đầu, ngay từ đầu liền là có chút hoài nghi. Vậy ngươi còn dám cùng tới? Vận mệnh thiên quân cũng là khẽ giật mình, lập tức cười lạnh đạo, nên nói ngươi ngu xuẩn đây, hay là nói ngươi không biết trời cao đất rộng đây, bất quá nếu đã tới, cái kia liền đem mệnh ở lại đây đi. Đây đã là hoàn toàn mặt. Biết rõ kế hoạch bị Lục Áp khám phá thời điểm, vận mệnh thiên quân sắc thực khẩn trương một chút. Bất quá bây giờ cũng đang âm dương thiên quân bố trí xuống trong sát trận, coi như không đi trong trận công kích mạnh nhất trung ương khu vực. Hắn vậy tự nhận Lục Áp đã trải qua không cách nào tại sống sót đi ra ngoài. Mà cho dù lúc này đã trải qua hoàn toàn bệnh mặt, Lục Áp cũng chưa trực tiếp động thủ, mà là cười đạo. Dạng này nhìn đến, ngươi nhìn đến tương lai một góc, cũng không phải là như ngươi trước đó nói như thế. Cái kia bản quân sẽ nói cho ngươi biết ta nhìn thấy cái gì. Vận mệnh thiên quân cười càng lạnh hơn. Xin lắng hay nghe. Bản quân nhìn thấy, hắc ám giáng lâm sau đó, các ngươi thần thoại bị diệt cái sạch sẽ, mà ma đế đại nhân huyết tế thương sinh, đi ra một đầu siêu thoát con đường, cánh tay trấn áp hắc ám, đồng thời dẫn đầu ta các loại đi đến chinh phục chư thiên vạn giới con đường. Vận mệnh thiên quân cười to, tiếu dung lại hết sức tàn nhẫn. Cáo chi Lục Áp hắn nhìn thấy hình ảnh, mà hắn và âm dương thiên quân vậy chính vì vậy mới lựa chọn đi theo ma đế. Lục Áp có chút im lặng, cuối cùng thắng đạo, nhìn đến đạo hưu đối vận mệnh đạo lĩnh hội cũng đúng thấp đáng thương. Có sao nói vậy, đối phương trước một câu hắn cũng đúng không nhìn, chỉ là sau một câu kem chút không nhường hắn bật cười. Ma đế huyết tế thương sinh cánh tay trấn áp hắc ám, sau đó đi chinh phục chư thiên vạn giới. Đơn giản, điển hình nết ngồi đáy giếng. Lại không nói chư thiên vạn giới bên trong có Liêu thần nói loại kia có thể tại trong bóng tối che chở một phương đại năng. Chính là cùng là đế tinh, cũng có quá nhiều thế giới mạnh hơn Đông Huyền thế giới. Như ma đế thật có mang lấy bọn hắn ra ngoài một ngày, chỉ sợ không phách lối bao lâu liền phải bị người cho trục chết. Bất quá Mạc Vũ cũng lười cùng đối phương giải thích. Tâm niệm vừa động, Lục Áp quanh thân thái dương chân hỏa tuôn ra, phía sau hiển hóa tam túc kim ô hình bóng. Khí thế bức người. Ngươi thế mà không nhận này địa ảnh hưởng. Vận mệnh thiên quân nhìn thấy kinh hãi, lúc này trước mắt hắn Lục Áp chỗ nào có bởi vì cái này cực hàn địa mà nhận áp chế bộ dáng. Kinh khủng tia thái dương chân hỏa vừa ra, nhiệt độ mười phần hoảng sợ. Chính là dưới chân thành hình không biết nhiều thiếu ước vạn năm toàn bộ từ cựu tiêu huyền băng hình thành tiên phong cũng đang giảm xuống. Cựu tiêu huyền băng bị hòa tan. Là các ngươi quá nghĩ đương nhiên. Lục Áp khỏe miệng nhấc lên một vòng trào phúng độ cung. Thân làm tam túc kim ô, như thế nào lại sợ giữa thiên địa một loại nào đó nguyên tố? Đối phương chỉ là muốn làm hiểu cho là hắn là hỏa chi yêu thú, có lẽ sợ cực hàn địa. Đây mới là rất lớn cười nhạo, mà đây cũng là vì cái gì Lục Áp một đường mà đến căn bản không sợ nguyên nhân. Trước đó ở trên núi trước đó nói sợ lạnh, vậy chỉ là diễn kịch mà thôi. Giết. Vận mệnh thiên quân lúc này vậy không lo được cái gì, đối Lục Áp sát ý nháy mắt đạt đến cực hạn. Bất quá hắn cũng đúng không vọt thẳng đi lên, trong tay một phen, một chương nhưng có âm dương phù triện xuất hiện, bị hắn ra sức vồ một cái, thân hình lại lui nhanh mà đi. Thối lui đến đỉnh núi biên giới, phía sau có rõ ràng gợn sóng xuất hiện, tiếp lấy hắn rời khỏi đại trận bên ngoài. Hừ, mặc dù ngươi có chút bản lãnh, nhưng là ở âm dương diệt tuyệt đại trận bên trong cũng khó có thể sinh tồn, hảo hảo hưởng thụ a. Lưu lại một câu cười to, Lục Áp trước mặt gợn sóng lần thứ hai lóe lên, vận mệnh thiên quân đã trải qua biến mất ở trước mắt hắn. Hiển nhiên cái kia cái gọi là âm dương diệt tuyệt đại trận đã trải qua hoàn toàn khởi động. Lục Áp về quá mức, trên mặt không gặp bối rối. Sát trận bên ngoài, vận mệnh thiên quân trên mặt ý cười chậm rãi tan rã. Nói thật, đối với cái này sát trận có thể phá đem Lục Áp tuyệt sát, hắn không có đặc biệt khác nắm chắc, dù sao Lục Áp thực lực không có bởi vì này điểm mà suy yếu. Mà Lục Áp thực lực hắn là gặp qua, nắm giữ bất tử chi thân bạch cốt thiên quân đều nhẹ nhõm vẫn lạc hắn trong tay. Khác quá lo lắng. Bên hai đột nhiên xuất hiện thanh âm, vận mệnh thiên quân bên người chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo nhân ảnh. Người này lại là một tên phát dâu đều là trắng lão đạo, thân mặc một thân áo bào đen, trước ngực phân khắc vẽ một đại nhật cùng tàn trăng. Nghĩ đến cái này chính là âm dương thiên quân. Hoang cổ thần đình lục đại thần quân bên trong xếp hạng đệ tam, địa vị từ tại vận mệnh thiên quân phía trên. Mà 20 vạn năm trước, bởi vì cửu lũ địa hai ách thiên quân vẫn lạc, cái này hai vị thiên quân đồng thời lui ra khỏi chiến trường, một mực gần nút tại hoang cổ thần đình bên trong. Trước đây rất sớm ra thế, mà bởi vì vận mệnh thiên quân suy tính đến tương lai một góc, là ma đế huyết tế thương sinh chấn áp hắc ám, liền triệt để đầu nhập vào ma đế bộ hạ. Việc này thậm chí ngay cả nhỏ thiên đế bản nhân đều không biết được. Mà lần này phục sát Lục Áp chính là ma đế chỉ. Mục đích có hai cái. Một là ma đế muốn hoàn toàn thức tỉnh phi thường cần muốn cường đại sinh linh tinh huyết, mà chính là mang đi Lục Áp trên người tất cả pháp bảo. Ma đế đối thần thoại pháp bảo cảm thấy hứng thú cũng không phải một ngày hai ngày. Hơn nữa ma đế cảm thấy, thần thoại nhân vật cường đại trôi chính là bởi vì bọn hắn pháp bảo cường đại. Nếu là Trảm Tiên Phi Đao loại pháp bảo này rơi vào ma đế trên tay, ma đế tự nhận là có thể phát huy ra càng cường đại uy lực. Mà một phương diện khác, vậy là ma đế một loại thăm dò thần thoại nội tình. Bây giờ Đông Huyền thế giới thiên địa gông cùng xiềng xích đã trải qua mở rộng, theo hắn nghĩ đến, chính là trong thần thoại loại kia trong một ý niệm liền có thể mở chư thiên vạn giới tồn tại tựa hồ có lẽ vậy có thể phủ xuống, kém nhất cũng có thể hiển hóa một số pháp tướng cái gì, nhưng lại chậm chạp không gặp, cho nên hắn đoán chừng thần thoại thế giới nội bộ cũng là tranh đấu không ít. Những đại lao kia không dứt ra được đến, trước mắt đến mạnh nhất vậy chỉ là Lugat, Sivu hàng ngũ. Các loại ma đế khôi phục toàn bộ thực lực, hắn cũng không được e ngại hai người này. Về phần càng mạnh thần thoại nhân vật, hắn xem chừng vậy sẽ không xuất hiện quá bất hợp lý. Mặc dù lúc ấy trên 9 tầng trời thần thoại cái kia vị ma thần cùng hắc ám ma thần quyết chiến lúc, từng có khó có thể lý giải được tiên cung xuất hiện, một vị béo đạo nhân chạm đi ra đồng dạng khó có thể lý giải được một kiếm. Nhưng là rất nhanh đạo nhân cùng tiên cung đều là biến mất. Ma đế nhờ vào đó nhớ lại ra một phen tin tức, kia chính là người trong thần thoại muốn giáng lâm giới này độ khó so với hắn trong tưởng tượng phải lớn nhiều. Hơn nữa tu vi càng mạnh, độ khó cũng liền càng lớn. Cái này là ma đế thông qua thật lâu quan sát mới phát hiện. Hơn nữa gần nhất thế gian còn có cái khác thuyết pháp truyền ra, kia chính là thần thoại nhân vật đều là chết đi ngoại giới thần linh. Muốn trên thế giới này một lần nữa phục sinh, cần điều kiện càng là cực kỳ hà khắc. Chương 411, Khổng Tước Đại Minh Vương. Hoang cổ thần đỉnh, thoại cổ thần điện. Một đạo hàng cổ ma ảnh cao ngồi ở kia vốn thuộc về hoang cổ thần đế bảo tọa phía trên. Ma ảnh quanh thân khí thế cực kỳ dọa người. Ma đế. Lúc này nhỏ thiên đế cũng không tại bên người. Mà ma đế vậy thủy chung nhìn chăm chú lên cái kia cực nam vương vô tận sông băng đại điện. Vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân là âm thầm đầu nhập vào hắn, liền nhỏ thiên đế đều không biết được. Mà lần này hắn là giữ mưu thật lâu mới quyết định ra tay với Lục Áp. Hắn phong ấn cũng chưa hoàn toàn bài trừ, đang cần muốn cường đại sinh linh tinh huyết, càng cần hơn trong thần thoại cường đại pháp bảo, và lại chính là thăm dò thần thoại nội tình. Bây giờ cách hắn hoàn toàn phá vỡ phong ấn vậy chỉ là vấn đề thời gian, đến thời điểm huyết tế thương sinh tự nhiên tránh không khỏi Mạc Vũ cửa này. Cho nên ma đế một mực coi thần thoại là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không thể không chính diện đối mặt thần thoại. Mà thông qua hắn đủ loại nhớ lại cùng thần thoại minh những người kia thông qua thăm dò thần thoại bí cảnh sau đó lưu truyền đi ra tin tức. Căn cứ hắn được đến tin tức, thần thoại minh những người kia từng thấy đến Vu Yêu đại chiến, từng thấy đến nhân hoàng cùng ma thần quyết chiến chắc lộc, cũng từng thấy đến trục nhật mà chết khóa phụ. Đạo tông tông chủ càng là sớm có cùng loại suy đoán. Trong thần thoại có chết đi thần linh muốn ở cái này thế giới phục sinh. Trên thực tế, Đông Huyền trên thế giới có thần thoại bí cảnh xuất hiện sau, Hoang Cổ thần đỉnh cũng có hành động. Nhỏ Thiên Đế phái ra vô số hắc giáp thần tướng đi tìm kiếm thần thoại bí cảnh tung tích. Nhưng mặc cho những cái này hắc giáp thần tướng như thế nào rời sông lấp biển, chưa bao giờ tìm được thần thoại bí cảnh tin tức. Dù sao thần thoại bí cảnh chính là tứ cấp tiểu thế giới biến thành, nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo cùng địa thủy phong hỏa, sẽ tự động chọn lựa người hữu duyên. Mà thần thoại minh những người kia mỗi lần ngược lại vậy cẩn thận, tham dò thần thoại bí cảnh trước đó đều là cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần đều trốn khỏi hắc giáp thần tướng tìm đòi. Đương nhiên đây cũng là ma đế đối thần thoại bí cảnh hứng thú không lớn, một cái nhiều nhất thành tiểu chí tôn truyền thừa, đối tiên đế tới nói quá không đủ nhịn. Mà to lớn nhất nguyên nhân chính là, ma đế cần thời gian đã trải qua không nhiều lắm. Coi như không lấy tới cường đại sinh linh tinh huyết, có lẽ thêm một năm nữa nửa năm, ma đế liền có thể hoàn toàn phá vỡ thần đế lưu lại phong ấn. Đến thời điểm huyết tế thương sinh, ma đế đi ra siêu thoát con đường, tự nhận không sợ tất cả địch. Nghĩ tới cái này, bảo tọa phía trên, ma đế khỏe miệng không nhịn được nhấc lên một cái khinh thường độ cung. Nhất niệm liền mở chư thiên vạn giới. Hừ, đến thời điểm bản đế nhất niệm liền có thể diệt chư thiên vạn giới. Đông Huyền cực nam băng hàn địa, âm dương diệt tuyệt đại trận bên ngoài. Âm dương thiên quân lúc này trong tay đang cầm hai khối âm dương bảo ngọc, đang phát ra trắng đen xen kẽ thần quang. Tiếp lấy hai khối âm dương bảo ngọc hóa thành hai đạo lưu quang trong hư không tự nhiên lưu chuyển. Này địa âm dương hai khí càng thêm nồng đậm, hóa thành kinh khủng vĩ lực rót vào sát trận bên trong. Đến tận đây, Âm Dương Thiên Quân vậy nuối lòng miệng khí, quay đầu đối chính cao mày vận mệnh Thiên Quân cười đạo: "Khác quá lo lắng, lấy Ma Đế đại nhân thuyết pháp, thần thoại xa xa không có chúng ta nghĩ cường đại như vậy, liền là có nhân vật hàng đầu, lại có thể mạnh đi nơi nào, nhất niệm liền mở chư thiên vạn giới, theo bản quân chỉ là một cười nhạo. Đợi đến Ma Đế đại nhân huyết tế thương sinh, chư thiên vạn giới mặc cho chúng ta ngao du. Hy vọng như thế đi." Vận mệnh Thiên Quân nghe vậy hít miệng khí, hắn nắm giữ vận mệnh đại đạo, có thể nhìn thấy một tia tương lai. Nhưng không biết đạo tại sao, từ hắn vừa rồi xuất trận sau đó, liền chỉ cảm thấy trong lòng có loại khó mà nói rõ bất an cảm giác. Trong thần thoại đạo tổ, có thể xưng nhất niệm mở ra chư thiên vạn giới tồn tại, hắn đồng dạng không tin. Mà hắn ý niệm tới đây, trong lòng cái kia bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lông mày vậy vẫn như cũ khóa chặt, một bên Âm Dương Thiên Quân nhìn thấy trực tiếp lạnh rên một tiếng. "Đều không biết đạo ngươi đang lo lắng thứ gì, thần thoại căn bản không đủ gây sợ." Nhìn bản quân lúc này liền cầm cái này lục gáp khai đao. Nói xong, Âm Dương Thiên Quân thân ảnh nháy mắt bay lên không, nhắm mắt đứng ở sát trận trung ương. Hai tay nhẹ nhàng triển khai, tay trái tay phải bên còn có một âm dương bảo ngọc xoay tròn, hiển hóa nhật nguyệt. Lúc này, dưới chân sát trận bên ngoài đều là hai màu đen trắng, có kinh khủng vĩ lực ở trong trận lưu chuyển. "Giết!" Âm Dương Thiên Quân một tiếng chữ giết cửa ra, ánh mắt vậy bỗng mở ra. Hắn con ngươi lúc này lại cũng là hai màu đen trắng, cực kỳ huyền ảo vậy cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sát trận bên trong, lục áp chắp hai tay sau lưng trái xem phải xem, tựa hồ đang tìm kiếm lấy phá trận chi pháp. Mà lúc này, chung quanh trận có tiếng long ngâm lên, liền gặp một lam một hồng hai đầu vạn trượng dài thương long hướng hắn đánh giết mà đến. "Kim Ô pháp tướng!" Một tiếng quát nhẹ, lục áp nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay đều có thái dương chân hỏa dâng lên, nháy mắt hóa thành hai đầu vạn trượng tam túc kim ô. Lệ. Hai đầu tam túc kim ô giơ thẳng lên trời hùng mình, lao ra cùng âm dương hai khí biến thành thương long chém giết cùng một chỗ. Mà lúc này lục áp lại cảm thấy quanh thân dị dạng, thỉnh thoảng có lạnh đến cực hạn hàn phong, thỉnh thoảng có thể đem người hóa thành nước mù kinh khủng nhiệt năng. Âm dương hai khí cũng đúng huyền ảo. Mặc Vũ trong lòng than nhẹ, cái này lúc lạnh lúc nóng âm dương hai khí không chỉ như vậy, mỗi lần chuyển đổi đều giống như có thần kiếm hướng hắn chém tới, có chút bất phàm. Hắn đã trải qua tế ra bảy thanh thiên mang thần đao bảo hộ ở quanh thân, thỉnh thoảng cùng âm dương hai khí va chạm, phát ra kim thiết giao minh thanh âm. Mà lúc này hắn cũng là đột nhiên nghĩ tới trong thần thoại cái nào đó pháp bảo. Âm dương nhị khí bình. Đó là kim sĩ đại bằng pháp bảo, người này địa vị cực lớn. Lại nói thần thoại thế giới, hỗn độn sơ khai, thiên địa giao hợp, vạn vật đều là sinh. Mà vạn vật có tẩu thú phi cầm, tẩu thú lấy kỳ lân vì đó giải, phi cầm lấy phượng hoàng vì đó giải. Cái kia phượng hoàng lại được giao hợp chi khí, sinh khổng tức cùng đại bằng. Mà có truyền thuyết, Tây Thiên Như Lai tại Tuyết Sơn phía trên tu Phật môn 6 trượng kim thân thời điểm, liền bị một khổng tức nuốt vào. Cuối cùng là Như Lai phá vỡ khổng tức lưng lúc này mới chạy thoát. Mà có cái tầng quan hệ này, khổng tức liền được phong làm vật mẫu, chính là khổng tức đại minh vương. Lục áp thanh âm từ trong sát trận chậm chậm truyền ra. Bên trong nội dung ngược lại để Âm Dương Thiên Quân cùng Vận Mệnh Thiên Quân khiếp sợ không nhẹ. Cái sau mày nhíu lại sâu hơn. Người trước cũng đúng trực tiếp khiển trách. Chớ có coi là biên chút cố sự liền coi là có thể hù đến chúng ta, vẫn là thành thành thật thật chết ở bản quân sát trận bên trong a. Dứt lời, trong tay Âm Dương Bảo Ngọc xoay tròn càng thêm nhanh chóng, thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều hơn âm dương hai khí. Trong sát trận, Mạc Vũ chậm rãi lắc lắc đầu. Hắn cũng là nhất thời nhớ lại, ngược lại cũng không phải nói cho bên ngoài cái kia hai vị hoàng cổ thiên quân nghe. Chủ yếu là bởi vì âm dương hai khí nhớ tới Kim Sĩ Đại Bằng, mà cũng nghĩ tới Như Lai. Mà khổng tức cùng Đại Bằng cũng đều vì Phượng Hoàng sở sinh, cho nên cái này Kim Sĩ Đại Bằng đều còn tính là Phật tổ Như Lai trưởng bối một phần. Cái kia âm dương nhị khí bình tự nhiên cũng không phải phàm vật. Bình kia bên trong có thất bảo bát quái, 24 khí, muốn 36 người, theo thiên cương số lượng, phương mang nổi. Người muốn được thu vào tại trong bình, như không nói một lời, trong bình rất đúng dâm mát, một khi nói chuyện thì có hỏa tiêu đến, một thời ba khắc, hóa thành núi huyết. Thoáng chốc thần dị, mà Âm Dương Thiên Quân cái này sát trận cùng so sánh, cũng đúng kém xa. Chương 412, quyết chiến thần đạo thiên quân. Lục Áp chắp tay đứng ở sát trận bên trong, quanh thân lơ lửng bảy trôi thiên mang thần đao, lộ ra nhàn nhã dạo chơi. Âm Dương hai khí liên tục hóa thành từng đạo phong lợi vô cùng sắc nhọn khí chém xuống, nhưng căn bản không cách nào đột phá thiên mang thần đao phòng ngự. Nơi xa, hai đầu kim ố cùng hai đầu thương long chính đang đánh giết. Mặc dù đều chỉ là năng lượng biến thành, nhưng sinh linh cấp độ bên trên chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Hai đầu kim ô đánh giết trong lúc đó, tất nhiên có thể trên người thường lòng xé mở một ngụm máu ngấn. Khác thế giới long, như thế nào là tam túc kim ô đối thủ? Cho nên Lục Áp đều không cần xuất thủ, cái này Âm Dương Thiên Quân cái gọi là Âm Dương Diệt Tuyệt đại trận cũng căn bản không làm gì được hắn. Đại trận bên ngoài, Vận Mệnh Thiên Quân sắc mặt càng ngày càng kém. Chính là Âm Dương Thiên Quân lúc này vậy mà tâm trầm. Tiếp tục như vậy hay sao, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Vận Mệnh Thiên Quân nhìn chằm chằm trong sát trận cái kia một đạo ngạo nghệ thân ảnh, vội vàng đối một bên Âm Dương Tiên Quân nói ra. Cái sau gật gật đầu, trên mặt thoáng hiện một tia kiên quyết. Lần này tất nhiên không thể đem hắn thả đi, chúng ta vào trận giết hắn. Lần này phục sát Lục Áp cũng coi là cái này hai vị hoang cổ thiên quân nhập đội. Bọn hắn đã trải qua hạ quyết tâm lấy Ma Đế vi tôn, việc này chính là Dương xuất hiện trung thành thời điểm. Huống chi, hai người lúc này đều là khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hừ, bản quân cũng không tin, cái này Lục Áp có thể lấy một địch ta hai người không thành. Âm Dương Tiên Quân nhìn thấy Vận Mệnh Tiên Quân có chút do dự, lúc này liền là lạnh rên một tiếng. Xem như đã từng hoang cổ thần đình lục đại thiên quân ba, vị này Âm Dương Thiên Quân rất có ngạo khí. Có thể nhìn đến Âm Dương Thiên Quân thủy chung do dự, hắn lại nhíu mày vấn đạo. Hay là nói ngươi thấy cái gì? Vận Mệnh Thiên Quân lắc lắc đầu. Không có, chỉ là trong lòng một mực có loại dự cảm bất tường. Hắn nắm giữ vận mệnh đại đạo, có thể nhìn thấy một tia tương lai. Nhưng lúc này hắn toàn lực vận chuyển đại đạo lực lượng, lại không cách nào trên người Lục Áp trông thấy một tia hình ảnh. giống như là Lục Áp trong lòng hắn một mực là một điều bí ẩn một dạng. Cái này loại tình huống ở trên người hắn là từ chưa xuất hiện qua. Mà hắn nào biết được, lấy Mạc Vũ bây giờ nắm giữ công đức lực lượng, hắn có thể nhìn ra một cái gì mới là kỳ quái. Công đức lực lượng ảnh hưởng rất rộng. Trong chuyện thần thoại xưa, có rất nhiều đại công đức đức ra thân người. Nữ hoa thậm chí lấy công đức lực lượng thành thánh. Còn có người lấy công đức lực lượng tu ra công đức kim thân. Loại này tồn tại, chính là thánh nhân vậy bất trêu chọc. Giết chết đại công đức người, tất có nghiệp chướng ra thân. Mà nghiệp chướng lực lượng, đối với bất luận cái gì tu hành giả tới nói đều là kịch độc tồn tại. Cho dù trong thần thoại có rất nhiều đại năng nắm giữ giết người không dính nhân quả tiên thiên chí bảo, nhưng vẫn là đối nghiệp chướng lực lượng trốn không kịp. Lấy Mạc Vũ bây giờ công đức lực lượng, khó có người có thể thăm dò đến hắn nội tình. Thậm chí liền là đưa đi lên cửa, vậy khó có người dám đối với hắn hạ sát thủ. Đương nhiên công đức lực lượng đối cái này thế giới sinh linh tới nói, vẫn là khó có thể lý giải được tồn tại. Bao quát Âm Dương Thiên Quân cùng Vận Mệnh Thiên Quân loại này hoang cổ thiên quân, lúc này không kiêng nể gì cả bố trí xuống sát trận đối Lục Áp tiến hành phục sát. Mà Vận Mệnh Thiên Quân cái kia không rõ cảm giác chính là bởi vì Mạc Vũ công đức lực lượng. Hắn dù sao trưởng quản phương này thế giới vận mệnh thiên đạo, trong cõi u minh tự có cảm ứng. Khác do dự nữa, sát trận có thể nhốt không được hắn quá lâu. Âm Dương Thiên Quân thúc giục, thanh âm có chút gấp gáp. Hắn đã thấy Lục Áp đã trải qua hướng về trận pháp trung ương đi đến. Nơi đó mặc dù là trận pháp uy lực chỗ mạnh nhất, nhưng là trận nhãn vậy đồng dạng an trí tại cái kia địa phương. Bây giờ Lục Áp chủ động hướng trung ương đi, tất nhiên là phát giác phá trận chi pháp. Trên thực tế đúng là như thế, Lục Áp tại phong thần bên trong liền nhẹ nhõm phá thập tuyệt trận. Mặc dù Thái Dương chân hỏa chiếm đại công lao, sang trận pháp một đạo vậy có chút tinh thông. Âm Dương Thiên Quân tòa này sát trận, ở trước mắt hắn tất cả đều là sơ hở, rất nhanh liền bị hắn phát hiện trận nhãn. Cấp bậc vẫn là quá thấp, cho nên vị này Âm Dương Thiên Quân đã trải qua rõ ràng mà bắt đầu lo lắng. Mà Vận Mệnh Thiên Quân nhìn thấy, đồng dạng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Nếu là Lục Áp phá trận mà ra, như vậy bọn hắn đem triệt để mất đi ưu thế. Dứt khoát quyết định chắc chắn, phải tay một phen, trong lòng bàn tay thêm ra một tôn cổ lão đỉnh đồng. Đây là hắn thần binh, có cực to uy năng. Cầm trong tay đỉnh đồng, Vận Mệnh Thiên Quân cho Âm Dương Thiên Quân một cái ánh mắt, sát ý thỉnh thịch bộc phát. Giết. Sát trận bên trong, Lục Áp ngẩng đầu, hai đạo nhân ảnh đã trải qua xông vào trong trận. Chờ các ngươi đã nửa ngày. Khoe miệng nhấc lên một tia độ cung, nếu là Mạc Vũ nguyện ý, cái này sát trận căn bản là nhốt không được hắn. Kỳ thật từ ngay từ đầu đối phương tính toán liền nhất định thất bại. Phí hết lớn như vậy công phu đem hắn dẫn tới cái này Đông Huyền rét lạnh nhất cực nam địa, chính là muốn phải lấy nơi này môi trường tự nhiên đi khắc chế hắn Thái Dương chân hỏa. Nhưng đối phương hiển nhiên đánh giá thấp Thái Dương chân hỏa uy lực. Trong thần thoại thần hỏa có rất nhiều, có Tam Muội chân hỏa, Lục Đinh thần hỏa, Nam Minh ly hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa các loại nhiều vô số kể. Nhưng Thái Dương chân hỏa tuyệt đối là trong lựa chỉ tôn, cho nên chư thiên vạn giới bên trong còn thật không có Lục Áp không đi được địa phương. Mà hắn chờ tới bây giờ, liền là các loại đối phương không nhịn được tự động đưa tới cửa. Giết. Âm Dương Thiên Quân gầm lên một tiếng. Rốt cuộc là thần đạo thiên quân, lúc này một thân khí thế cực kỳ doa người, đỉnh đầu treo lấy Âm Dương Bảo Ngọc, đây là hắn thần binh, hai tụ tập Đông Huyền thế giới cực dương cùng cực âm chi địa hai khối bảo ngọc chế tạo thành, uy lực cường đại. Lúc này Âm Dương Thiên Quân thủ ấn biến ảo, Âm Dương Bảo Ngọc nháy mắt thần quang đại tác, âm dương hai khí lưu chuyển, hình thành dài trăm trượng hỏa long, băng hổ hướng về phía Lục Áp trùng sát mà đi, nhận lấy cái chết. Vận Mệnh Thiên Quân vậy đồng thời xuất thủ, đồng dạng thuộc về thần đạo thiên quân khí tức triệt để bộc phát, lòng bàn tay dâng lên, tôn này đỉnh đồng bị hắn ném ra ngoài, nháy mắt hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, cao cao lơ lửng giữa không trung. Cái sau nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Sát trận bên trong nháy mắt hỏa quang đại tác, trong ngọn lửa hiện ra một đầu cự đại tam túc kim ô hình bóng. Lệ, Lục Áp hóa ra bản tướng, so Vận Mệnh Thiên Quân đỉnh đồng còn muốn lớn hơn không ít. Đương nhiên đây là hắn tận lực không chế, 100 trượng lớn nhỏ thích hợp nhất chém giết. Tam túc kim ô nháy mắt bay lên không, lúc ấy liền cùng hỏa long, băng hổ đâm vào cùng một chỗ. Oeng, giang giác, nổ vang truyền ra, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái kia hỏa long, băng hổ liền bị tam túc kim ô móng đuôi xuyên thủng đầu lâu. Nháy mắt hóa làm bản nguyên âm dương hai khí tiêu tán đối trong trận. Mà Tam Túc Kim Ô còn không bỏ qua, hướng thẳng đến Âm Dương Thiên Quân đánh tới, một đôi xích hồng sắc kim ô thần trảo chụp tới. Hàn quang chợt xuất hiện. Âm Dương Thiên Quân thần sắc lại biến, mà bên cạnh có Vận Mệnh Thiên Quân cứu viện, tay phải đột nhiên một phen, cái kia chỗ hư không đỉnh đồng nháy mắt nện xuống. Tam Túc Kim Ô vẫn hung lệ như cũ, thân thể nhất chuyển, lại trực tiếp hướng về phía trên không đỉnh đồng bay đi. Oeng. Kim Ô thần trảo một trảo chụp vào đỉnh đồng bên trên, nhất thời tuôn ra hỏa tinh, mạnh mẽ ở đó thân đỉnh bên trên lưu lại ba đạo thâm thúy vết cào. Làm sao có thể, liền nhục thân cũng như vậy mạnh. Vận Mệnh Thiên Quân quá sợ hãi, hắn đỉnh đồng thế nhưng là thần minh. Chương 413, kinh khủng Lục Áp. Vận Mệnh Thiên Quân trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đỉnh đồng thế nhưng là thần binh, mà đỉnh loại pháp bảo này lại là trọng khí, chính là trong thần thoại đều có không được thiếu đỉnh truyền thuyết. Tỷ như trong chuyện thần thoại xưa có Đại Vũ phân Cửu Châu địa, tạo thần thoại Cửu đỉnh. Đem Cửu Châu danh sơn đại xuyên, vật kỳ dị tuyên khắc đối Cửu đỉnh chi thân, lấy nhất đỉnh biểu tượng một châu, trấn áp Cửu Châu khí vận. Vận Mệnh Thiên Quân trước đỉnh này địa vị vậy không nhỏ. Chính là thiên ngoại huyền thạch chế tạo, thân đỉnh phía trên phương chính là Hoang Cổ thần đỉnh, bốn phía khắp Đông Huyền tứ hải cảnh. Phía dưới lại khắp Đông Huyền Nam Bắc cực địa, trung ương chính là Đông Huyền Đại Lục. Đem Đông Huyền đại thế giới vây kín mít, có vô thượng vĩ lực. Đập lên thời điểm, liền có một phương đại thế giới lực lượng. Nhưng mạnh mẽ bị Lục Áp tại thân đỉnh bên trên lấy ra thâm thúy trảo ấn. Vận Mệnh Thiên Quân cùng Âm Dương Thiên Quân tức khắc tê cả da đầu, bị sống sờ sờ dọa đi ra. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Lục Áp tại sao có như thế khoa trương thực lực, thần thông mạnh cũng liền bình thường, thậm chí ngay cả nhục thân cũng đạt tới loại này dọa người nghe nói cấp độ. Bọn hắn thế nhưng là thần đạo thiên quân, đứng hàng phương này thế giới đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Nhưng lúc này bị một người hù dọa, hơn nữa người này lớp năng lượng lần thậm chí còn không bằng bọn hắn, Mạc Vũ biến thành lục áp chỉ có chư thiên đệ thập cấp thực lực, đổi thành phương này hệ thống thế giới tiêu chuẩn, thậm chí còn không vào thiên quân cảnh giới. Có thể cái nào sợ là dạng này, đối mặt hai vị thần đạo thiên quân, hắn vẫn như cũ bá đạo. Làm cản. Âm Dương Thiên Quân giận quát một tiếng, trong tay Âm Dương Bảo Ngọc lần thứ hai thần quang lưu chuyển, âm dương hai khí thỉnh thịch bộc phát, hướng về lục áp bao phủ tới. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, cái này là một thanh tiếp cận thần binh phạm chủ thiên kiếm. Rốt cuộc là thần đạo thiên quân, pháp bảo liền là không ít. Lúc này Âm Dương Thiên Quân một kiếm chém ra, tức khắc trong trận âm dương hai khí nhận dẫn dắt, chém ra có thể đem người hóa thành đùng huyết âm dương kiếm khí. Mà lục áp lúc này lại độ hóa là nhân hình, tiện tay cơ lấy treo ở bên cạnh một thanh thiên mang thần đao, đón Âm Dương Thiên Quân liền xuống tới. Vâng. Thái Dương chân hỏa lần thứ hai bộc phát, hắn từ âm dương hai khí trúc lưu bên trong nhẹ nhõm xuyên qua, trong tay đao mang lóe lên, đem đối phương cái kia đạo kiếm khí chặt đứt. Tiếp lấy thiên mang thần đao thế đi không giảm, một đao hướng về phía Âm Dương Thiên Quân chém đi. Trong nháy mắt, Âm Dương Thiên Quân vong hồn đều là bốc lên, phía sau lưng lông tơ đều nhánh lăng. Đối mặt đánh tới đao quang, hắn thế mà sinh ra không cách nào trốn tránh cảm giác. Thời khắc mấu chốt, vận mệnh thiên quân triệu hồi thần binh đỉnh đồng, chắn Âm Dương Thiên Quân trước mặt. Keng. Theo lấy một tiếng vang vọng, vang lửa khắp nơi, cái kia đỉnh đồng bên trên lần thứ hai bị lưu lại một đạo vết đao. Vận mệnh thiên quân đau lòng hay sao, nhưng lại chưa đem đỉnh đồng triệu hồi. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn và Âm Dương Thiên Quân lấy hai người lực lượng vẫn còn lại còn có thể cùng lục gáp của nhau, như vẫn lạc một người, một vị khác sợ là lúc này liền muốn bước sau đó bụi. Liều mạng với hắn. Âm Dương Thiên Quân giận quát một tiếng, vừa rồi kém chút bỏ mình, đã là đánh ra chân hỏa. Lúc này đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết rơi vào hai khối Âm Dương Bảo Ngọc phía trên, đem bảo ngọc đều nhuộm thành huyết hồng, âm dương hai khí lần thứ hai bộc phát. Trong đó hơn phân nửa ở sau lưng hắn hiện hóa ra một đạo kinh khủng hình bóng, Âm Dương Thiên Quân khí tức vậy cuồng bạo hơn. Khác gần một nửa thì bám vào ở hắn tiên kiếm bên trên, vung vậy trong lúc đó, chính là hư không đều bị âm dương hai khí hỏa tan mở ra. Mà Lục Gáp thì hơi có vẻ thong dong, đem trong tay Thiên Mang Thần Đao thả ra, tiếp lấy hai tay kết ấn. Quanh thân bảy chôi Thiên Mang Thần Đao nháy mắt thân đao hành lập, phong lợi vô cùng mũi đao chính đối diện hai đại hoàng cổ thiên quân. Vận mệnh thiên quân lấy đỉnh đồng nằm ngang ở hắn và Âm Dương Thiên Quân trước mặt, trong tay cũng xuất hiện một thanh tiếp cận thần binh phạm chủ thiên kiếm. Ken ken ken. Trong lúc nhất thời, liên tục truyền ra kim thiết giao phong vang lên. Bảy chôi Thiên Mang Thần Đao tự động chém vào, thế mà đem hai đại hoàng cổ thiên quân đều áp chế. Đang xuất thủ đến Lục Gáp cũng không mất tích, trực tiếp xuất ra hồ lô đỏ mở ra nút hồ lô. Mời bảo bối xoay người. Miệng hồ lô hướng về phía hai đại hoang cổ thiên quân, Lục Áp lần thứ hai nói ra cái này quen thuộc lời kịch. Có thể hai đại hoang cổ thiên quân giống như gặp được đùa đòi mạng, lúc này quá sợ hãi. Trảm tiên phi đao uy lực bọn hắn cũng đã gặp qua. Bất quá mấu chốt thời khắc, Âm Dương Thiên Quân đột nhiên từ trong ngực xuất ra một cái vật. Cái kia đúng là một giọt máu, phát ra không rõ hắc ám huyết. Bọn hắn phục sát Lục Áp, như thế nào không định đối phó Trảm tiên phi đao đồ vật. Mà giọt máu này mặc dù gần như khô héo, nhưng bên trong không rõ lực lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa giọt máu này phía trên đang dán vào một chữ phù. Hai đại hoang cổ thiên quân đồng thời lên ấn, thông qua tấm bùa này, bọn hắn có thể ngắn ngủi khống chế giọt máu này. Không năm cầu hoa tươi ba. Giọt máu này đến từ Ma Đế, 20 vạn năm trước, Tam Đại Tiên Đế cùng Hắc Ám Nguyên Đế quyết chiến, mặc dù không địch lại, nhưng cũng từng nhường Hắc Ám Nguyên Đế đổ máu. Mà giọt máu này chính là Ma Đế năm đó vụng trộm lưu lại, dán lên ma phủ tiến hành khống chế. Lúc này nhường hai đại hoang cổ thiên quân mang đến, xem như châm đối Lục Gáp hát chủ bài. Dù sao có thể nghĩ đến châm đối Trảm Tiên Phi đao biện pháp, liền được loại này quỷ dị hắc ám. Mà giọt máu này lại là ngoài ý muốn dùng tốt. Trảm Tiên Phi đao bên trong bảy tức hào quang lại xuất hiện, trực tiếp chém về phía hai đại hoàng cổ thiên quân. Có thể giọt máu kia lúc này bộc phát, tại trước mặt hai người hình thành một đạo ma ảnh. Ma ảnh vừa xuất hiện, phản phất tụ tập chư thiên vạn giới không rõ chi khí ầm vang bộc phát, thế mà đỡ được Trảm Tiên Phi đao. Hai đại hoàng cổ thiên quân âm thầm lưới lòng miệng khí. Không, mà Trảm Tiên Phi đao bị ngăn, Lục Áp thần sắc không biến. Trảm Tiên Phi đao món pháp bảo này đầu tiên là định người nguyên thần, lại lấy phi đao gạt bỏ. Nhưng hắc ám loại này sinh linh, tự nhiên không có nguyên thần vừa nói. Bất quá hắn khoe miệng đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên kiếm chỉ cách hư không một hóa. Đã thấy cái kia bảy tức hào quang tức khắc vòng một vòng tròn vòng qua ma ảnh, cái kia hào quang ở trên cao nhìn xuống, nhất thời xuất hiện có lông mày có mắt một vật, trong mắt nháy mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Giọt kia hắc ám huyết tại hai đại hoang cổ thiên quân trong tay dù sao chỉ là bốn vật, mà Trảm Tiên Phi đao lại là mặc cho Lục Gáp điều khiển. Mà bị hai đạo bạch quang đánh trúng, hai đại hoang cổ thiên quân nhất thời liền sửng sờ nguyên địa. Đây là nguyên thần bị Trảm Tiên Phi đao định trụ, mà giọt kia hắc ám huyết mất đi khống chế, nhất thời liền bạo phát ra vô biên hắc ám xâm nhiễm đến hai đại hoang cổ thiên quân trên người, nháy mắt có khói đặc toát ra. Bọn hắn huyết nhục trực tiếp bị hủ thực, mà trên thân thể truyền đến kinh khủng kịch liệt đau nhức nhường bọn hắn gần như sụp đổ. Bất quá nguyên thần vẫn như cũ bị định, bọn hắn căn bản không làm được phản ứng. Mà không chung cái kia có lông mày có mắt một vật lần thứ hai từ trong đôi mắt phát ra hai đạo bạch quang, tại hai đại hoàng cổ thiên quân trên cổ nhẹ nhàng một vòng. Thùng thùng. Hai quả đầu lâu rơi xuống đất, mạnh như thần đạo thiên quân hai đại hoàng cổ thiên quân triệt để chết tại Lục Gáp trong tay. Trảm Tiên Phi đao giết người, mặc ngươi lớn bao nhiêu thần thông cũng không sống nổi. Lục Gáp thu hồi Trảm Tiên Phi đao, lại là nhìn cũng không nhìn hai cái kia hoàng cổ thiên quân thi thể một cái. Trước mắt, giọt kia hắc ám huyết mất đi khống chế, triệt để bộc phát tức. Chương 414, Ma Đế phản ứng. Hắc ám huyết mặc dù khô héo, nhưng vẫn như cũng bạo phát kinh khủng lực lượng. Dù sao cũng là hắc ám nguyên đế huyết. Hắc ám khuyết tán ra, đem vận mệnh thiên quân cùng âm dương thiên quân thi thể đều hữu thực. Lục Áp lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, tiện tay cơ lấy một thanh thiên mang thần đao liền là hai đao. Hai đại thiên quân thi thể nháy mắt bị đao mang chém thành một mịn. Như không như thế, nhận hắc ám xâm nhiễm, sợ là muốn hóa thành kinh khủng hắc ám quái vật. Mạc Vũ cũng không muốn phiền phức, đương nhiên hắn đã trải qua thuận tay đem hai đại hoàng cổ thiên quân pháp bảo cùng túi trữ vật thu vào. Hắc ám bộc phát, nháy mắt liền đem Âm Dương Thiên Quân bố trí xuống sát trận phá vỡ. Ầm ầm. Mất đi trận pháp trèo trống, cái kia nối thẳng Cửu Thiên đỉnh băng thế mà bắt đầu đứt gãy. Trước đó Lục Gáp cùng hai đại thần đạo thiên quân đại chiến uy lực quá mạnh. Lúc này cự đại ngọn núi từ bên trên phương bắt đầu đổ sụp, chính là tùy tiện một cái toái thạch đều có ngàn trượng lớn. Từ vô cùng cao cao không rơi xuống, trực tiếp rơi đập trong ức vạn sông băng phía trên. Ầm ầm ầm. Uy lực cực lớn chính là cái kia không biết nhiều thiếu độ dày mặt đất sông băng đều bị đập nát. Từ cửa động nhìn lại, sâu không thấy đáy. Rất nhanh lại có hải lưu từ nguyên một đám cửa hang phun ra, cực kỳ hùng vĩ. Hoa lập lạp. Trên chín tầng trời lúc này lại có mưa máu rơi xuống, hai đại thần đạo tiên quân vẫn lạc, thiên địa đồng y. Cái kia từng đạo giọt mưa đủ có 5 đấm lớn, năng lượng quá nồng đậm. Tiên cấp cường giả bỏ mình, một thân linh lực trở về thiên đạo bản nguyên, lấy phương thức như vậy giáng lâm đại địa. Mưa máu bao phủ toàn bộ Đông Huyền, khắp vô số sinh linh kinh ngạc không hiểu. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Đông Huyền cực nam địa, bên hai vẫn có thể nghe được tiếng vang cực lớn. Trước đó quyết chiến sông băng quá cao, bây giờ phát sinh đổ sụp, làm đi ra động tĩnh quá lớn. Mà hư không bên trong, Lục Áp đứng chắp tay, trước mắt chính là giọt kia hắc ám huyết. Hắc ám bộc phát rất nồng nặc, cơ hồ đem toàn bộ cực nam địa thiên không đều xâm nhiễm trở thành hắc sắc. Cùng lúc đó, cái kia trên 9 tầng trời giới bích bên ngoài lại sinh ra vang vọng. Có kinh khủng tồn đang tại nhanh chóng tiếp cận Đông Huyền. Hắc ám nguyên đế, nhận hắc ám huyết dẫn dắt, đem hắn lần thứ 2 dẫn tới. Rất nhanh, một chương khó có thể hình dung cự đại khuôn mặt từ trên 9 tầng trời hiện hóa, chăm chú nhìn Lục Áp vị trí địa phương. Uổng phí khí lực. Lục Áp lạnh lùng cùng trên 9 tầng trời cự đại khuôn mặt đối mặt. Tiếp lấy sau lưng hiện hóa Phật môn pháp tướng, vô thượng Phật quang bộc phát. Mạc Vũ phát hiện, cái này Phật quang tịnh hóa hắc ám cũng đúng rất có lương hiệu. Sau lưng vạn trượng Phật đà hiện hóa, một trưởng vô xuống, giả thiên tế nhật. Phật quang bao phủ Đông Huyền, đem hắc ám tịnh hóa, cuối cùng Phật trưởng vô xuống, trực tiếp đánh tan nát giọt máu kia. Trên 9 tầng trời, tấm kia cự đại khuôn mặt một trận bặm mẻo, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền nghe ngoài Cửu Thiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia giống như là một đạo tinh thần bị trực tiếp đập nát thanh âm. Lục Áp đứng chắp tay, sau lưng Phật môn pháp tướng dần dần biến mất. Mà hắn vừa rồi chém xuống hai đại hoang cổ thiên quân, lúc này lại cường thế khu trục hắc ám, thật sự có vô địch chi tư. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện. Oanh! Ma đế một tay vỗ xuống, toàn bộ toại cổ thần điện đều chấn động. Liên thần điện bên trong long trụ đều bị đánh nứt. Ma đế bên cạnh nhỏ thiên đế không nhịn được trong lòng run rẩy một chút, đó cũng đều là hắn tài sản. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang nổi giận ma đế, ánh mắt bên trong có một loại cười trên nỗi đau của người khác. Trên thực tế cực nam địa chiến đấu lúc bộc phát, động tĩnh quá lớn, nhỏ thiên đế liền chú ý tới. Khiếp sợ phát hiện lại là vận mệnh tiên quân cùng âm dương thiên quân chính đang đối Lục Áp tiến hành phục sát. Hắn lúc ấy liền nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, đường đường hoang cổ thiên quân thứ hai, lại là đã trải qua đầu nhập vào ma đế bộ hạ. Tất nhiên không được là chính mình người, chết cũng liền chết. Rầm rầm rầm. Ma đế hung hăng phát tiết một phen, kém chút đem toại cổ thần điện đều đâm, cái này mới khôi phục bình tĩnh chậm rãi ngồi xuống. Nhỏ thiên đế nhìn hắn phát tiết đủ rồi, liền đạo, lấy cái kia Lục Áp cùng Si View thực lực, chỉ sợ ngoại trừ ma đế ngươi tự thân xuất mã, những người khác đưa qua đi vậy là chịu chết. Bản đế hận không thể hiện tại liền giết quá khứ. Ma đế lạnh rên một tiếng, trong lòng giận khí chưa tiêu. Cái này thế nhưng là hai tôn thần đạo thiên quân, cứ như vậy mắc vào. Hắn vốn định thăm dò thần thoại nội tình, kết quả không nghĩ đến Lục Áp cường thế vượt ra khỏi hắn đoán trước. Trảm tiên phi đao quá cường đại. Cái kia Lục Áp pháp bảo đơn giản không nói đạo lý. Nhỏ thiên đế hít miệng khí, nhưng trong mắt lại có một loại khó nén lửa nóng. Ma đế ánh mắt nhìn tới, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày. Nhỏ thiên đế thần sắc với hắn trong tưởng tượng không giống, đạm nhiên hơi quá đáng. Trên thực tế, hai người trước đó hợp tác, nhỏ thiên đế cũng không có đề xuất quá phận yêu cầu, chỉ là cần một cái đặc thù vật không. Vật này không phải cái khác, chính là tại toại cổ thần điện phong ấn hắn đồ vật. Thần đế đế binh. Toại cổ thần điện chỗ sâu, đang treo lấy một thanh kiếm, chính là thần đế đế binh. Năm đó thần đế lưu lại đế binh, đem ma đế phong ấn tại toại cổ thần điện. Mà thấy nhỏ thiên đế yêu cầu, chính là cái này khiến đế binh. Đối với cái này, ma đế vậy đồng ý, đế binh mặc dù chân quý, nhưng hắn không cần. Chỉ cần cái này thần đế đế binh chính là phong ấn đồ vật, cần hắn hoàn toàn phá phong lúc mới có thể lấy ra. Đối với nhỏ thiên đế muốn cái này khiến đế binh làm cái gì, ma đế không rõ ràng. Đương nhiên vậy không cần rõ ràng, trước mắt đối với hắn trọng yếu nhất chính là hoàn toàn phá vỡ phong ấn huyết tế thương sinh đi ra siêu thoát con đường. Chỉ là vừa mới nhỏ thiên đế thần sắc ít nhiều khiến hắn có chút để ý. Vận mệnh tiên quân cùng âm dương tiên quân vẫn lạc, thần thoại thế lực càng ngày càng lớn, thấy thế nào đều hoang cổ thần đỉnh tới nói đều là một chuyện xấu. Nhưng là đối phương không có trong tưởng tượng lo lắng như vậy, ngược lại mang theo một loại nhẹ nhõm đạm nhiên. Đương nhiên hắn cũng không có đối với cái này nhiều lời. Nhỏ thiên đế tự nhiên có hắn bản thân tính toán, hỏi cũng vô dụng. Không thể không nói thần thoại thực lực đã vượt qua tưởng tượng. Ma đế lạnh nhạt khuôn mặt, đạo, bản đế pha phong trước đó, triệt để phong bế hoang cổ thần đỉnh, không cần tìm bọn hắn phiền phái. Nghe ngươi. Nhỏ thiên đế nhún vai, không có ý kiến. Ma đế lông mày tại nhăn, hắn luôn cảm giác cái này mấy ngày nhỏ thiên đế đối với hắn thái độ biến hóa, không ở tôn kính như vậy. Mà cách hắn pha phong cũng là thời khắc mấu chốt, hắn cũng không trở thành trở mặt, cuối cùng bất mãn trong lòng cũng là hóa thành hừ lạnh một tiếng. Nhỏ thiên đế cũng không nhiều lưu, đứng dậy đi ra toại cổ thần điện, dựa theo ma đế yêu cầu làm việc. Cái kia loáng thoáng trong hư không phù hiện Lâm Thiên Môn vậy hoàn toàn biến mất không gặp. Tóm lại, đi qua chuyện này, Hoang Cổ Thần Đình đã trải qua hoàn toàn bị đánh sợ, không còn dám tìm Mạc Vũ phiền phức. Đây chính là thực lực mang đến hậu quả. Bây giờ liền hai tôn thần đạo thiên quân đều không phải là Lục Áp đối thủ, trên thế giới này có thể uy hiếp đến Mạc Vũ vậy hầu như không tồn tại. Ngoại trừ Ma Đế, Yêu Thánh, có lẽ còn phải lại tăng thêm một cái tạo hóa thiên quân. Cái sau chính là đi ra siêu thoát con đường thiên quân, so thần đạo thiên quân còn muốn càng kinh khủng. Chương 415, bạo tăng khí vận giá trị. Theo lấy Mạc Vũ thực lực tăng trưởng, Đông Huyền trong thế giới có thể uy hiếp đến hắn tồn tại đã trải qua không nhiều lắm. Thậm chí có thể biến thân lục áp thời điểm, thiên quân cảnh cường giả đã trải qua không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bao quát thần đạo thiên quân, có lẽ mặt khác chư thiên đệ thập cấp thần thoại nhân vật làm không được, nhưng lục áp có thể. Trảm tiên phi đao loại đại sát khí này đối cái này thế giới cường giả tới nói là tuyệt vọng. Cho nên bây giờ chỉ có tiên đế cảnh cường giả mới có thể uy hiếp đến hắn. Đông Huyền đại thế giới có tam đại tiên đế. Thần đế từ lúc 20 vạn năm trước liền đã vất lạc. Yêu thánh thì một mực chờ đợi chạy ra Đông Huyền. Chỉ có ma đế cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Mà ma đế bây giờ còn bị phong ấn tại thoại cổ thần điện bên trong, cự ly hoàn toàn phá phong còn cần một chút thời gian. Kỳ thật nói đến cũng không thù hận lớn như vậy. Chỉ là ma đế muốn huyết tế thương sinh, đây là Mạc Vũ tuyệt đối không cho phép. Cho nên giữa hai bên sớm vẫn sẽ có một trận chiến. Đương nhiên, đối với hiện tại Mạc Vũ tới nói, kỳ thật ma đế uy hiếp cũng đã không có. Rời đi cực nam địa sau, Mạc Vũ liền kiểm kê lần này thu hoạch. Hai tôn hoang cổ thiên quân thân ra, chỉ sợ có thể khiến cho hắn khí vận giá trị đi đến một cái kinh khủng hơn độ cao. Mạc Vũ lúc này đã trải qua cách xa cực nam địa chừng trăm vạn dặm, tuy tiện tìm một tòa tiên sơn rơi xuống. Oeng, một quyền đánh ra một cái sơn động, hắn đi vào. Đây coi như là Mạc Vũ một cái thói quen, mỗi lần kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, luôn yêu thích một cái yên tĩnh huyễn cảnh. Trong sơn động tìm một khối bóng loáng tảng đá bàn ngồi đi lên, bàn tay mở ra, hai khối âm dương bảo ngọc xuất hiện. Đây là âm dương thiên quân thần binh, tiện tay một cái giám định thuật mất đi đi lên. Âm dương bảo ngọc, lấy Đông Huyền đại thế giới cực âm cực dương địa tụ tập hắn âm dương tịnh hóa ngọc thạch chế tạo, thôi động thường có âm dương hai khí lưu chuyển, có thể đem địch nhân hóa thành nước ngủ, thần binh cấp pháp bảo. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 3000 vạn. Không sai. Mạc Vũ mừng thầm trong lòng, mặc dù cái này âm dương bảo ngọc so vĩnh hằng ma quân huyền sát ma giám thấp hơn không ít cấp bậc, nhưng 3000 vạn khí vận giá trị nó vẫn là hương. Gen sắc khi còn nóng, Mạc Vũ lại sẽ vận mệnh thiên quân đỉnh đồng cầm đi ra. Cái này đỉnh đồng bên trên khắp nơi có trảo ấn cùng vết đao, ít nhiều có chút tổn hại. Vận mệnh đỉnh, thân đỉnh bên trên khắc có cả phương Đông Huyền đại thế giới, nhất đỉnh liền có thế giới chi lực, càng là có khám phá tương lai năng lực, thần binh cấp pháp bảo. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 2500 vạn. Kém chút ý tứ. Mạc Vũ không nhịn được nhếch miệng. Vận mệnh thiên quân đỉnh đồng so âm dương thiên quân thần binh còn không bằng, bất quá ngẫm lại hai người tại hoang cổ lục đại thiên quân bên trong bài danh, hắn cũng liền bình thường trở lại. Pháp bảo loại vật này, đối một người thực lực ảnh hưởng rất lớn. Cái này loại tình huống tại trong thần thoại càng là rõ ràng. Tại Đông Huyền thế giới cũng là như thế, trước đó giao chiến, âm dương thiên quân cùng vận mệnh thiên quân thực lực kỳ thật chênh lệch không lớn, chỉ là lấy pháp bảo đi lên nói, vẫn là người trước mạnh hơn một chút. Cái này liền được lục gáp mới có thể đem hai người chém giết. Đổi thành người khác, chỉ là cái kia âm dương diệt tuyệt đại trận uy lực đều đủ bọn hắn uống ấm. Đem hai kiện thần binh thu về, Mạc Vũ lại xuất ra âm dương thiên quân cùng vận mệnh thiên quân túi trữ vật. Hai người này cất giữ cũng đúng so vĩnh hằng ma quân thiếu không ít. Cộng lại mới có 10 kiện tiên giai pháp bảo cao cấp. Thải Vân Trướng, nhìn trăng đỉnh núi, đến mỗi trăng tròn này, liền có một đóa tử kim sắc tường vân từ đáy vực dâng lên. Này mây rất sâu xa linh khí, gặp phải người sống liền thoáng qua cực nhanh. Vận mệnh thiên quân chi kỳ là kỳ bảo, liền dùng pháp bảo đem hắn thu phục, đem hắn luyện hóa thành tinh xảo trướng, cả người hiện tím nhạt kim quang, có cực mạnh lực phòng ngự, tiên giai pháp bảo thượng phẩm. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 800 vạn. Thải Vân Hoàn, tương truyền Đông Huyền 10 vạn năm trước từng có hiếu kỳ nữ hài hàng thế, sinh nhi có thể nói, gãy mang một vân vân bảo hoàn, chính là Thải Vân Hoàn. Chúng đều là coi là thần đồng. Không nghĩ đứa trẻ này phản phát sinh ra gặp nạn lịch luyện, một đời vận rủi không ngừng, may mà đều có thể hóa miễn, duyên đều là quy công cho này hoàn. Về sau thần thông liền rất sớm vẫn lạc, liền lưu này hoàn đối thế, lại hóa thành có thể phòng tấm tị nạn chi bảo, âm dương thiên quân ngẫu nhiên có được, tiên giai pháp bảo cực phẩm. Có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 900 vạn. Tiên giai pháp bảo giá cả đồng dạng tại 100 vạn đến 1000 vạn khí vận giá trị trong lúc đó. Lấy âm dương thiên quân cùng vận mệnh thiên quân địa vị, tự nhiên không có 500 vạn khí vận giá trị phía dưới đồ vật. Đem 10 món pháp bảo toàn bộ thu về, tăng thêm hai kiện thần binh, Mạc Vũ bây giờ khí vận giá trị đạt đến một cái dọa người nghe nói cấp độ. 28000 vạn. Nhìn xem cái kia hệ thống bảng bên trên con số cùng đằng sau đủ loại không. Chính là lấy Mạc Vũ tính tình, lúc này vậy nhịn không được bật cười. Cái số này không biết đạo có thể biến thân ra cái dạng gì thần thoại nhân vật. Khoe miệng cười, trong lòng đồng thời nói thầm. Mà không bao lâu, Mạc Vũ trước mắt lại là sáng lên. Vậy không biết đạo nhiều như vậy khí vận giá trị có thể hay không biến ra nắm giữ toàn bộ thực lực thần thoại nhân vật. 28000 vạn khí vận giá trị, nói thật xác thực đã trải qua không ít. Nhưng Mạc Vũ suy nghĩ một trận, chỉ sợ cái này ý nghĩ vẫn còn có chút khó khăn. Thần thoại nhân vật thực lực chân chính quá mạnh, không phải mấy trăm triệu khí vận giá trị liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá hắn lúc này còn có cái mới ý nghĩ. Lấy Na Cha nêu ví dụ, hắn có thể từ trong hệ thống hối đoái ra chân chính càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng. Như vậy mà nói, Na Cha thực lực sợ rằng sẽ là một cái chất bay qua. Thần thoại pháp bảo cường đại cũng là hắn ưu thế một trong. Lại tỉ như lục gáp trạng tiên phi đao, nếu là từ trong hệ thống hối đoái thật đi ra, như vậy trước đó sông băng đỉnh một trận chiến. Chỉ sợ trạng tiên phi đao vừa ra, giọt máu kia ngay cả ngăn trở ngăn cơ hội đều không biết có. Mạc Vũ càng nghĩ càng thấy được làm được, bất quá hắn cũng đúng không có xúc động. Hắn vậy chỉ là chuẩn bị thêm mấy đầu đường, trước mắt còn không có uy hiếp đến hắn tồn tại, không đội mà lựa chọn. Bất kể là biến thân mới thần thoại nhân vật vẫn là tăng cường đã trải qua tồn tại thần thoại nhân vật, cái này đều không phải coi lúc ấy tình huống mà định ra. Tóm lại, theo lấy khí vận giá trị tăng nhiều, Mạc Vũ thực lực cũng đã vô hạn tăng trưởng. Bất quá hắn cũng đúng không có bởi vậy bành trướng, dù sao thông qua đủ loại dấu vết tượng cho thấy, cái kia hắc ám so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tỷ như cùng loại nguyên đế đen như vậy tối đầu nguồn không chỉ một cái, thậm chí trong bóng tối vẫn tồn tại so hắc ám nguyên đế loại này càng kinh khủng tồn tại. Đây đều là có khả năng. Hắc ám liên lụy quá rộng, đồng thời cùng chư thiên vạn giới khai chiến. thực lực vượt qua tưởng tượng mạnh. Mặc dù Mạc Vũ bây giờ tại Đông Huyền cơ hồ có thể nói không có đối thủ, nhưng hắc ám uy hiếp thủy chung còn treo tại trên đầu. Trừ phi có một ngày hắn có thể chân chính hoàn thành mục tiêu, sẽ chân chính thần thoại thế giới lại xuất hiện. Mà lúc này Mạc Vũ nhìn chằm chằm cái kia hơn 2 ức khí vận giá trị vậy đang rầu rĩ. Bây giờ thần thoại bí cảnh mở ra vẫn là quá thiếu. Trước mắt hắn có khả năng biến là kim ô nhất mạch, ba vị nhân hoàng cùng khoa phụ. Lựa chọn vẫn là quá ít, huống chi có chút thần thoại nhân vật biến thân cần thiết khí vận giá trị cho tới bây giờ vẫn là ba cái hỏi hảo. Chương 416, thần thoại cố nhân. Mạc Vũ như thế nào cũng không nghĩ đến, khí vận giá trị nhiều sau đó cũng sẽ có phiền não. Trước mắt hắn có thể biến hóa kim ô nhất mạch, ngoại trừ lục giáp bên ngoài còn có yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất. Mà lúc này cái này hai vị thần thoại nhân vật cần thiết thấp nhất biến thân yêu cầu vẫn là mấy cái hỏi hảo. Còn có tam hoàng, thần thoại minh tham dự chắc lộc cuộc chiến thần thoại bí cảnh sau, hắn giải tỏa ba vị nhân hoàng biến thân. Hiên viên, phục hy còn có thần ông. Nhưng ba vị nhân hoàng biến thân yêu cầu, đồng dạng là mấy cái hỏi hảo. Về phần khoa phụ hắn cũng đúng có thể biến, cần thiết cầu khí vận giá trị vậy chỉ là 1000 vạn mà thôi. Nhưng trên thực tế, đối với biến thân khoa phụ, Mạc Vũ là cự tuyệt. Thật sự là sầu người a, thần thoại minh những người kia hiệu suất làm việc hay sao a?